Chương 894, bên trong hướng chi loạn, xếp hàng lựa chọn chương 894, bên trong hướng chi loạn, xếp hàng lựa chọn Trần Cảnh An thì đi hướng Sở Tiểu Nương Nương một phương. Trước mắt đến xem, nàng cùng Linh Nhận Thánh Vương còn thuộc về đồng minh. Đây là xếp hàng thời điểm. Trần Cảnh An thụ Sở Tiểu Nương Nương không ít chiếu cố, nhất là bao quát nàng mời đến Vũ Thần thay mình củng cố thánh pháp căn cơ. Trừ ra báo ân ý niệm bên ngoài, đây cũng là Trần Cảnh An áp chú. Hắn liền cực, Sở Tiểu Nương Nương nơi này quyết thiếu nhân thủ, tương lai đại Vũ Thần triều coi là thật hỏng mất, hắn cũng có thể từ phân ra lấy được càng nhiều chỗ tốt. Hai phe nhân viên phân bố đã sáng tỏ, chiếm được hơn 20 vị thánh quân. Còn thừa lại một bộ phận thánh quân, bao quát Huyền Qua quân cùng Thiên Tiết quân cái này hai chi tinh nhuệ chủ soái ở bên trong, không có lựa chọn tham dự cuộc chính biến này. Nói dễ nghe một chút, cái này gọi phái trung gian. Nhưng sự thật chính là, bọn hắn sẽ trở thành người thắng mới phụ thuộc. Sở Kiều Nương Nương ngồi tại phượng trên ghế, ở trên cao nhìn xuống. Nàng nhìn chằm chằm Văn Võ Hầu, trong ánh mắt ý vị không rõ, ngươi tuyển ở thời điểm này xoán quốc, coi là thật xứng đáng thần quân vũ trọng. Xứng đáng thần triều cho ngươi vinh hạnh đặc biệt. Văn Võ Hầu nghe vậy cười một tiếng, Vũ Hậu trách oan hạ quan. Chính là bởi vì cảm kích thần triều, không phải nào đó bằng lòng gánh vác cái này vạn cổ đều danh, chỉ vì thay thần triều cầu một con đường sống. Bây giờ thần quân đã mất tích, sự thật chứng minh hai người các ngươi không cách nào gánh vác quốc triều tương lai, còn mời Vũ Hậu giao ra nhất chính chi vị. Lời này được xưng tụng là chân tướng với bảy. Sở Kiều Nương Nương vạn trượng thân thể bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ cảm giác áp bách, chính là ở đây thánh quân đều khó mà cấp kỳ phong mang. Nàng dự định mau chóng bình định nội loạn. Trong chốc lát, thần triều vĩ lực hội tụ đến nàng một người trên thân, trực tiếp để Sở Kiều Nương Nương thực lực tiêu thăng đến tiếp cận thần quân trình độ. Văn Võ Hầu xem như đại vũ đệ nhất thánh quân. Bản thân hắn đồng dạng là khoảng cách thần quân gần nhất một cái, hơn nữa trên thân cũng có được nhất phẩm chức quan giá trị. Chỉ là, Sở Kiều Nương Nương đánh đòn phủ đầu, trực tiếp phế bỏ hắn quan thân. Mắt thấy vạn trượng pháp thân đánh tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bên Kim Trung Hầu lấy ra trong ngực kim trung. Lúc trước, hắn đồng dạng bị phế sạch Khâm Thiên giám nhị phẩm chức quan, nhưng mà theo kim trung phát ra một đạo thanh thúy vang lên. Lớn như vậy cung điện bắt đầu lay động, mơ hồ có thể thấy được có từng khóa sao trời từ thiên ngoại rơi xuống, thần triều cảnh nội thần quan giờ phút này toàn bộ khí tức hỗn loạn. Sở Kiều Nương Nương cùng Linh Nhận Thánh Vương đồng dạng không ngoại lệ, nhất là Sở Kiều Nương Nương. Nàng vốn là cần áp chế tự thân huyết mạch lực lượng, cho nên mới lựa chọn tốc chiến tốc thắng, thật tình không biết cái này chính giữa Văn Võ Hầu ý muốn. Theo thần triều cảm ứng bị nhiễu loạn, Sở Kiều Nương Nương bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện sâu bộ lông màu xanh lam, sau đó ngay tại trước mặt mọi người biến thành một đầu bộ dáng dữ tợn cửu vĩ lang hổ. Văn Võ Hầu hóa giải thế công của nàng, thánh pháp gia chỉ phía dưới, thân hình đồng dạng tăng vọt đến cao vạn triệu độ. Không có thần triều lực lượng can thiệp, chỉ bằng tự thân, Văn Võ Hầu đủ để áp chế tất cả mọi người ở đây. Thanh âm của hắn trôi hướng ngoài điện, truyền đến thần triều các phương, Vũ Hậu bây giờ đã bị yêu hồ đoạt xá, hôm nay không phải dễ lấy Vũ Thần chi danh, chu sát yêu hậu, bản chính thanh nguyên. Linh Nhận Thánh Vương chịu mê hoặc, hôm nay bản tọa làm mang binh cần vương, như người nào chống lại đều coi là yêu hậu đồng đảng, giết chết bất luận tội. Nương theo lấy cái này một thanh âm, vô số vốn là hiệu trung Văn Võ Hầu thần quan, bắt đầu đối một bên Đồng Liêu thống hạ sát thủ. Không phải dễ xem như đệ nhất thánh quân. Hắn tại thần triều kinh doanh những năm này, danh vọng cùng cánh chim đều đạt đến một cái mức độ không còn gì hơn. Bây giờ từ hắn mở miệng, thậm chí không ít trung lập thần quan cũng bắt đầu đem lập trường đảo hướng hắn. Thậm chí, không ít phe mình thánh quân ánh mắt cũng có chấn động. Trần Cảnh An đáy lòng trầm xuống. Xem ra, Sở Kiều Nương Nương là cựu vĩ hồ chuyện, cũng không có nói cho quá nhiều người. Nhưng cái này Văn Võ Hầu rõ ràng là cảm kích. Hắn lấy hữu tâm tính vô tâm, tự nhiên chiếm hết ưu thế. Đứng tại Trần Cảnh An trên lập trường, hắn kỳ thật cũng không có cách nào phân biệt, Sở Kiều Nương Nương đến tột cùng một mực là cựu vĩ hồ, vẫn là đúng như Văn Võ Hầu lời nói, nàng bị cựu vĩ hồ cho thay thế. Nhưng đối với hắn mà nói, đối với mình có dịu dắt tri ân chính là cựu vĩ hồ. Còn nữa, Hoàng Long bản thân cũng đã cảm kích. Căn cứ công thức làm bài, Sở Kiều Nương Nương bên này mới là đại nghĩa. Nghĩ đến cái này, Trần Cảnh An tế ra trong tay hồ lô, thanh âm của hắn cũng cùng nhau chuyển đến bên ngoài. Tên ta Tiên Hồ, Vũ Hậu điểm hóa sinh linh, Vũ Thần ban tên truyền pháp. Thú thần được tiến công đến nay, tự tay trấn sát yêu tộc người vô số kể, ta nguyện lấy thánh pháp là chủ, cầu mời Hoàng Long đại nhân phán quyết. Hắn cái này đột nhiên một tay, thậm chí còn nói tới Hoàng Long. Cái này lập tức lại làm ra an ổn lòng người tác dụng. Linh Nhận Thánh Vương hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua vị này tân tân thánh quân, lập tức theo một tay. Ta Linh Nhận đồng dạng cầu mời Hoàng Long phán quyết. Còn sót lại thánh quân gặp bọn họ chơi đến lớn như thế, trong lòng không khỏi yên ổn, lúc đầu đã sinh ra tiểu tâm tư lại lần nữa bị đè ép trở về. Trương Đình Thánh Quân lúc đầu mắt thấy Tòng Long chi công liền phải tới tay, bây giờ bị Trần Cảnh An làm hỏng. Hắn trực tiếp tế ra kim trùng, hướng về Trần Cảnh An chém giết tới, phương kia bị trực tiếp khóa chặt hắn thân hình. Trần Cảnh An thần sắc cổ quái, tiểu tử ngươi, là tại cái này mua bán tình cảm đâu? Lúc trước, hậu thế Trường Đình Thánh Quân muốn mưu đồ Đồng Châu, Trần Cảnh An tại thực lực kém xa hắn tình huống hạ, liền có thể cho hắn chơi ngắn chân. Bây giờ tất cả mọi người là phản hư, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Trường Đình Thánh Quân về sau lập xuống Thiên Thánh Giáo đạo thống, cái này tương đương với hắn tự mình đem tự thân liên quan tới thiên cơ thuật lý giải truyền bá cho người ngoài. Trần Cảnh An thông qua nhị nhi tử Trần Thanh Vân sớm liền được Tử Dĩnh Thánh Quân phiên bản Thiên Thánh Giáo truyền thừa, xem như Thiên Thánh Giáo vị thứ hai thánh quân. Tử Dĩnh Thánh Quân không nghi ngờ gì tốn không ít công phu nghiên cứu chính mình tiền bối. Đây là đối với đáp án viết đề mục, tốc độ kia có thể không thích. Trần Cảnh An nhẹ nhõm khám phá Kim Trung Thiên Cơ quy tích, thành thạo điêu luyện ghé qua ở giữa, ngay sau đó vô tướng độn hình thần thông bị hắn thi triển đi ra. Trần Cảnh An thiên cơ vết tích hoàn toàn biến mất. Kim Trung đồng dạng đã mất đi tìm địch mục tiêu. Trường Đình Thánh Quân báo động nổi lên, một giây sau liền có một tay nắm từ hắn khía cạnh xuất hiện, nhắm ngay gương mặt trực tiếp quạt một cái bàn tay. Ba, tiếng vang lanh lảnh truyền khắp đại điện. Trần Cảnh An lại lần nữa trở lại Sở Kiều Nương Nương bên cạnh. Hắn thừa nhận, chính mình một bàn tay, đối với Đường Đường Thánh Quân mà nói, khả năng ngay cả cạo gió cũng không tính. Chỉ là, Trần Cảnh An đối năng lực của mình hiểu rõ. Hôm nay chàng tử này, hắn vốn là không có cách nào ra danh tiếng lớn, sở tác sở vi đều muốn rơi vào một cái xảo chữ bên trên. Tốn món tiền nhỏ làm chuyện lớn, chỉ cần có thể nhường Sở Kiều Nương Nương nhớ kỹ công lao của hắn, chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu. Hai bọn họ giao phong, Trường Đình Thánh Quân có thể nói mất hết mặt mũi. Hắn vốn là tại 36 Thánh Quân bên trong đứng hàng mặt lưu, nhưng những năm này hắn dựa vào Khâm Thiên Giám chi tiện tăng trưởng tu vi. Thật vất vả, chính mình xem như hấp thụ phía sau màn phía trên một ngón tay, tạm thời nhiễu loạn thần triều cảm giác, đem lại cục nghịch chuyển. Đây vốn là một trận phong quang dương danh chi chiến, nhưng Trần Cảnh An bàn tay đã đem hắn đính tại sỉ nhục trụ bên trên, bại bởi một cái tân tân Thánh Quân. Đồ ăn chữ sợ là phải đi theo hắn cả đời. Chương 895, một kiếm mất hồn, không phải dễ cái chết. Chương 895, một kiếm mất hồn, không phải dễ cái chết. Thiên ngoại, Hoàng Long đối mặt ngũ đại thần quân vây công, đã lộ ra khó mà chống đỡ. Nó nghe được đến từ thần triều kêu gọi. Hoàng Long tự lẩm bẩm, ta liền nói không phải dễ tiểu tử kia hồ đồ, có thể lại cứ ngươi nhất định phải cho hắn một cái cơ hội. Bây giờ lọt vào phản vệ, ngươi cũng nên hạ tràng. Nó thân thể to lớn giống như một mảnh to lớn mây vàng, chỉ là mỗi thời mỗi khắc đều có sương mù tiêu tán, hình thể cũng bị đánh cho càng ngày càng nhỏ. Đến từ phương Nam yêu đình kế được thần quân lúc này lên tiếng. Hoàng Long, chỉ cần ngươi hiến tế tự thân khí số, đem nó hiến cho yêu đình, chúng ta có thể cân nhắc không đối với ngươi người phía dưới ở giữa đại khai sát giới. Hoàng Long bật cười một tiếng, các ngươi bọn này tạm mau là hóa hình quá lâu, thật đem mình là người. Một đám xuất sinh, có cái gì uy tín có thể nói. Một bên Thương Dương thần quân lộ ra nụ cười, Hoàng Long, chúng ta là muốn cho ngươi đi được an tưởng chút, thế nào còn không lĩnh tình đâu. An tưởng. Hoàng Long hai mắt hơi khép, bản tọa nhìn hôm nay phải là các ngươi an tưởng mới đúng. Chỉ thấy, nó đột nhiên rỗi ra long chảo, nhanh chóng hướng phía trước một chút, trong miệng long châu cũng cấp tốc bắn ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem một đám thần quân lực lượng đột lại. Một giây sau, lúc đầu đã hoang vu mảng lớn thiên ngoại, bốn phương tám hướng đột nhiên chuyển đến một hồi đủ để xé rách mảng nhị kiếm minh. Tuyết trắng kiếm quang thuận gió mà tới, lại hình như là phóng lên bọt nước. Tốc độ này nhanh đến ngũ đại thần quân đều không thể làm ra phản ứng. Khi bọn hắn ý thức được biến cố thời điểm, Hoàng Long đột nhiên lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Toàn bộ lưu lại đi. Nó nói, trực tiếp làm vỡ nát chính mình long châu, đổi lấy trong thời gian ngắn có thể gông cùm xiển xích còn lại mấy vị thần quân. Kiếm quang sẽ qua, thân thể một phân thành hai. Một giây trước còn đứng sừng sững ở nguyên địa thần quân, toàn diện chỉ còn lại có yêu đất thần hồn, trực tiếp trốn vào luân hồi chi hải, chạy về phía riêng phần mình thần đạo, nhu cầu trở về ngày. Hoàng Long mắt thấy nguy cơ hóa giải, mặt rồng bên trên cũng hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Nó ngay phía trước, một vị cầm kiếm bóng người chậm rãi xuất hiện. Hoàng Long, ta thay ngươi chữa thương. Hoàng Long lắc đầu, lúc này trong đầu chợt nhớ tới trước đây không lâu, chính mình nhìn thấy đầu kia, dọc theo thời gian biển ngược dòng tương lai Hoàng Long. Nó một lần không thể tin được, chính mình vậy mà lại có yếu như vậy thời điểm. Nhưng là hiện tại, Hoàng Long tin tưởng. Có lẽ, tiếp qua 10 năm, chính mình cũng biết giống như nó, thay một cái tên là Trần Cảnh An người hậu thế tìm một phần phúc ấm. Nó tại 10 năm đã còn sống, kia cũng không cần phải lại chấp nhất tại khôi phục lực lượng. Hoàng Long nhìn về phía Vũ Thần, mở miệng nói, ngươi bảo tồn thực lực liền tốt, chớ có bị bọn hắn bắt được. Ngươi tồn tại, bản thân mới là đối cái này một phương tiểu thế giới lớn nhất phù hộ. Đến mức ta, tương lai chưa hẳn không thể lần nữa leo lên đỉnh phong. Vũ Thần ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn gật đầu. Lúc này, sự chú ý của hắn rơi vào phía dưới, đem trong tay Vũ Thần kiếm giao cho Hoàng Long. Sự thật chứng minh, ánh mắt của ta xác thực không bằng ngươi, thanh kiếm này liền thay thế ta lưu lại đi. Lấy thực lực của ta, tạm thời cũng không cần nó. Hoàng Long nhẹ gật đầu, trong miệng ngậm lấy Vũ Thần kiếm, về tới giới hạ. Nó hướng phía trụ trời vị trí mà đi. Đồng thời, tại trải qua đại điện thời điểm, đem Vũ Thần kiếm hướng phía dưới nổ. Kiếm quang giữa không trung hóa thành bóng người. Mục tiêu rõ ràng, trực tiếp chỉ hướng đệ nhất thánh quân Văn Võ Hầu không phải dễ. Văn Võ Hầu đống nhiên đưa tay, mơ hồ có dự cảm. Hắn đấy mắt cũng không đổi sắc, ngược lại là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Một giây sau, nguyên bản vạn trượng pháp thân sinh ra hai cái cánh tay, một tay cầm đao kiếm, mặt khác một tay bưng lấy hốt bản cùng văn thư. Cái này phân biệt tượng trưng cho văn đạo cùng võ đạo. Văn Võ Hầu kiêm tu cái này hai đạo, đồng thời đem nó toàn bộ đề cao tới thánh pháp độ cao. Hai cái này đơn sách ra một cái đều là đỉnh tiêm thánh pháp. Bây giờ đều tại Văn Võ Hầu trên thân, cái này cũng đúc thành hắn tại phản hư cảnh có thể xưng vô địch chiến lực. Cho dù danh xưng đại vũ kiếm thứ hai cô hồng thánh quân, hắn cũng chỉ có tại kiếm pháp phương diện có thể che lại Văn Võ Hầu. Nhưng bản thân cái này cũng chỉ là tạo thành võ đạo một cái chi nhánh mà thôi. Chính diện giao phong, ngoại trừ thần quân không người có thể địch. Văn Võ Hầu nhìn xem nhanh chóng hạ xuống bảo kiếm, cánh tay của hắn bắt đầu bành trướng, võ đạo bảy biện ra màu đỏ, văn đạo bảy biện ra màu lam. Tại hai cái này chính giữa, một đầu hoàn toàn mới đen nhánh cánh tay xuất hiện, đồng thời hướng phía một kiếm kia đi qua. Văn Võ Hợp Nhất, cuối cùng toàn bộ cô đọng thành một cái binh chữ. Cái này binh chữ lấy từ lục giáp bí trúc, cựu tự chân ngôn, toàn bộ nội dung là lâm binh đấu giả, giai trận liệt tại tiền. Thiên ngoại trùng hợp liền có dạng này một đầu đại đạo. Nếu như coi là thật tu luyện thành hình, thậm chí có thể một mực thông hướng hợp thể viên mãn, tiềm lực 10 phần. Hoàng Long ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên nơi này, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần động dung. Chỉ sợ Văn Võ Hầu hôm nay vốn là ôm lòng quyết muốn chết tới. Hắn nếu là công thành, thì có thể một lần hành động vượt qua vũ thần, lật đổ tòa này để ép hắn hơn nửa đời người núi cao. Hắn nếu là chiến bại, dừng bước tại dạng này tuyệt thế đại đạo, chết cũng không hối hận. Nhưng thần triều trung quy là bởi vì ngươi mà loạn, phần này nhân quả cần ngươi đến gánh chịu. Bá, vũ thần kiếm rơi xuống, trực tiếp xuyên thấu kia một đôi đen nhánh cánh tay, xuyên thủng văn võ hầu trái tim. Cái này đã báo trước hôm nay kết quả. Văn võ hầu thân hình tiêu tan, hình thành bóng ma không thấy, ngược lại để lúc trước những cái kia đi theo hắn thánh quân một lần nữa bại lộ tại quang minh phía dưới. Sở Kiều nương nương vẫn như cũ duy trì hổ thân trạng thái. Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua đối diện thánh quân, ngữ khí băng lãnh. Các ngươi tự cầu phúc. Thần triều rơi đến hôm nay tình trạng, các ngươi không thể đổ cho người khác. Dứt lời, Sở Kiều nương nương xoay người. Lúc này nàng lại mở miệng chào hỏi một câu, tiên hồ đuổi theo. Trần Cảnh An chân chu đi theo phía sau của nàng, cùng nhau tiến vào màn sáng. Cái này mặt sau lại chính là vũ thần thư phòng. Sở Kiều nương nương tới cái này, thân hình lại lần nữa thu nhỏ, hơn nữa phía sau chín đầu đôi cáo, cũng trong nháy mắt gãy mất bảy cái. Nàng hư nhược thanh âm vang lên, tiên hồ, dìu ta lên bàn. Trần Cảnh An lập tức đem hồ ly bế lên, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn. Trong khi tứ chi chạm đất một phút này, nàng còn sót lại hai cây cái đuôi, vậy mà lại gãy mất một cây, kia cái đuôi hóa thành một cây bút son, bị tiểu hồ ly chính mình nắm ở trong tay. Sở Kiều nương nương ngẩng đầu nhìn một cái Trần Cảnh An, có chút thổn thức, không nghĩ tới, bản cung bên người trung thành nhất người lại là ngươi. Ngươi là có tâm nhãn, tự nhiên cũng biết thần triều sắp rơi xuống nhân gian. Đến lúc đó, thiên đạo sẽ tiếp quản cái này một phương tiểu thế giới chi phối. Bản cung thời gian không nhiều, dứt khoát liền thành toàn ngươi. Nói cho bản cung, ngươi muốn cái gì? Trần Cảnh An nghe vậy ngắn ngủi trầm mặc. Hắn tinh thông thế thái nhân tình, đối mặt loại này bị thác tình hình, theo lý thuyết là muốn chối từ một hai. Nhưng Trần Cảnh An lại tin tưởng Sở Kiều nương nương tính tình. Chính mình thực có can đảm chối từ, kia nàng liền thực có can đảm không cho, kia lúc trước tất cả liền đều đòi công bận rộn. Trần Cảnh An lý trí chiếm cứ thượng phong. Hắn ngắn ngủi suy tư, mở miệng nói, ta hy vọng có thể tại trên tiên đạo đi được càng xa. Chương 896, Phong Vương chi vị, Vũ Hậu Băng Hà. Chương 896, Phong Vương chi vị, Vũ Hậu Băng Hà. Nhìn không ra, ngươi vẫn rất có dạ tâm. Sở Kiều nương nương từ chối cho ý kiến. Một giây sau, trong tay nàng bút son giữa không trung phát họa, cuối cùng hóa thành một cái vương chữ. Đây là Vương Hậu Vương. Làm một chữ này hoàn toàn ngưng thực trong nháy mắt, Sở Kiều nương nương trong tay bút son băng liệt. Nàng đem nó giao cho Trần Cảnh An trong tay. Cái này vương chữ vào tay nháy mắt, Trần Cảnh An lập tức liền có một loại tâm thần tươi sáng cảm giác, dường như đứng ở trên vai người khổng lồ. Nhưng là rất nhanh, loại cảm giác này đã không thấy tăm hơi. Sở Kiều nương nương giải thích nói, đây không phải là dễ bị tước đoạt thần triều thân phận về sau, tiết kiệm tới bộ phận kia thần triều khí số, ta đem nó hóa thành một tôn vương vị. Chỉ là, thần triều rơi xuống sắp đến lúc đó thiên đạo cầm quyền, tất cả thần triều vị cách đều làm mất đi tác dụng. Bất quá cái này vương vị chưa bị kích hoạt, ngươi vẫn có cải biến căn nguyên của nó cơ hội. Trần Cảnh An minh bạch lời này ý tứ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thần triều rơi xuống nhân gian, thiên đạo thay thế người trị. Hắn nếu là có thể nhường một phương này vương vị thu hoạch được thiên đạo tán thành, như vậy tương lai vẫn có thể hưởng thụ được vương hầu đãi ngộ. Loại hành vi này còn có một cái chính thức xưng hô, Triều An. Không thể không nói, Trần Cảnh An giờ phút này có chút động tâm rồi. Mục đích của hắn chính là thừa dịp đời thứ tư, tận khả năng mắt thấy càng nhiều tiên đạo chi đỉnh phong cảnh. Đến mức làm tiểu nhân, ngược lại đây là tiên hồ thánh quân làm, cùng hắn Trần Cảnh An có liên can gì? Chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, đạo đức bao phục đều có thể vứt bỏ. Nhưng Trần Cảnh An tương đối lo lắng một chút, kia chính là tiên đạo thái độ. Hắn cũng không có quên, chính mình là như thế nào thu hoạch được tiên hồ thánh quân bộ phận này gì chạch. Bản này liền bắt đầu tại tiên đạo đối tiên hồ động tiên chọn lựa thủ đoạn. Trần Cảnh An không biết rõ lúc đầu thời gian tuyến bên trên, tiên hồ thánh quân đến tột cùng thu được nhiều ít gì chạch. Nhưng đối phương có thể từ đại vũ thần triều sống đến mạt pháp chi thế, thủ đoạn có thể là không ít. Dạng này tiên hồ thánh quân còn rơi vào như vậy hạ trạng. Chính mình chủ động đưa đến tiên đạo trước mặt, nói không chừng sớm ở trong quá trình này liền biến thành một quân cờ. Trần Cảnh An nhíu mày, lúc này hắn chú ý tới Sở Kiều nương nương ánh mắt một mực dừng lại ở trên người hắn, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra là ở chỗ này chờ ta. Hắn không do dự, trực tiếp nhận lầm, hạ quan đối thần triều trung tâm có thiếu, còn mời nương nương thứ tội. Coi như ngươi không có ngu đến mức đấy. Sở Kiều nương nương rũi cái lưng mệt mỏi, ngươi đầu nhập vào thiên đạo, trong thời gian ngắn tất nhiên có thể bảo toàn vương vị. Nhưng là nó bản thân cũng đối thần triều có mang lòng mơ ước, thanh toán ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả ngoại lực cuối cùng không bằng người tự thân. Bản cung đề nghị là, ngươi có thể dựa vào chính mình thu hoạch được vương vị tán thành. Trần Cảnh An có chút nghe không hiểu, nương nương không phải nói, thần triều rơi xuống sắp đến. Kia là thần triều rơi xuống, thế nhưng là thần quân còn tại. Sở Kiều nương nương híp híp mắt, những cái kia thiên ngoại thú thần, không phải liền là kiêng kỵ thần quân biến thành chân trần, đối bọn hắn chủ quần đại khai sát giới. Không phải ngươi cho rằng tiểu thế giới này còn có thể độc lập tồn tại? Chỉ cần thần quân bất tử, thần triều liền có ánh sáng phục cơ hội. Mà ngươi cần phải nghĩ biện pháp thu hoạch được thần quân tán thành, để cho hắn bằng lòng thay ngươi giữ lại dạng này một tôn vương vị. Trần Cảnh An nghe đến đó, trong lòng đã có đáp án. Đây là phá hỏng hắn đầu nhập vào thiên đạo đường. Chính mình không chỉ có không thể cùng thiên đạo hợp lưu, thậm chí còn phải trở thành thủ hộ thần hướng tới một khắc cuối cùng trung thần. Sau khi chuyện thành công, trung thần cùng thần triều cùng nhau chôn vùi trong năm tháng. Đúng rồi, ngươi cái này vương vị không nổi, nhưng là ngươi thánh quân chi vị là trốn không thoát. Bản cung dự định đem tiên thực viên giao cho ngươi chấp trưởng, tạm thời cho là lưu lại cái kỷ niệm. Trần Cảnh An tạ ơn rời đi. Bởi vì biết Sở Kiều nương nương không còn sống lâu nữa, Trần Cảnh An không có lưu lại. Hắn trở lại linh thực viên. Một đám đồng liêu nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ cung kính, nên đón vị này chạm tay có thể bỏng tân tân thánh quân. Trần Cảnh An đi thẳng tới địch Trần Ao. Hoa Doanh đang ngồi ở kia một gốc kiếm thảo trước mặt, cùng hắn nói nói nhảm. Nàng gặp Trần Cảnh An, mặt sát thái vui mừng, "Huynh trưởng, Hoa Doanh, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ." "Huynh trưởng xin phân phó." "Chờ chậm chút ta sẽ đem địch Trần Ao đơn độc tách ra, ngươi mang theo địch Trần Ao hạ giới đi trốn tránh, chớ có để cho người ta phát hiện tung tích." Hoa Doanh không có giả mồm, nhẹ gật đầu, "Cẩn tuân huynh trưởng chi mệnh." "Bất quá huynh trưởng, tam đệ sắp xuất thế, có thể hay không mời huynh trưởng cho nó ban tên?" Gia hỏa này cả ngày tinh thần phấn chấn, tương lai nhất định là hiếu chiến tính tình, không bằng liền gọi Trường Thanh. "Trường Thanh." Hoa Doanh lẩm bẩm danh tự này, sau đó bắt đầu thu thập bọc hành lý. Trần Cảnh An thì rút ra vương trong chứa ẩn chứa một tia lực lượng, cưỡng ép đem địch Trần Ao từ tiên thực viên bên trong chém mất ra ngoài. Về phần hắn bản nhân, trong thời gian ngắn cũng sẽ bỏ qua tiên hồ thánh quân danh hiệu, đổi thành địch Trần Thánh Quân. Sau một tháng, vị Ương cung phương hướng chợt có kim quang trùng thiên, rơi trên bầu trời, chiếu rọi ra một đôi hở hững con ngươi. Chỉ một thoáng, vô số lôi quang duy trì liên tục rơi xuống. Thần triều cung đỉnh kiến trúc bắt đầu diện tích lớn bị hủy diệt, bọn hắn đặt chân cái này một tòa giới thiên, đồng dạng bắt đầu lấy rõ ràng tốc độ xuống rơi. Làm giới thiên rơi xuống nhân gian một phút này, liền mang ý nghĩa thần triều hoàn toàn đã mất đi đối phương thế giới này chi phối lực. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt khủng hoảng cảm xúc tại thần quan bên trong lan tràn. Có lòng thái không tốt, giờ phút này trực tiếp bỏ rơi mất thần triều quan ấn, chủ động nhảy đến nhân gian, chỉ sợ sau đó bị liên lụy. Thần triều trung tâm đại điện, Linh ẩn Thánh Vương xuất lĩnh còn lại thánh quân cùng a thánh, hướng phía trước mặt tòa kia đã vỡ ra phượng ghế dựa đi bái lễ. Tất cả mọi người, bất luận lúc trước đối Sở Kiều nương nương cảm nhận như thế nào, giờ phút này trăm miệng một lời, cùng tiến vũ hầu. Linh ẩn Thánh Vương lập tức đứng dậy, quay tới đối mặt đám người, mở miệng nói, "Nương nương lấy cái mạng cuối cùng, chậm trễ thiên đạo giáng lâm thời gian. Việc đã đến nước này, ta cũng vô lực lại ước thúc chư vị, càng sẽ không yêu cầu các ngươi tuân tại thần triều. Giờ phút này lên, các ngươi tất cả đều tự do. Ta chỉ hy vọng, xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, chư vị không muốn đứng tại thần triều mặt đối lập." Vừa dứt tiếng, có thánh quân đồng dạng tháo bỏ xuống thần triều chức quan, bắt đầu tới nhân gian lạc tử. Đồng thời, nguyên bản tạm thời bị quan bế giới Hà Thông đạo, bây giờ lại lần nữa mở ra. Thú thần vực đại quân đúng hạn mà tới. Linh ẩn Thánh Vương lòng dạ biết rõ, đây là thiên đạo mượn đao giết người cử chỉ, nhưng là một mặt khác, thần triều mong muốn trong tương lai thiên đạo chỉ hạ, phòng ngừa bị trực tiếp đoạn tuyệt truyền thừa, liền cần thay một phương thế giới này tích lũy đầy đủ công đức. Những này ngoại lai chi địch chính là lớn mạnh bản giới tư lương, mà một cái giá lớn chính là bọn này thần triều cường giả tính mệnh. Linh ẩn Thánh Vương lấy thần triều nhiếp chính thân phận, hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh, là thần triều mà chiến. Chương 897, cơ duyên lai lịch, hai tinh tiên hồ. Chương 897, cơ duyên lai lịch, hai tinh tiên hồ. Tiếp xuống mấy năm bên trong, thần triều vẫn như cũ duy trì tương đối rơi hướng nhân gian. Đại Vũ tứ quân bên trong còn sót lại hai chi, Diễm Việt quân thánh quân xuất lĩnh tinh nhuệ tử chiến, số đánh bại lần tại tự thân địch quân đại quân, lập tức chôn bụi. Thánh quân cùng á thánh đền nợ nước người chiếm được nhiều hơn phân nửa. Bọn hắn nhục thân mất mạng, thần hồn tán loạn, chỉ có một sợi chân linh bị thần triều kim bảng thu nhận. Tương lai nếu là thần triều lại lần nữa quật khởi, kim bảng bên trên chân linh tự nhiên cũng có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Đây là linh nhận thánh vương lưu cho đám người tưởng niệm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nguyên bản coi như có ít người khí đại điện, bây giờ lộ ra trống rỗng. Trừ hắn ra, chỉ còn lại có một người khác đứng lặng. Địch Trần Thánh Quân. Trước kia, Linh Nhận Thánh Vương coi là đối phương bất quá là Sở Kiều nương nương gia thần. Nhưng những năm này Địch Trần Thánh Quân ra sức giết yêu cảnh tượng, quả thực nhường Linh Nhận Thánh Vương ấn tượng có chút đổi mới. Thường nói hoạn nạn thấy chân tình. Địch Trần Thánh Quân không phải thần triều trung thần bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng hắn là cái khác thánh quân nhất trí để cử đi ra, cho là nên cuối cùng chết. Bởi vì hắn hồ lô là phạm vi lớn sát khí, đồng thời có thể đem một đám yêu tu luyện hóa cùng phong ấn. Dù là yêu thánh, đều không cách nào thoát ly hồ lô trường khống, lại lần nữa trùng sinh trở về. Chiến quả như vậy mới đúng nổi thần triều tu sĩ chết vì tai nạn. Giờ phút này, Trần Cảnh An nhìn qua trước người kim bảng, trên đó nguyên một đám thiếp vàng danh tự, tránh đến tỏa sáng. Đây đều là thần triều góp nhặt công đức. Có thể nói, chỉ cần Linh Nhận Thánh Vương bằng lòng, những này chân linh đại biểu thánh quân liền đều có thể sống sót. Nhưng mà, so với chuyện hôm nay, thánh quân trở về căn bản không làm nên chuyện gì, giới Hà đại thế đã nguy chuyển, bọn hắn có thể làm chỉ có thuận thế mà làm. Thiên đạo chính vào cường thịnh chi niên, có thể nó cuối cùng cũng sẽ có xuống dốc thời điểm. Đến lúc đó, chính là thần triều ngóc đầu trở lại thời điểm. Linh Nhận Thánh Vương khẽ thở dài một cái, chỉ còn hai chúng ta. Trần Cảnh An nghe vậy sững sờ, chợt gật đầu, không sai, chỉ còn chúng ta. Tiên hồ, không đúng. Địch Trần, ngươi làm thật không có ý định tại kim bảng bên trên lưu lại một đạo chân linh. Thánh Vương không cần quên ta, ta đã hạ quyết tâm muốn thay thần triều tự tiết. Cũng tốt, có thể có ngươi cái này trung thần, xem như thần triều chuyện may mắn. Linh ẩn Thánh Vương như nói thật lấy. Đến mức Địch Trần Thánh Quân có phải hay không coi là thật như vậy vĩ đại, Linh ẩn Thánh Vương kỳ thật không có để ý như vậy, mọi thứ luận việc làm không luận tâm. Lúc đầu hắn đều đã làm tốt chuẩn bị, muốn đem chính mình chân linh chi vị để trống, dùng làm cho nhi tử luân hồi dùng. Lần này, bởi vì Địch Trần Thánh Quân không tại, hai cha con đều hữu cơ sẽ sống sót. Phần nhân tình này hắn nhận hạ. Xem như trao đổi, Linh ẩn Thánh Vương dự định nói cho đối phương biết một chút bí mật, cũng làm cho hắn có thể đối tương lai có chỗ chuẩn bị. Địch Trần, ngươi còn nhớ rõ Văn Võ Hầu? Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, hắn ngày đó muốn mượn nhờ thần quân lực lượng phá cảnh, đáng tiếc đạo hạnh không đủ, trực tiếp bị Vũ Thần kiếm chém giết. Không, hắn nhưng thật ra là đột phá thành công. Linh ẩn Thánh Vương nói một cái để cho người ta khiếp sợ đáp án. Văn Võ Hầu đã làm được đem văn đạo cùng võ đạo dung hội quán thông trình độ, chỉ cần thần quân bằng lòng lấy thần triều chi lực thay hắn hoàn thành chứng đạo cuối cùng câu, văn võ hầu liền có cơ hội tấn thăng. Trần Cảnh An hơi kinh ngạc. Ngày đó hắn thấy văn võ hầu chết được như vậy nhẹ nhàng linh hoạt, còn tưởng rằng người này là miệng cọp gan thỏ, chưa từng nghĩ có ẩn tình khác. Linh Nhận Thánh Vương nói tiếp, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Như vào ngày thường, ta thần triều trên dưới tự sẽ toàn lực giúp đỡ, làm gì được ta chờ cũng là tự thân khó đảm bảo, đành phải đem nó bỏ qua. Thần quân lấy vũ thần kiếm phong tồn văn võ hầu vừa tu ra kia một sợi thần đạo hình thức ban đầu, vật đuổi sao rời, nói không chừng cái này tại tương lai liền có thể dựng dục ra hợp thể cơ duyên, cái này cũng sẽ thành thiên đạo xuống dốc không phanh bắt đầu. Trần Cảnh An nghĩ đến hậu thế để cập hợp thể cơ duyên, cái này tại về thời gian là chống lại hắn vốn cho rằng cơ duyên kia là thiên sinh địa dưỡng, bây giờ xem ra đúng là đại vũ thần triều lưu lại chuẩn bị ở sau. Vây quanh một cọc hợp thể cơ duyên lúc đầu sớm đã xuống dốc tiên đạo chi thế, lại hấp dẫn không ít ngoại lai ánh mắt. Tin tức này vẫn rất có giá trị. Sau đó, Trần Cảnh An cùng Linh Nhận Thánh Vương chào từ biệt, lại lần nữa tiến về thiên ngoại. Hắn trong hồ lô bây giờ đã góp nhặt không ít lực lượng. Đây đều là lấy thần triều chi lực chém giết thú thần vực cường giả, Trần Cảnh An ở giữa làm ra thủ tiêu tăng vật tác dụng. Hắn tính toán đợi thu hoạch được vương vị tán thành về sau, lại luyện hóa cố lực lượng này. Nghĩ đến tự thân cảnh giới có thể có tiến bộ không ít, hắn hiện hóa ra thánh pháp chân thân, trong tay hồ lô đỉnh thiên lập địa. Tại trấn sát vô số yêu tộc về sau, rốt cục kiệt lực mà chết. Trần Cảnh An nhục thân cùng hồ lô không thấy, toàn bộ hóa thành một sợi thanh khí, rơi vào nhân gian. Thần triều kim bảng đống nhiên sáng tỏ. Linh Ẩn Thánh Vương ngước đầu nhìn lên thiên cung, mở miệng nói, "Hoàng huynh, cái này địch Trần là trung thần." Hắn cái này một câu rơi xuống. Ngoài vạn dặm, Trần Cảnh An trong ngực một cái tia vương chữ đống nhiên biến sáng tỏ, đem cả người hắn bao khỏa ở bên trong, cuối cùng hóa thành một chiếc lá, chậm rãi rơi vào hồ nước bên trên. Bên hồ nước, Hoa Doanh cùng một cái khác tiểu đồng áo xanh, giờ phút này đồng thời sinh ra cảm ứng. Bọn hắn huynh trưởng chiến tử. Tiểu đồng áo xanh vẫn như cũ là non nớt tướng mạo, nhưng là ánh mắt kiên định, ta nhất định sẽ thay huynh trưởng báo thù. Trần Cảnh An cảm giác chính mình ngủ say hồi lâu, hắn tất cả ký ức toàn bộ biến mơ hồ. Khi hắn lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện chính mình đang đứng tại một gốc hồ lô màu xanh trước mặt. Một cái mắt, trong đầu hỗn độn thanh không, Trần Cảnh An nhớ lại tất cả mọi chuyện. Nơi này là đời thứ tư. Hắn hướng phía trước nhìn lại, phát hiện đời thứ tư trong hồ lô xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt. Cái này có chút cùng loại với miếng vá chữa trị ý tứ. Trần Cảnh An đem ý niệm đắm chìm trong đó. Một giây sau, lại có mặt khác một đoạn ký ức, đèn kéo quân giống như từ trước mặt hắn đi ngang qua. Đồng dạng là sinh ra ở tiên thực viên. Tiên hồ thánh quân không có giống như chính mình sẽ lấy lòng sở tiểu nương nương chỉ là tiên thực viên bên trong tìm một phần việc làm, thậm chí ngay cả đồng tử thân phận đều không có lan lộ đến. Tự nhiên mà vậy, hắn cũng không có tư cách tham gia bản đảo đại hội. Nhưng là đúng lúc, tiên hồ thánh quân được tuyển chọn tới bản đảo đại hội trợ thủ, cho nên trốn khỏi về sau tiên thực viên thai hoàng ở đầu. Hắn không có ở đây thời điểm, tiên thực viên bị ngoại tới chuột tộc công hãm, bên trong tiên thực thương vong hơn phân nửa. Phong thủ bất lực đồng tử đều bị phế sạch thần trước, tiên thực viên cũng trực tiếp bị xóa. Tiên hồ thánh quân điều tới ngự mã giám phụ trách chăn nuôi chiến mã. Kia là đại vũ tứ quân một trong tiên tiết quân. Không biết rõ ra hỏa này có phải là thật hay không có vận rủi mang theo, tiên hồ thánh quân thật vất vả tại ngự mã giám dàn xếp lại, lại gặp phải tiên tiết quân đối ngoại tác chiến. Tại toàn quân bị diệt trình tự bên trên, tiên tiết quân vẫn như cũng là đại vũ tứ quân bên trong cái thứ nhất bị đánh không có xây dựng chế độ. Tiên hồ thánh quân xem như hậu cần nhân viên, may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng là bởi vì thần triều lâm vào chiến sự, tạm thời bất lực lại tổ kiến lính mới. Tiên hồ thánh quân thế là lại chuyển điệu tới Huyền Qua quân ngự mã giám. Không có gì bất ngờ xảy ra. Huyền Qua quân thành cái thứ hai toàn quân bị diệt. Chương 898, lúc tuyến chi thuyết, thần quân gặp nhau. Chương 898, lúc tuyến chi thuyết, thần quân gặp nhau. Lúc này, tiên hồ thánh quân xem như duy nhất nắm giữ tiên thực viên tiên tiết quân Huyền Qua quân ba đoạn kinh nghiệm lão nhân. Hắn thành công đưa tới lại bộ thần quan chú ý ra ngoài tị hối cân nhắc, lại bộ thần quan đem hắn điều ra ngự mã giám, đưa đến vị ương cung dưới mặt đất. Thời chung phải do người bổ chung. Nói không chừng, vị ương cung mệnh đủ cứng, có thể cải thiện tiên hồ thánh quân suối quẩy. Kết quả, tiên hồ thánh quân chân trước đã tới vị ương cung, chân sau liền truyền đến vũ hậu hoang tin tức. Thần triều nội bộ lâm vào hỗn loạn. Lần này đều không cần lại bộ thần quân lại cho hắn tìm nhà dưới, tiên hồ thánh quân chính mình liền đi trước. Thường nói quá tam ba bận, có thể hắn liên khắc bốn chủ, phần này năng lực đặt ở thần triều bên trong cũng là phần độc nhất. Tiên hồ thánh quân cũng không lo lắng chư vị thánh quân đối với hắn thống hạ sát thủ. Hắn chân chính sợ hãi chính là đám người kia muốn phái hắn đem chính mình vận rủi đưa đến thú thần vực, đây chính là thật thập tử vô sinh. Tiên hồ thánh quân tiến về nhân gian, nó rời đi thời điểm, đừng nói là đột phá tới phản hư, thậm chí hóa thần hậu kỳ đều không có tu luyện tới. Trước đây nửa đời sốc này, thành chôn giấu tại tiên hồ thánh quân ký ức chỗ sâu, một đoạn không muốn đề cập hắc lịch sử. Trần Cảnh An đối chiếu lấy chính mình cùng tiên hồ thánh quân kinh lịch, nhất thời rơi vào trầm mặc. Hắn nghĩ tới, chính mình có thể sẽ hơi hơi cải biến tiên hồ thánh quân quy tích, nhưng là không nghĩ tới vậy mà sai lầm lớn như thế. Cái này toàn bộ nhờ hắn sẽ đến sự tình. Chỉ sợ không hẳn vậy, Trần Cảnh An cảm thấy phúc vận thiên hữu khẳng định sông chống đỡ suối quẩy. Tiếp xuống, tiên hồ thánh quân tiến vào nhân gian. Thời gian của mình tuyến bên trên, hắn đã tới Hoa Doanh mang đi bộ phận kia địch Trần ao, trong ao có dấu Trần Cảnh An chuẩn bị từ trước tức nhưỡng thần thạch. Thứ này được xưng tụng là tiên thực viên căn cơ, vô cùng chân quý. Bất quá, Trần Cảnh An thay thần triều lập xuống công lao hắn mã, mong muốn lấy tới một khối tức nhưỡng thần thạch cũng không khó khăn. Có thứ này tại, địch Trần ao liền có thể ở nhân gian cắm dễ. Hắn cũng có thể phục hồi từ ý thức. Đến mức dưới mắt, Trần Cảnh An thần thức thối lui ra khỏi cựu thế chi hồn về tới trong cơ thể của mình. Hắn đến chuẩn bị đột phá hóa thần. Trần Cảnh An mở hai mắt ra. Trung quanh không phải trong tưởng tượng bùn đất, ngược lại là trước nay chưa từng có trống trải. Hắn cúi đầu xuống, Tây Châu toàn bộ diện mạo hiểu rõ tại tâm, dường như trong lòng bàn tay xem văn, một hơi ở giữa liền có thể quyết định ngàn vạn sinh linh số mệnh. Đây là nguyên lực lượng của thần. Trần Cảnh An trừng mắt nhìn, lần nữa xác nhận trạng thái bản thân. Như thế lặp lại, hắn rốt cục ý thức được một sự kiện, chính mình thật đột phá. Trần Cảnh An ánh mắt lấp lóe, cảm thấy cái này trải qua tại ly kỳ. Hắn hiện tại muốn làm nhất một sự kiện, chính là phát động Trần Dương cùng Chí Uyên đạo quân nhường hai người bọn họ thay mình điều tra thêm thần triều chuyện cũ. Tốt nhất xác nhận một chút, thế giới này đến tột cùng là đi cái nào một đầu thời gian tuyến. Chẳng lẽ chính mình thật thay thế Tiên Hồ Thánh Quân? Các loại nghi hoặc xông lên đầu. Lúc này, Trần Thanh Vân cùng Trần Thanh Chí xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Cảnh An cùng nhị tử trò chuyện, cuối cùng là biết rõ tự thân đột phá quá trình. Nay thời gian tốc độ chạy không có cách nào đối sổ sách. Dù sao, hắn tại đời thứ tư bên trong đã qua mấy ngàn năm. Thế nhưng là thế giới chân thật, bất quá ngắn ngủi mấy năm quan cảnh. Hơn nữa, hắn đột phá chưa dẫn tới lôi kiếp. Trần Cảnh An lập tức dùng tiên cơ thuật suy tính, rất nhanh liền khóa chặt một cái điểm tụ. Hắn bắt đầu hướng về thể nội cảm ứng. Không bao lâu, Hoàng Long thân hình nổi lên, nó cũng không mở miệng. Nhưng là đôi mắt kia liền để Trần Cảnh An cảm thấy quen thuộc. Cái này Hoàng Long chính là mình tại đời thứ tư thấy qua kia một đầu. Trần Cảnh An cẩn thận từng ly từng tí, thử dò hỏi, "Hoàng Long đại nhân, là ta?" Hoàng Long đưa ra khẳng định đáp án. Nó biết Trần Cảnh An trong lòng chôn mấu chốt, thế là thay hắn giảng thuật lên trong đó nguyên lý. Cái này muốn dính đến cùng Thiên Cơ Hải nổi danh thời gian biển. Thời gian biển, trên bản chất chính là một đầu tản mát tại thiên ngoại thời gian thông đạo. Vượt mặt cắt đại biểu cho đoạn thời gian. Do khu vực thì là từ vô số đầu thời gian tuyến tổ hợp mà thành, cái này tượng trưng cho vô số loại khả năng. Bình thường tới nói, khác biệt thời gian tuyến rất khó xảy ra gặp nhau. Chỉ có một loại tình hình ngoại lệ. Cái kia chính là thần quân. Thần quân căn cứ chính xác nói quá trình, thì thật chính là tại khác biệt thời gian tuyến ở giữa lưu lại một cái gặp nhau. Ý vị này, bất luận bất kỳ tình huống gì hạ, thần quân đều sẽ tồn tại. Bọn hắn có thể du tẩu tại khác biệt thời gian tuyến ở giữa, thấy được sự vật phát triển khác biệt khả năng. Cái này mang ý nghĩa, một phàm nhân nếu như tại thần quân trước mặt, phàm nhân chỉ biết mình quá khứ cùng tương lai, mà thần quân lại có thể nhìn thấy hắn tại những khả năng khác dưới đi qua cùng tương lai. Loại này đối với mệnh dây cung thăm dò, chính là thần quân năng lực một bộ phận. Trần Cảnh An rất là rung động. Hoàng Long nói đến đây, dừng một chút, nói bổ sung, lời tuy như thế, nhưng cho dù là thần quân, bọn hắn cũng không cách nào tùy ý nhìn trộm thời gian tuyến, bởi vì cái này cần trả ra đại giới quá mức nặng nề. Đến mức bản tọa, kỳ thật cũng không phải là bản tọa cố ý rình mò ngươi, mà là ngươi người mang một loại nào đó bà bối, vậy mà có thể nhường hai cái thời gian tuyến xảy ra gặp nhau, đem nó đẩy lên bản tọa trước mặt. Nhân duyên tế hội phía dưới, bản tọa cũng tại 10 vạn năm trước gặp được tương lai của mình thân. Trải qua hắn như thế một phen giảng thuật, Trần Cảnh An cuối cùng minh bạch. Thì ra, là hắn thông qua cựu thế chi hồn kinh nghiệm đời thứ tư, đi lên một đầu không giống với Tiên Hồ Thánh Quân nguyên bản con đường. Hoàng Long cũng theo chính mình chỉ dẫn, gặp được đỉnh phong thời đại Hoàng Long, đồng thời hướng chính nó yêu cầu một ít chỗ tốt. Cái này có Trần Cảnh An lôi kiếp miễn trừ. Nhưng mà, bởi vì Hoàng Long cùng đi qua Hoàng Long đã xảy ra gặp nhau. Đi qua Hoàng Long chịu dẫn dắt, đi tới thuộc về mình đầu này thời gian tuyến bên trên. Trần Cảnh An bừng tỉnh hiểu ra. Bất quá, hắn lại hiếu kỳ lên, không biết tiền bối vượt ngang thời gian lâu như vậy, thay ta miễn trừ hóa thần lôi kiếp, đến tột cùng hao phí nhiều ít công đức. Hoàng Long hời hợt khoa tay một bài, dựa theo thần triều lệ cũ, không sai biệt lắm có thể sắc phong ba vị thánh quân dáng vẻ. Nay thời gian biển mài mòn quá lớn, nếu mong muốn cưỡng ép đưa ngươi cất cao tới phản hư cảnh, chỉ sợ phải đem thần triều toàn bộ công đức đều đổ vào. Trần Cảnh An sắc mặt ngượng ngùng, tiền bối khách khí. Trong lòng của hắn thoáng yên ổn. Có lẽ là bởi vì rốt cục đem những này tạp nhạp tình tiết chuyện trải bước tinh tường. Nhưng Trần Cảnh An không có quên. Hắn đời thứ tư kỳ thật chỉ đi đến một phần nhỏ. Còn có còn lại một đoạn vạn năm kỳ hạn đã đến, cũng nên thánh quân trở về kịch bản muốn đi. Trần Cảnh An cảm thấy, hắn thậm chí có cơ hội gặp một lần phản hư trung kỳ thậm chí hậu kỳ phong cảnh. Không biết, cái này lại sẽ đối với hiện hữu thời gian tuyến sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Nếu coi là thật sẽ ảnh hưởng tới hiện thực, vậy mình liền phải lưu tâm hơn, miễn cho chế tạo ra một cái nghịch lý. Hoàng Long nghe vậy khoát tay áo. Ngươi không cần lo lắng điểm này, thời gian biển so ngươi nghĩ đến càng bao la hơn. Thần quân đều chẳng qua là trong đó một đợt bọt nước, mà ngươi lúc trước sở tác nhiều lắm là chỉ có thể coi là cục đá. Hiện tại, ta không nhìn thấy mới đầu sóng, cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Lời này cũng là rất an ủi người, nhưng tương tự tiết lộ một sự thật. Tay hắn nắm dốc hết thần triều chi lực góp nhặt hồ lô lực lượng, thậm chí còn biết hợp thể cơ duyên tồn tại. Nhưng là bất kỳ một đầu thời gian tuyến bên trên, Tiên Hồ Thánh Quân đều chỉ là thánh quân, mà không phải thần quân. Chương 899, thần quân truyền thừa, thời đại thời cơ. Chương 899, thần quân truyền thừa, thời đại thời cơ. Trần Cảnh An tại được biết thần quân bản chất về sau, đối với kết quả này liền không ngoài ý muốn. Còn nữa, lấy hắn bây giờ đạo hạnh, cho dù chân chính thu được hợp thể cơ duyên, chỉ sợ cũng không có tương ứng nội tình đi khống chế. Đức không xứng bị, tất có thai ương. Nghĩ đến cái này, Trần Cảnh An bình phục tâm tình. Phòng ngừa bởi vì trước sau thực lực chênh lệch, dẫn đến đệ cửu thế cùng đời thứ tư ở giữa chủ thứ sinh ra sai lầm. Hậu quả kia không cho tưởng tượng. Hắn suy tư một lát, lại hỏi, đã thần quân có thể vượt ngang thời gian tuyến, như vậy không phải dễ cùng Vũ Thần Kiếm cũng tại nơi này. Dựa theo hắn lý giải, thời gian tuyến bên trên nhân vật khác sẽ có khác biệt. Duy chỉ có cùng thần quân sinh ra nhân quả sẽ cố định xuống. Bất luận lấy bất luận một loại nào hình thức. Liên giống với, chính mình cùng Tiên Hồ Thánh Quân kinh nghiệm bản thân hai cái phiên bản, văn võ hầu vị này đệ nhất thánh quân thanh danh đều không có chuyển đến hậu thế. Hắn mặc dù không thể mắt thấy tình hình phía sau, nhưng từ kết quả đến xem, linh nhận thánh vương nhi tử Cố Thánh Tử thành công luân hồi, đồng thời kế thừa thần triều di trạch. Điều này nói rõ trận kia cung biến bên thắng hay là hắn. Đến mức văn võ hầu, hắn cho dù không có bị bay tới vũ thần kiếm giết chết, tỷ lệ lớn cũng sẽ bởi vì nguyên nhân khác chết yểu. Sau đó cùng vũ thần kiếm cùng một chỗ, trở thành vũ thần lưu cho thiên đạo một phần ngạc nhiên mừng rỡ. Hoàng Long gật đầu biểu thị khẳng định, nói đến, chuyện này đối với không phải dễ mà nói cũng là một trận tạo hóa. Hắn thành trường hợp này thể cơ duyên tư lương. Nhưng là đồng lý, nếu kẻ đến sau không có cách nào thuần phục hắn, như vậy cuối cùng Tần Tấn thần quân đến tột cùng là ai còn muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Nói bóng gió, không có gì hơn là đoạt xá hai chữ. Thế nhưng là so với hợp thể cơ duyên bản thân, cái này lộ ra không có ý nghĩa. Trần Cảnh An ngắn ngủi suy tư, ngay sau đó lại bắt đầu cảm ứng nạp thiên luyện hư thần thông. Một giây sau, kim sắc cùng ngân sắc hai đoàn khí tức giao hòa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một phương hồ lô màu xanh. Cái này cùng tiên hồ thánh quân bản thể không khác chút nào. Trong đó âm dương chi khí lưu chuyển, đúng như mặt trời mọc mặt trăng lặn, mơ hồ còn có từng sợi còn sót lại yêu khí, lại lần nữa diễn tiến ra yêu hoàng sinh tiền hình thể. Trần Cảnh An tiến về đời thứ tư trước, trước sau như một là đem cái này kim ngân hồ lô xem như nội đan thuật vật dẫn. Kia là tiên hồ thánh quân chính mình nghiên cứu thành quả. Nhưng hôm nay hắn thuận lợi đem đời thứ tư nửa trước đoạn nắm giữ nạp thiên luyện hư thần thông cảm ngộ mang về. Đối với kim ngân hồ lô vận dụng lại lên một cái cấp bậc. Nhất là cái kia đạo luyện yêu trở lại phát huyền diệu, có thể đem ngoại đạo hóa để bản thân sử dụng, tăng trưởng tu vi. Đến lúc này, lúc trước ngoại đan cùng nội đan hai đại lưu phái liền không đáng chú ý, kia hai người chỉ là kiếm mà cái này đã đến pháp trình độ. Trần Cảnh An chậm rãi há miệng, hồ lô màu xanh miệng bình mở ra, những cái kia yêu hoàng tàn hồn hóa thành hơi khói, trực tiếp liền bị hắn hút tới thể nội, lớn mạnh thể nội nguyên thần. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cái này chứng minh nạp thiên luyện hư kiến giải là chính xác. Trần Cảnh An bây giờ có chọn bện hóa thần giai đoạn tu hành kinh nghiệm, lại có cái này nạp thiên luyện hư để đền bù lúc ở giữa chênh lệch, đuổi kịp những cái kia giới hà lao quái vật cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cảm giác của hắn cấp tốc bao phủ Tây Châu, chú ý tới những cái kia bị hắn giam cầm đạo quân. Giờ phút này, nguyên thần của mình đã hoàn toàn cùng Tây Châu hòa làm một thể. Ở trên vùng đất này, hắn đã có cỡ nhỏ thiên đạo hình thức ban đầu. Chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thôi động phúc vận cùng vận rủi hướng phía cụ thể một cái đối tượng hội tụ. Nhưng xem như một cái giá lớn, hắn tự thân công đức sẽ xem như hao tổn, đây chính là công đức lôi kiếp chỗ đặc thủ. Trần Cảnh An vô ý cải biến hiện trạng, nhất là đám kia Nguyên Anh. Bọn hắn biết mình tồn tại, mà Trần Cảnh An hiện giai đoạn cũng không có ý định gây nên giới hạ các phương chú ý, cho nên thuận nước đẩy thuyền đem Nguyên Anh nhóm tạm thi hành tạm giam. Kể từ đó, hắn không cần trong tay dính máu, cũng có thể bảo trụ tự thân lợi ích. Dưới mắt, Trần Cảnh An còn có mục tiêu của hắn mong muốn hoàn thành, nhất là xác nhận nạp thiên luyện hư bực này cảm nộ có thể vượt ngang thời gian tuyến về sau, Trần Cảnh An liền có chí tại lợi dụng được chính mình cái này trên một đường thẳng cơ duyên. Hắn đang đứng ở ngủ say trạng thái đời thứ tư đã thu được vũ thần tự mình công nhận vô bị. Cho dù thiên đạo đều không thể lại can thiệp con đường của hắn, mà tại dự định thời gian tuyến bên trên, thần triều rơi xuống nhân gian, kế tiếp còn sẽ có một đoạn ngắn ngủi hỗn loạn thời kỳ. Đoạn này hỗn loạn thời kỳ kết thúc tiêu chí chính là giới hà đóng chặt. Tứ đại thần quân ra tay phong ấn giới hà, lúc này mới có hôm nay kết cục. Trước đó, diệt thần cùng tinh thần xem như dây dẫn nổ, bọn hắn đồng dạng là căn này thời gian trục bên trên cơ duyên. Nơi này chính là trọn vẹn 6 vị thần quân. Loại bỏ rơi mình đã chiếm được tiện nghi thôn vệ thần đạo, còn sót lại 5 vị đều có lông dê có thể hao. Hắn nếu là lợi dụng được thần quân không thay đổi nguyên tắc, hoàn toàn có thể tham khảo đương thời giới hà vận chuyển kết quả, sớm tới hỗn loạn thời kỳ chủ bị thu lợi. Lấy thạch thần làm thí dụ, nếu mình đã biết nó sẽ cùng nhân ngư tộc lưu lại huyết mạch, đồng thời đem nó nâng đỡ là thạch thần một mạch thành viên tổ chức, như vậy hắn nghĩ cách biến thành một đầu nhân ngư. Tiếp tục như vậy, có phải hay không liền có thể nhường thạch thần một mạch đường dây này tiến một bước xâm nhập xuống dưới? Hiện tại chỉ có một việc tình cần nghiệm chứng, cái kia chính là đại vũ thần triều vương vị có thể hay không đem hắn bản nhân cho loại trừ bên ngoài. Trần Cảnh An không ngại đời thứ tư tại kết thúc thời điểm có thể tiện thể đem trước mặt nhân quả toàn bộ tiếp xuống, sau đó thống nhất thanh toán, chỉ để lại sạch sẽ thần quân truyền thừa trở lại chính mình nơi này. Vấn đề này Hoàng Long xem như đại vũ thần triều nhân vật số 2, nó đương nhiên là lời nói có trọng lượng. Hoàng Long tại được biết Trần Cảnh An dự định về sau, đồng dạng cảm thấy ngạc nhiên. Nó nhìn về phía Trần Cảnh An ánh mắt, liền phảng phất dò xét một loại nào đó dị loại. Hai cái thời gian tuyến tương giao liền đã rất không dễ dàng. Hơn nữa, Trần Cảnh An xem như thần quân phía dưới sinh linh, trên lý luận mỗi một đầu thời gian tuyến đều tồn tại một cái hắn. Tất cả Trần Cảnh An đều là bình đẳng. Cái này không chỉ có là trên mặt chữ, mà lại là xuyên qua thời gian. Đã bình đẳng, vậy thì mang ý nghĩa Trần Cảnh An sẽ đem mỗi một cái chính mình đều đưa vào tới người thị giác. Cứ như vậy, liền không tồn tại chính mình tổn hại chính mình lợi ích khả năng, bởi vì kia là tự đoạn cánh tay. Nhưng mà, hiện tại Trần Cảnh An vậy mà dự định thông qua thời gian khác tiến đến kiếm lời, cái này bản thân liền là một cái trái ngược lẽ thường chuyện. Càng quan trọng hơn một chút ở chỗ, Trần Cảnh An trước mắt kinh doanh neo điểm, cùng hắn bản nhân tồn tại chuyển thế quan hệ. Tiên Hồ Thánh Quân tử vong, mới có hắn xuất hiện. Nếu mà khác một đầu thời gian tuyến bên trên Tiên Hồ Thánh Quân sống được quá lâu, tránh thoát vốn có tử kiếp, liền sẽ bao trùm rơi thuộc về chuyển thế thân Trần Cảnh An bộ phận. Đây chính là một loại nghịch lý. Bất quá thời gian biển có sửa đổi cơ chế, cho nên Tiên Hồ Thánh Quân cuối cùng số mệnh chính là tử vong. Hoàng Long trong lòng nghi hoặc, nhưng nó cũng không còn xoắn xuýt. Nói cho cùng, theo nó cắt đứt cùng thần triều liên hệ một khắc kia trở đi, nó cùng Trần Cảnh An đã là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vấn đề này mặc dù có chút dày vào người, nhưng chưa chắc là không có chút nào giải pháp. Chương 900, bố cục chuyển thế, lại đến Bạch Uyên. Chương 900, bố cục chuyển thế, lại đến Bạch Uyên. Trần Cảnh An mục đích là không muốn gây nên thần quân chú ý, cái này cần hướng về thân thể hắn đóng một tầng đồ trang sức, lấy che chắn thần quân nhóm bắn ra mà đến ánh mắt. Nhân tuyển thích hợp nhất, không ai qua được Tiên Hồ Thánh Quân chính mình. Nếu hắn có thể thoát khỏi vốn có quy tích, tại cố định thời gian tuyến bên trên, một mực sống đến Trần Cảnh An ra đời thời đại, đem chuyển thế khoảng cách giảm bớt tới thấp nhất. Cứ như vậy, nó cần khắc phục đồ vật cũng chỉ còn lại có hoài thai 10 tháng chu kỳ. Chỉ chờ Tiên Hồ Thánh Quân mất mạng, không đúng chuyển thế chi thân kinh lịch sinh ra ảnh hưởng, như vậy từ hắn về sau đầu sóng cũng sẽ không sinh ra biến hóa. Trần Cảnh An nghe hiểu mạch suy nghĩ, minh bạch cái này còn có một cái tiền đề. Cái kia chính là thiên cơ thuật. Tiên Hồ Thánh Quân đã đăng lâm phản hư cảnh, nhưng là hắn cũng không có tử mẫu chung cho các loại gia trì. Cùng cảnh dưới tình huống, hiển nhiên không bằng Trần Cảnh An bản nhân mang tính lựa chọn nhiều. Nhất là không có không phá thiên cơ điểm này. Tiên Hồ Thánh Quân mỗi một lần đánh thiên cơ, đều cần gánh chịu cái giá tương ứng. Đối với cái này, Trần Cảnh An đã làm tốt phương án dự thiết. Đợi đến tứ đại thần quân giáng lâm về sau, tứ tượng thánh thú đồng dạng sẽ có chi mạch xuất hiện tại giới hạ. Đến lúc đó hắn thừa cơ bắt cóc mấy cái mộ huyền quy, mang theo bên người cùng mình cộng đồng chia sẻ thiên cơ phản vệ. Ngoài ra, hắn đời thứ tư cần hướng mình bây giờ học tập, đem ẩn chi đại đạo đối ứng thần thông vô tướng độn hình một lần nữa nhặt lên. Thuần thục nắm giữ vô tướng độn hình đối ứng hai loại huyền diệu, giới tử càn khôn cùng khi thiên man đạo cũng đem nó cùng vương vị cùng nhau sử dụng. Trần Cảnh An đem tự thân bản tính nói cho Hoàng Long, mời hắn thay mình bổ sung. Hoàng Long ngắn ngủi suy tư, mở miệng nói, ngươi cái này mạch suy nghĩ cũng là có thể thực hiện, hơn nữa biện pháp đều coi xong chuẩn bị, duy chỉ có bảo trì chuyển thế không thay đổi điểm này. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi không muốn bị thần quân phát giác, cho nên không thể lợi dụng không thay đổi đặc tính, cái này độ khó quả thực chưa từng nghe thấy. Trần Cảnh An tin tưởng lời này ý tứ. Lúc trước hắn liền dùng qua khi thiên man đạo cưỡng ép đem diệt tinh minh chủ cho kéo xuống nước, chuyện cuối cùng diễn biến tới tinh thần cùng diệt thần hai vị thần quân song song thoái ẩn. Hiệu ứng hồ điệp đối với chuyện này thuyết minh đến lại hoàn mỹ cực kỳ. Đồng lý, trước mặt mình đã dùng Tiên Hồ Thánh Quân chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy, cho dù ở giữa có thời gian chênh lệch đến sông chống đỡ, cái này cũng không thể tránh né sẽ ảnh hưởng tới vạn sự vạn vật quy tích. Trừ phi, hắn tử vừa mới bắt đầu liền bố cục Tây Châu, đem Tây Châu hết thảy đều dựa theo chính mình dự định hình thức tiến hành. Tam đại tiên môn, 16 quốc, Đại Càn, Vân Võ quận, Thanh Hà huyện. Nếu như chỉ là đơn độc khống chế cái này một mảnh đại lục, khiến cho nội bộ hướng tới ổn định, cũng coi đây là cơ sở thành trừ ngoại bộ ảnh hưởng nhân tố, như vậy chuyện còn có khả thi. Cái này không thể rời bỏ lâu dài chuẩn bị. Đầu tiên, hắn đến biết rõ ràng Tây Châu quá khứ, tốt hoàn thiện tòa này trên bàn mấy vị nhân vật chính tin tức. Lại lấy những này nhân vật chính là mạch lạc, hướng ra phía ngoài dọc theo mới bộ phận. Cái này cần tập hợp hiện hữu tin tức. Trần Cảnh An lúc này thụ ý tiên động, phát động đại cảnh lực lượng thay hắn vơ vét 16 quốc phạm vi bên trong toàn bộ tin tức. 16 quốc vương triều chi phối thay đổi thường xuyên, cũng là kỳ cảnh bên trong tiên tộc truyền thừa ổn định. Chỉ cần thông qua bọn hắn, tự nhiên là có thể được biết đi qua từng màn. So sánh dưới, muốn thu hoạch tam đại tiên môn tin tức, vậy thì càng thêm dễ dàng. Trần Cảnh An bây giờ liền nắm giữ lấy một đám Tây Châu đạo quân sinh tử. Hắn ý nghĩ truyền ra ngoài. Cùng một thời gian, Tây Châu các nơi nguyên anh đạo quân, đột nhiên có loại phúc trí tâm linh cảm giác. Bọn hắn vô ý thức ngước nhìn bầu trời. Chỉ thấy, chiếc cứ cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, giờ phút này vậy mà cúi đầu, ánh mắt cùng bọn hắn đối mặt. Kinh khủng linh áp trực tiếp thẩm thấu vào nguyên anh, dường như hóa thành thực chất, đem bọn hắn bóp ở lòng bàn tay. Đạo quân nhóm lòng dạ biết rõ, sinh tử của mình ngay tại một ý niệm. Tây Châu quá khứ cái này ngắn ngủi bốn chữ rơi xuống, nguyên bản điệp ra tại đạo quân trên người gông cùng xiển xích có chỗ giảm bớt, để cho bọn hắn có thể rời đi bế quan chi địa, cho dưới đáy môn nhân đệ tử ra lệnh. Bọn hắn mặc dù không biết rõ vị kia dự định, nhưng cho dù chỉ là vì bản mệnh, cũng phải tận khả năng sưu tập nhiều chân thực tin tức. Trần Cảnh An bản thể vẫn ổn thỏa tại Tây Châu trên không. Hắn phân ra một sợi ý niệm, đồng thời lại kêu lên Trần Thanh Hổ, mang theo hắn cùng nhau đi vào Bạch Tuyên phía trên hải vực. Mình đã là hóa thần cảnh, có thể trái lại thay Bạch Thôn Nguyệt làm vài việc, tính làm báo đáp nàng phía trước mấy lần trợ công. Đồng thời, thuận đường lại thăm dò một chút thạch thần một mạch tin tức tương quan. Trần Cảnh An cùng Trần Thanh Hổ song hành. Bọn hắn đi bộ tại nước biển bên trong, ven đường đều là tối như mực một mảnh, dường như chui vào trong hắc động. Cho đến Trần Cảnh An phóng xuất ra sát ý trưởng khống lĩnh vực. Một cái mắt, trung quanh hắc ám còn như mạng nhện vỡ vụn, bạch quang lấp lóe về sau, bọn hắn thuận lợi đã tới Bạch Hổ nhất tộc nội địa. Hổ Vương Châu liền đặt nơi này. Vô số rời rạc Bạch Hổ tộc tiên linh, tại khoảng cách này phạm vi bên trong di động. Đột nhiên, bọn hắn giống như là có cảm ứng, cùng nhau đưa ánh mắt về phía Bạch Uyên phương hướng. Hai đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh đưa tới bọn này Bạch Hổ chú ý, đây là hóa chính là thần cấp sát ý. Chẳng lẽ lại, tộc ta còn có thiên kiêu bên ngoài hoạt động? Chờ chút, cái kia tiểu nhân làm sao nhìn khá quen, nhưng ta trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Ngươi ngu rồi, đây không phải là nữ vương nhi từ sao? Bạch Hổ tiên linh nhóm nhận ra Trần Thanh Hổ. Bởi vì Bạch Thôn Nguyệt đã từng nhiều lần đi xem qua tiểu tử này, Bạch Hổ tiên linh đối với hắn tự nhiên có ấn tượng. Lúc này, một bóng người từ phía sau đi tới. Bạch Hổ tiên linh cho nàng nhường đường. Bạch Thôn Nguyệt cảm ứng được Trần Cảnh An cùng Trần Thanh Hổ thả ra sát ý, trong lòng không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia vui sướng. Liên hướng về phía Trần Cảnh An cái này kiếm chuyện năng lực, nàng càng có khuynh hướng đây là gặp được phiền phải lớn, cho nên định đem nhi tử một lần nữa gửi ở chính mình nơi này. Cái này đoan ra thật đúng là không đúng. Bạch Thôn Nguyệt đi đến chỗ gần, kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà không có cách nào xem thấu Trần Cảnh An tu vi. Nàng có chút không dám tin tưởng, ngươi đột phá hóa thần. Không chờ Trần Cảnh An trả lời, Bạch Thôn Nguyệt lập tức tiến lên, nắm Trần Thanh Hổ tay đem hắn kéo qua, "Họ Trần, ngươi đến tụt cùng lại làm cái gì người người đoán trách chuyện?" Trần Cảnh An lơ ngơ, không nghĩ tới chuyện sẽ lấy phương thức như vậy triển khai. Chốc lát sau, Trần Cảnh An giản yếu nói rõ tình huống, Bạch Thôn Nguyệt cũng rõ ràng chính mình hiểu lầm hắn, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn về phía Trần Cảnh An ánh mắt hiền lành một chút, tính ngươi còn có chút lương tâm. Bất quá, tộc ta bây giờ đã huyết mạch đoạn tuyệt, chỉ còn lại có ta cùng chư vị tiền bối còn tại kéo dài hơi tàn. Khôi phục Bạch Hổ nhất tộc đã không có ý nghĩa, ta cũng không muốn nhìn lại các tiền bối hy sinh. Liên quan tới Thạch Thần Điện, ta đây cũng là có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Bây giờ đám người kia cá tự thân khó đảm bảo, Thạch Thần một mạch cũng kiểm chế thế lực, nơi này hóa đá chi lực đã không nhiều bằng lúc trước. Chương 901, Thánh thú lai lịch, mạnh mẽ xông tới thần điện. Chương 901, Thánh thú lai lịch, mạnh mẽ xông tới thần điện. Trần Cảnh An cùng nàng cùng nhau hướng phía Thạch Thần Điện phương hướng đi đến, thuận tiện lại đưa ra chính mình cái thứ hai thỉnh cầu. Đây cũng là tạm thời khởi ý Trần Cảnh An mong muốn được biết liên quan tới giới hạ quá khứ tin tức. Bây giờ hiện có tứ đại thánh thú, chủ yếu nơi phát ra có hai loại. Thứ nhất, tiểu thế giới sinh ra mới bắt đầu, tứ tượng chi linh xem như cơ sở tạo thành bộ phận. Trên lý luận, bọn hắn có thể từ tiểu thế giới tự hành diễn tiến, trở thành cái gọi là bản thổ thánh thú. Căn cứ Trần Cảnh An trước mắt được biết tin tức, tứ đại thánh thú bên trong, Thanh Long nhất tộc truyền thừa xa xưa nhất, thậm chí cùng Đại Vũ thần triều tồn tại thời đại song hành. Chỉ có điều, Thanh Long Vương phạm vi hoạt động là ở nhân gian, cho nên bọn hắn không có giao tập. Đây là giới hạ thổ dân. Thứ hai, thiên ngoại di chuyển mà đến. Điển hình nhất ví dụ chính là Bắc Hải Huyền Quy nhất tộc. Trên thực tế, đứng hàng tứ đại thánh thú chính là Huyền Vũ, mà không phải Huyền Quy. Huyền Quy không thuộc về thiên địa thánh thú, mà là từ Huyền Vũ thần quân sáng tạo ra năm cái bộ tộc. Cho nên, bọn hắn cũng không tồn tại ở Đại Vũ thời kỳ. Còn lại Chu Tức cùng Bạch Hổ thì là thổ dân cùng trời bên ngoài sinh linh hợp lưu kết quả. Biến hóa này tại Bạch Hổ tộc bên trong còn không rõ ràng, nhưng Chu Tức nhất tộc, trong đó lại có Chu Tức cùng Phượng Hoàng phân chia, trên bản chất kỳ thật đều là thuộc về Phượng tộc hàng ngũ, nắm giữ giống nhau thần thông. Có thể giới hạ xuất phẩm cùng thiên ngoại xuất phẩm ở giữa chính là tồn tại khác biệt. Trần Cảnh An dự định từ Bạch Hổ tộc ra tay. Trải qua những ngày tiên linh miệng, phòng ngừa chu đáo, thay mình nửa đoạn dưới đời thứ tư chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Thôn Nguyệt cũng không để ý giúp hắn một chút. Có thể nàng trên miệng không thể chịu vừa, miễn cho nam nhân này tương lai lại được một tấc lại muốn tiến một thước, tiên linh nhóm rượi vào Hổ Vương Châu gần dưỡng, thật vất vả khả năng bảo trì thần hồn không tiêu tan. Ngươi muốn bọn hắn quay lại quá khứ, đây cũng là để bọn hắn liều mạng. Bạch Thôn Nguyệt hai tay vây quanh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Cảnh An, một đôi mắt dường như biết nói chuyện như thế. Bực này lấy Trần Cảnh An đối với hắn chịu thua. Trần Cảnh An biết chịu thua liền có cơm chỗ ăn, có thể đối người một nhà vẫn là tận khả năng phúc hậu chút. Hắn hướng phía bên hông vỗ tới, kim ngân hổ lô lập tức liền bay ra. Trần Cảnh An đầu ngón tay hướng phía hổ lô một chút, chỉ một thoáng, vô số khí lưu từ miệng bình bên trong bật ra, trực tiếp giữa trời hóa thành từng đạo yêu hồn tàn ảnh. Chỉ có chút ít mấy vị là nguyên anh cảnh, còn lại đa số tại kim đan trở xuống. Đây đều là Trần Cảnh An đi đường trên đường thuận tiện thu lấy. Riêng lấy giá trị thực tế tới nói, bọn này Bạch Hổ tiên linh sinh tiền yếu nhất đều có hóa thần cảnh tu vi, dù là nguyên anh tại bọn hắn trước mắt đều chỉ là sâu kiến. Nguyên anh trở xuống, kia càng là sách tư cách đều không có. Những này yêu hồn căn bản không lấy ra được. Nhưng Trần Cảnh An bản ý cũng không phải thiết thực, mà là nghiên cứu, chủ gọi cho Bạch Hổ tiên linh nhóm cung cấp cảm xúc giá trị. Làm yêu hồn thả ra trong ngáy mắt, đại lượng nguyên bản bên ngoài nói chêm chọc cười Bạch Hổ, hai mắt đồng thời lóe lên một tia huyết quang. Kia là trong xương giết chóc bản năng. Bọn hắn có hồi lâu chưa từng thấy tới có thể bị giết chết con mồi. Ba ba ba. Vô số đạo tuyết trắng thân ảnh lao vụt tới, rất mau đem Trần Cảnh An thả ra yêu hồn toàn bộ vây khốn. Có Bạch Hổ tiên linh phát ra bén nhọn tiếng cười. Đã bao nhiêu năm, bản tọa rốt cục có thể gặp lại thấy một lần máu. Lao giả, ngươi đừng nghĩ lấy độc chiếm, máu này là mọi người chúng ta. Không sai, lão phu hôm nay nhất định phải giết một đầu. Bạch Hổ tiên linh không có vội vã động thủ, mà là lao nhao náo loạn lên, không ai nhường ai. Bạch Thôn Nguyệt đấy mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Nó tập trung nhìn vào, lập tức liền phát hiện những này yêu hồn cổ quái. Cái này lại là một đám có thể bị sát ý linh vực chạm đến yêu hồn. Nói cách khác, đối Bạch Hổ tiên linh mà nói, giết chết bọn này yêu hồn có thể khiến cho bọn hắn một lần nữa cảm nhận được giết chóc niềm vui thú. Chỉ xong bọn hắn hiện tại cái này kích động bộ dáng, đủ thấy tình này tự giá trị cho đến xác thực rất đủ. Đến mức yêu hồn thực lực cao thấp, đó căn bản không quan trọng. Bạch Thôn Nguyệt sau khi kinh ngạc, hỏi: "Ngươi làm như thế nào?" "Học tập." Trần Cảnh An không cần nghĩ ngợi cho ra đáp án. Hắn dù sao toàn bộ kế thừa đời thứ tư kinh nghiệm tu luyện, nhất là kia mấy ngàn năm bên trong, ỷ vào Ti Lộ thần quan thân phận, có thể tùy ý học tập Đại Vũ thần triều điển tịch. Quả thật, hắn xem như tiên hồ thánh quân thời điểm, không hưởng thụ được tử mẫu chung cung cấp rất nhiều giá trị. Nhưng vấn đề ở chỗ, chính mình tiến vào đời thứ tư trước đó, liền đã sớm học tập tiên hồ thánh quân lưu cho hắn truyền thừa, đặt xuống cơ sở vững chắc. Ở đây phía trên, Trần Cảnh An cần phải làm là xác minh chính mình các loại tưởng tượng. Sát ý trưởng không xem như mệnh cách của hắn một trong, Trần Cảnh An cũng sẽ tự thân lý giải để cao cấp bậc. Hôm nay nhân duyên tế hội, hắn liền nếm thử đối yêu hồn làm ra điều chỉnh. Sự thật chứng minh, tác dụng không nhỏ. Liền hướng về phía bọn này Bạch Hổ tiên linh kích động trình độ, đến lúc đó đều không cần hắn mở miệng. Những này Bạch Hổ tiên linh chính mình liền sẽ cướp dùng tin tức đổi tiểu khoái nhạc. Bạch Thôn Nguyệt cũng là vui thấy kỳ thành. Trần Cảnh An có thể không dựa vào trợ giúp của nàng liền đem chuyện làm thành, Bạch Thôn Nguyệt tự nhiên là thưởng thức. Rốt cục, hai người tới thạch thần điện trước. Bạch Thôn Nguyệt thân thể như cũ sừng sững nơi này, tả hữu còn có hai cỗ cái khác bạch hổ tượng đá. Bạch Thôn Nguyệt đánh giá thân thể của mình, có loại mất tự nhiên cảm giác. Nàng mở miệng nói, như ngươi thấy, đây chính là thạch thần còn sót lại lực lượng. Nếu như không có đặc biệt lớn nắm chắc, không cần thiết tự tiện xông vào. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Hắn lựa chọn trực tiếp xin giúp đỡ Hoàng Long, tiền bối, thứ này khả năng phá bỡ. Hoàng Long ý niệm cấp tốc bao phủ thạch thần điện, cho ra đáp án, đây là thạch thần lưu lại phong ấn, theo lý thuyết phải là phản hư viên mãn mới có thể giải trừ. Bất quá dưới mắt ngoại lệ, hợp thể cơ duyên xuất thế đã để giới hà hấp dẫn tiên ngoại ánh mắt, những cái kia phía ngoài thần quân vào không được. Cái này phong ấn cũng đã thành vô ngần chi thủy. Nó dứt lời, lập tức truyền thụ cho Trần Cảnh An một đạo đối ứng chú pháp, cần tiêu hao số lượng nhất định thần chiều khí số. Nguyên lý chính là mời vũ thần ra tay. Trần Cảnh An làm theo. Một giây sau, trong cơ thể của hắn liền bộc phát ra một sợi thanh quang, đứng tại kia phủ bụi trên thạch bích. Kiếm quang này cũng không lóa mắt, nhưng lại có pha trận phá vỡ kiên lực lượng. Ầm ầm, kiếm mang xuyên qua trong ngoài, thạch thần điện đại môn chặn ngang mở ra, phía dưới ba bộ tượng đá cũng rơi đầy vôi cùng bụi bặm. Mặt ngoài hóa đá chi lực, giống như thể lưu như thế tứ tán lấy tối lui. Bạch Thôn Nguyệt cũng không nghĩ đến chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Nàng lập tức chui về thể nội, lục thân một lần nữa biến thành bạch hổ bộ dáng, bay nào tiến lên, một cái móng vuốt ôm lấy một cái, đem còn lại hai vị bạch hổ tộc tiền bối lục thân cũng cùng nhau mang đi. Cùng lúc đó, kia hai cỗ thân thể chủ nhân còn đang vì ai hẳn là giết nhiều một cái yêu hồn mà tranh luận không ngừng. Lúc này, bọn hắn đồng nhiên thân thể nghiêng một cái, tiếp theo không bị khống chế hướng phía thạch thần điện phương hướng lướt tới. Trần Cảnh An thuận thế đi đến bên trong đại điện, lọt vào trong tầm mắt thấy từng cây cột đá sừng sững, cho đến có một mặt vách đá hiện hiện, trên đó thình lình khắc lấy năm cái chữ lớn: Huyền Sắt Bạch Cốt Kinh chương 902, trong điện cốt trù, thạch đầu tinh quái chương 902, trong điện cốt trù, thạch đầu tinh quái. Hắn vừa mới thấy rõ chữ viết, sau đó liền chú ý tới trên vách đá khắc chữ, tại thời khắc này giống như hoàn toàn sống lại, kéo kẹt, dường như khớp xương và mèo phát ra rợn người thanh âm. Một giây sau, kia mặt vách đá trực tiếp hướng phía trước nô lên, trên đó khắc họa nguyên một đám bát tự, chủ thể bộ phận vượt dựng thẳng bước đi lại rụng xuống, biến thành từng cây cứng rắn bạch cốt. Còn xuất lại điểm phù biến long ánh sáng long lanh, vậy mà hóa thành từng khỏa ánh mắt, trực tiếp khảm nạm tại bạch cốt phía trên. Cái này bạch cốt lập tức thu được sinh cơ. Bọn hắn lấy vách đá chỗ mặt tường xem như thân thể, từng cái dọc theo biên giới xếp vào, nhúc đích. Cuối cùng, một cái toàn thân mọc đầy trong mắt bạch cốt nện xuất hiện. Con mắt của nó nhìn về phía Trần Cảnh An, không có chút gì do dự. Bạch cốt nện bay thẳng thân mà đến, trong con mắt bắn ra một từng trùng sáng, trước một bước đến Trần Cảnh An quanh thân. Trần Cảnh An lập tức phóng xuất ra thôn vệ thần đạo. Chỉ một thoáng, ống tay áo của hắn bên trong, từng đầu to béo màu đen côn trùng nhảy ra, trực tiếp nuốt lấy cái này trùng sáng. Trần Cảnh An đứng ở phía sau, cả người tốc độ di chuyển cũng tăng nhanh. Thôn vệ thần đạo hất trùng nhảy đến cốt chu trên thân, trực tiếp hóa thành chất lỏng, chảy vào những cái kia trong mắt bên trong. Trần Cảnh An có thể rõ ràng cảm nhận được, những này hất trùng truyền đến vui vẻ cảm xúc. Sự thật chứng minh, đối phó thần quân chỉ có thể lấy độc trị độc. Trước mắt, Trần Cảnh An trên thân ngoại trừ thôn vệ thần đạo bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái khác đến từ Huyền Vũ thần quân ngũ hành đạo trùng. Cái này cốt chu vậy mà có thể bị phong ấn ở thạch thần điện bên trong, giải thích rõ cùng thạch thần một mạch rít ra tồn tại không cạn quan hệ. Trần Cảnh An hồi tưởng đến lúc trước nhìn thấy chữ Huyền Sắt Bạch Cốt Kinh, hắn lúc đầu coi là đây là một môn thuật pháp, nhưng là bây giờ xem ra, cái này bạch cốt trải qua cũng có thể lý giải thành bạch cốt tinh. Bây giờ bạch cốt đã gặp được, mà kia trong con ngươi dị quang hư hư thực thực cùng hóa đá năng lực có quan hệ. Như vậy vấn đề tới, Huyền Sắt đâu? Trần Cảnh An nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng báo động. Hắn trực tiếp dẫn động nguyên thần chi lực, cả người hóa thành hơi khói rời đi nguyên địa. Một giây sau, cuồn cuộn khói đen từ dưới đất toát ra, từng quả đầu lâu sọ gáo thét trong đó, tầng tầng lớp lớp, thậm chí có ăn mòn pháp lực đặc tính. Trần Cảnh An nếu không phải dựa vào thiên cơ thuật sớm lần tránh, cái này muốn bị cuốn lên, sợ không phải đến lột da xuống tới. Đám kia khô lâu mắt thấy tập kích bất ngờ không thành, trực tiếp hóa thành đèn nhánh sóng lớn lao nhanh mà tới. Cảnh tượng này cực kỳ giống quần ma loạn vũ. Trần Cảnh An ở trong đó cảm nhận được chú thuật đặc chất. Hắn không khỏi tâm niệm vừa động, sau lưng lập tức toát ra từng chuỗi sừng sức cảnh, đồng dạng ma khí nổi bật. Trong đó một cành cây đang phía dưới, có một chương kim quang sáng chói, quang minh lẫm liệt, cùng chung quanh tất cả lộ ra không hợp nhau kim sắc đại phiên thỉnh lình treo. Nhân Hoàng Phiên, lên. Trần Cảnh An vận chuyển Nhân Hoàng Phiên, khí linh tần quân thân mang đế bào đi ra, nắm trong tay lấy một phương ấn tỷ, uy phong đường đường. Chỉ là hắn một người đối mặt cái này thiên quân bản mã, trung quy là đơn bạc chút. Trần Cảnh An thế là lại điểm hóa kim ngân hồ lô, phun ra một vàng một bạc hai đạo tinh khí, rơi xuống đất biến thành kim qua thiết mã. Theo tần quân ra lệnh một tiếng, lại là một trận tuyệt đối số lượng oanh kích. Song phương đánh nhau say sưa. Trần Cảnh An thuận thế hướng trên người mình chụp vào một tầng giới tử càn khôn huyền diệu, cả người hoàn toàn cùng thạch thần điện kiến trúc hòa làm một thể. Hắn tồn tại cảm giác cũng gấp kịch giảm xuống. Trần Cảnh An trực tiếp vòng qua song phương đại chiến trọng tâm, đi tới vách đá chọc ra vị trí. Nơi này không gian chật chội. Trần Cảnh An lần đầu tiên quét tới không có vật gì, chỉ còn lại có chính giữa trưng bày một cái hòn đá nhỏ. Thân thức của hắn rơi vào phía trên, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trần Cảnh An đang chuẩn bị đem nó lách qua. Không ngờ, giới tử càn khôn ẩn nấp tác dụng đống nhiên bị phá ra, nguyên bản ngã xuống đất không dậy nổi cốt chu lập tức hướng hắn giết đến. Trần Cảnh An cũng rốt cuộc hiểu rõ chính mình điểm mù. Theo lý thuyết, cái này thạch thần điện đằng sau, căn bản không có khả năng có thường thường không có gì lạ đồ vật. Húng chi nơi này chỉ có một khối đá. Dựa theo thói quen của hắn, chính mình làm sao có thể lách qua? Trong đó nhất định có cổ quái. Trần Cảnh An vận chuyển ngũ hành đạo trùng phóng xuất ra tự thân huyền vũ huyết mạch, đem nó bao trùm tại trên tảng đá, xác nhận không sai lại đem một bả nhấc lên. Đại nhân tha mạng. Một đạo tiếng kêu rên vang lên, nguyên bản nhào về phía Trần Cảnh An cốt chu trong nháy mắt cho ra. Không chỉ như vậy, đám kia từ sát khí tạo thành cô lâu, lúc này cũng nhao nhao bị định tại nguyên chỗ, chỉ có thể mặc cho nhân hoàng phiên bên trong thiên binh nắm chặt đỉnh đầu, khoảnh khắc luyện hóa. Trần Cảnh An nghe được động tĩnh, đánh giá trong tay tảng đá, chỉ thấy hướng phía hắn cái phương hướng này bên trên, vậy mà xuất hiện một chương mang theo ngũ quan mặt. Đây chính là thạch thần điện chuẩn bị ở sau. Xem ra, vẫn là một khỏa bị điểm hóa qua kỳ thạch. Trần Cảnh An ba đời thời điểm, Minh Nguyệt Thiên Quân lúc đầu cũng là từ một khối tiên thiên linh thạch điểm hóa mà đến. Hắn có tương đối phong phú hợp lý tảng đá kinh nghiệm. Trần Cảnh An lấy ra Minh Nguyệt Nghiên mực ngón tay chấm một tầng mực nước, trực tiếp tại trên tảng đá viết xuống một cái thật chữ. Hắn rơi xuống chữ viết, hòn đá kia lập tức kêu thảm lên. Đại nhân tha mạng. Vốn là đồng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. Trần Cảnh An mắt thấy thật chữ không có tán đi, mở miệng hỏi, thân phận của ngươi, lai lịch, sứ mệnh. Ta là Thạch Thai, vốn là thạch thần sáng tạo tổ quần lúc thất bại sản phẩm. Bởi vì trên người có một chút linh tính, cho nên bị thạch thần được phép tu hành, đồng thời chuyển cho ta thần thông cùng đạo pháp. Nói đến đây, tảng đá mặt ngoài thật chữ tiêu tán. Nó hồn nhiên không hay, tự đủ, đương nhiên, phía trước ta nói đều là giả. Trần Cảnh An thấy thế lại lần nữa đem nó nắm chặt. Hắn đem có nôn thật tác dụng chữ đạo, lần nữa viết tại tảng đá tinh tử huyệt bên trên. Ta nói là sự thật, thạch thần phái ta lại tới đây, vốn là để cho ta cùng nhân ngư tộc chung sức hợp tác, cộng đồng kiến thiết thạch thần một mạch, chỉ là... Tảng đá tinh dừng một chút, có chút xấu hổ nói. Ta số phận không tốt, giáng lâm Tây Hải không bao lâu, vừa lúc đụng phải Bạch Hổ tộc vương giả sinh ra. Ta kêu Bạch Hổ vương đại chiến lập bại, thế là tính cả thạch thần điện cùng một chỗ bị phong ấn ở cái này. Cho đến về sau Bạch Hổ nhất tộc xuống dốc, đám người kia cá mới đánh trở về. Bọn hắn biết ta tồn tại, vậy mà nghĩ đến muốn đem ta luyện hóa, may mắn Bạch Hổ tộc người lại đem bọn hắn đánh chạy. Trần Cảnh An nghe vậy thần sắc của quái, ngươi người này vậy mà phản bội thạch thần. Coi như, ngươi cũng là thạch thần nửa cái hải tử a. Tảng đá tinh cười khổ, đại nhân chớ có hướng trên mặt ta thiết bảng. Chúng ta những ngày thạch thai, bất quá là hắn tu hành công cụ. Hắn truyền ta các loại pháp môn, không phải liền là ôm một ngày kia, ta tu luyện thành lại trở lại trong cơ thể hắn. Vừa dứt tiếng, thật chữ lại biến mất. Trần Cảnh An đánh giá tảng đá tinh. Trong lòng của hắn đặt câu hỏi, tiền bối nhưng có nhìn ra bất kỳ sơ hở, lại hoặc là nói, tảng đá kia tinh tình báo có thể là thật. Hoàng Long rất nhanh đưa ra khẳng định đáp án. Bây giờ thiên địa ý chí gia trì, thạch thần lực lượng bị ngăn ở giới hà bên ngoài, hắn can thiệp không đến nơi này. Tảng đá kia tinh tử huyệt bị ngươi tìm ra, căn bản không có sức chống cự. Chương 903, tìm kiếm sơ hở, trao đổi kinh nghiệm. Chương 903, tìm kiếm sơ hở, trao đổi kinh nghiệm. Trần Cảnh An xác nhận nôn thật có độ tin cậy, lập tức liền động tâm tư. Bất quá, hắn không có trực tiếp mưu đồ tảng đá tinh trên người truyền thừa, bởi vì thứ này nguồn gốc từ thạch thần. Hắn không có chút nào chuẩn bị tu luyện, sau đó khẳng định sẽ khiến đối phương phát giác, cái này có bội Trần Cảnh An dự tính ban đầu. Dưới mắt, bay ở trước mặt hắn còn có một con đường, cái kia chính là trở thành thạch thần chủng tộc sinh linh. Trên người hắn có thôn vệ thần đạo hoàn toàn có thể luyện hóa tảng đá tinh, cướp đoạt vận mệnh của nó. Lúc trước trên người mình hắc ngục huyết mạch chính là như thế tới. Có thể tảng đá tinh lời nói lại để cho hắn cảnh giác. Nếu thạch thần chủng tộc toàn diện là từ bản thể hắn bên trên bóc xuống, một ngày kia lại sẽ bị thạch thần thôn vệ, vậy mình đem nó thay vào đó, không khỏi có tự chui đầu vào lưới hiểm nghi. Nguy hiểm này quá lớn, vẫn là giao cho đời thứ tư chính mình đến gánh chịu. Trần Cảnh An làm tốt hiện giai đoạn công tác, cái kia chính là tận khả năng đem thạch thần một mạch đầu này phát triển mạch lạc trải bước tinh tường, đồng thời quy nạp ra có thể thừa dịp từng cái tiết điểm. Hắn bắt đầu khảo vấn tảng đá tinh. Không chỉ là nó đi vào giới hạ kinh lịch, cũng bao gồm tảng đá tinh nắm giữ thủ đoạn tên, cùng chính hắn nhận biết bên trong phương pháp phá giải. Tảng đá tinh lơ ngơ, nó nghĩ mãi mà không rõ, vì sao người này trước mặt đã nắm tử huyệt của mình, còn phải lại sưu tập cái khác nhược điểm? Chẳng lẽ lại hắn còn có thể mặc càng thời không, trở lại quá khứ lại đánh chính mình một vòng? Tảng đá tinh xem như thần quân bộ tộc, nó còn cảm thấy loại chuyện này hoang đường, tự nhiên cũng không có coi là thật. Dưới mắt, trọng yếu nhất là sống xuống dưới. Đợi đến thạch thần có thể một lần nữa giáng lâm giới hạ, nó nhất định phải chạy khỏi nơi này. Rất nhanh, Trần Cảnh An được đến mình muốn đáp án. Bao quát nhưng không giới hạn trong, tảng đá tinh nắm giữ thần thông cũng pháp bảo. Nó dung hợp thạch thần tam đại đạo thống một trong huyền trắng bạch xương, nói đây là một môn có thể đem tự thân khí quan luyện hóa thành ngoại vật pháp môn. Lúc trước cái kia từ huyền sắt bạch cốt kinh biến thành cốt trụ, chính là cái này nguyên lý, kỳ danh ngàn cô niết bàn pháp. Đến mức sát khí biến thành cô lâu, thì là mặt khác một môn thuật pháp, vạn hồn thực tiên chú. Cái này hai pháp bên ngoài, tảng đá tinh còn có hai môn bản mệnh thần thông. Quan sát đồng mệnh khế, chỉ cần bản thể đầy đủ khổng lồ, liền có thể đem tổn thương chia sẻ ra ngoài. Huyền quan tài chuyển sinh thuật, chỉ cần còn có một hòn đá, liền có thể thu hoạch được tân sinh. Không hề nghi ngờ, cái này hai môn thần thông giao phó tảng đá tinh cường đại sinh mệnh lực. Nếu không phải nó bị vây ở thạch thần điện bên trong, bản thể chỉ còn lại có viên này tảng đá. Nếu không Trần Cảnh An chưa chắc có thể trực tiếp cầm chắc lấy nó. Nếu tương lai gặp phải thời kỳ toàn thịnh tảng đá tinh, chỉ sợ lại là một trận ác chiến. Trần Cảnh An nhằm vào thần thông cùng thuật pháp có thể làm không nhiều. Đây đều là thạch thần thủ đoạn. Hắn có thể làm chỉ có gặp chiêu phá chiêu, làm được không ra sai lầm, như muốn phá giải cơ hồ không có khả năng. Đây là song phương cách xa tiên đạo cảnh giới quyết định. So sánh dưới, tảng đá tinh chính mình luyện chế hai kiện pháp bảo, cũng là thành trên người nó sơ hở lớn nhất. Thứ nhất tên là Lục Tiên Sọ Khí, chính là lấy từ ngàn vạn bạch cốt tinh hoa luyện chế mà thành, có thể phân hóa thành 9 chuôi đầu lâu hình thái phi kiếm. Thứ hai tên là Thập Tuyệt Sắt Vân Cờ, nội bộ có thêu thập tuyệt trận đồ, khác biệt dị tượng xen lẫn thành độc cắt âm phong huyết vũ tam trọng kết số. Trọng yếu nhất là, bảo bối này vậy mà có thể khắc chế ngũ hành. Khó trách Tảng Đá Tinh đề cập tự thân pháp bảo, trên mặt rất có vài phần vẻ ngạo nhiên. Nhưng không thể phủ nhận là, chính là bởi vì hai kiện pháp bảo kia tồn tại, mới khiến cho nó nguyên bản không có kẽ hở hệ thống xuất hiện sơ hở. Trần Cảnh An đem pháp bảo tiếp nhận, đồng thời tế ra tự thân hồ lô, bắt đầu tham chiếu những này pháp bảo tiến hành thôi diễn cùng ký ức. Hắn cùng đời thứ tư ở giữa điểm giống nhau, cũng chỉ có những này hồ lô mà thôi. Hồ lô bắt đầu phân tích pháp bảo bản thân ưu khuyết, gắng đạt tới có thể ở tương lai đấu pháp thời điểm, cho tuổi dậy thì Tảng Đá Tinh mang đến đủ nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Tảng Đá Tinh nhìn một màn trước mắt, nghi ngờ trong lòng cùng cổ quái chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Cho đến Trần Cảnh An mở miệng hỏi thăm, ngươi nói, nếu như ta muốn diệt sát thời kỳ toàn thịnh ngươi, còn có thể từ chỗ nào chút phương diện ra tay? Tảng Đá Tinh, lần này là thật diễn đều không diễn. Nó trong lòng oán thầm, hoàn toàn xác định người này trước mặt là điên rồi. Dù sao, dù là Thạch Thần đều chưa từng khẩu xuất của luôn, nói muốn trở lại quá khứ muốn để cái nào đối thủ một mất một còn chết từ trong trứng nước. Nó thừa nhận Trần Cảnh An có chút thủ đoạn, nhưng so với Thạch Thần còn kém xa. Thế nhưng chính là bởi vậy, Tảng Đá Tinh càng thêm không dám đắc tội cái này tên điên, sợ đối phương một cái không hài lòng, liền lôi kéo chính mình cùng một chỗ cho cùng. Thời gian kế tiếp, Trần Cảnh An đã được như nguyện, thu được Tảng Đá Quái hoàn chỉnh kinh nghiệm. Hắn cũng không có như vậy buông tay, tiếp tục nắm lấy Tảng Đá Tinh, hỏi, cái này Thạch Thần Điện có thể còn có cái gì khác bà bối? Tảng Đá Tinh nghĩ nghĩ, lại chỉ vào dưới mặt đất, nơi này có một chỗ thiên nhiên địa phế độc hỏa còn có một tòa phong tồn lấy huyền minh âm lôi trận pháp. Hai cỗ lực lượng xung kích lẫn nhau, liền tạo thành huyền sát, đây là thôi động hóa đá đặc tính mấu chốt. Trần Cảnh An nghe vậy tới mấy phần hứng thú. Hắn không có ý định hiện tại liền học tập Thạch Thần truyền thừa, chỉ là cái này địa phế độc hỏa cùng huyền minh âm lôi đều là thiên địa kỳ vật, bản thân cũng không có đạo thống thuộc về. Nếu hắn có thể tại không có thần đạo lực lượng dẫn dắt hạ, liền có thể chơi đùa ra hóa đá năng lực, vậy cái này không tính toán Thạch Thần phạm chủ. Trần Cảnh An vỗ hồ lô, thuận tay đem hai thứ này vật cho hút vào, lại đem đưa về tới Tây Châu, giao cho bản thể lợi dụng thiên công ma phương tiến hành thôi diễn. Chính mình cái này một sở ý niệm vẫn có sự tình khác muốn làm. Hắn quay người đi ra Thạch Thần điện, thật xa liền thấy từng đôi xanh lét mắt hổ đang theo dõi hắn, chính là đám kia bạch hổ tiên linh. Bạch Thôn Nguyệt đứng ở một bên, hướng phía Trần Cảnh An nháy mắt, kia là giải quyết ý tứ, dùng tự thân kinh nghiệm trao đổi sát ý yêu hồn. Trần Cảnh An cũng không nói nhảm, mở miệng nói, ai tới trước? Ta. Trong đó một đầu bạch hổ đi lên trước, giới thiệu chính mình. Cha mẹ của ta đều là từ thiên ngoại di chuyển tới bạch hổ, ta chỗ này có bọn hắn nhị lao tại thiên ngoại kinh lịch, cùng chính ta những năm này kiến thức. Không biết những vật này có thể đổi nhiều ít sát ý yêu hồn. Trần Cảnh An nghe vậy, đầu ngón tay hướng phía trước một chút, lập tức liền có một cái cỡ nhỏ hồ lô xuất hiện. Cái này hồ lô có thể tự mình chuyển hóa yêu hồn, chỉ cần tin tức hoàn mỹ là thật, liền đưa cho tiền bối làm thù lao. Về sau, ngài liền có thể tự mình luyện hóa yêu hồn. Kia bạch hổ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, cười tủm tỉm đem hồ lô nhận lấy. Ta đã nói, chúng ta bạch hổ tộc cô gia đại khí nhất. Trần Cảnh An cũng rất hài lòng kết quả này. Hắn đang lo chính mình không tỉ vết lợi dụng kim ngân hồ lô luyện hóa ngoại vật, bọn này bạch hổ tiên linh liền đưa tới cửa. Kim ngân hồ lô chế tạo yêu hồn mới tiêu hao nhiều ít hồ lực, đây đều là phế liệu. Chân chính đầu to, vẫn là bị kim ngân hồ lô luyện hóa đi ra pháp lực. Trần Cảnh An đã có thể tưởng tượng tới. Người khác trong nhà ngồi, tu vi manh bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi cảnh tượng. Chương 904, tứ hải chi hành, địa mạch đồng trần. Chương 904, tứ hải chi hành, địa mạch đồng trần. Cuối cùng, trải qua mấy tháng trò chuyện, Trần Cảnh An căn cứ một đám bạch hổ tiên linh giảng thuật quá trình, đối với no ấn chứng với nhau, cuối cùng biết rõ bạch hổ tộc cố sự tuyến mạch lạc. Tứ đại thần quân giáng lâm trước đó, giới hạ bạch hổ tộc là từ bản thổ hổ tộc chi phối. Hổ vương bản thân càng là nhân gian hiểu rõ phản hư yêu thánh, chiếm cứ khá cao một bộ phận giới hạ yêu tộc khí số. Càng về sau, tứ đại thần quân lập xuống phong ấn, đồng thời làm chủ đem yêu tộc khí số chia 5 phần. Tứ đại thánh tộc đều chiếm 1 phần, còn sót lại yêu tộc chia đều tất cả. Bạch hổ tộc xem như đã được lợi ích người, hổ vương còn chưa kịp cao hứng, rất nhanh liền nên đón thiên ngoại hổ vương khiêu chiến, đối phương đồng dạng là phản hư cảnh giới. Nhị vương gặp nhau, không chết cũng bị thương. Chỉ có một loại tình hình ngoại lệ, cái kia chính là một được một cái. Chuyện kế tiếp liền có thể đoán được. Hai đầu hổ vương đánh cho sinh tử khó liệu, nhưng đến cuối cùng lại ái mộ lẫn nhau, công hổ vương đuổi đi thế thiếp, hổ mẹ vương cũng đuổi nam sủng. Bọn hắn hai vị liền thành bạch hổ vương tộc tiên tổ. Trần Cảnh An cách xa nhau nhiều năm, lại lần nữa về nhìn đoạn này quá khứ, không khỏi có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Hắn một cái trên tâm lý nhân tộc, vậy mà si tâm vọng tưởng lấy muốn biết rõ ràng bạch hổ não mạch kín, này vốn chính là một cái chuyện ngu xuẩn. Đến mức cái khác bạch hổ kinh lịch, phần lớn là từ cái này song vương thời đại bắt đầu. Trong đó, bạch hổ nhất tộc cùng thạch thần một mạch thù hận, thì bắt nguồn từ một vị thạch thần một mạch cường giả, ngẫu nhiên phát hiện bạch hổ máu đối thạch thần công pháp xúc tiến tác dụng. Thế là, thạch thần một mạch cường giả dẫn đầu ám sát bạch hổ tộc nhân phụ trợ tu hành. Bạch hổ vương phát hiện về sau đem người phản kích, ngươi tới ta đi, một trận kéo dài vô số năm huyết cửu kết lại như thế. Trần Cảnh An ngược lại là cũng nghĩ tới muốn từ bạch hổ trên thân tìm một chút cơ duyên. Thế nhưng là căn cứ bọn này bạch hổ miêu tả, thời kỳ toàn thịnh bạch hổ tộc chính là chọc người ghét điển hình. Có thể không bị bọn hắn tìm phiền toái đã là vận hạnh, chủ động treo chọc đúng là không khôn ngoan. Hắn thu hoạch duy nhất, đại khái chính là một cọc trưởng thành bí văn. Tục truyền, hai vị hổ vương kết hợp về sau, tổng cộng sinh ra 3 đứa hài tử. Về sau bạch hổ vương tộc đều là bắt nguồn từ trong đó 2 tử, còn lại 1 tử trong quá trình trưởng thành chết yểu. Sau đó, bạch hổ vương vợ chồng tại một chỗ di tích bên trong tìm tới hải tử thi thể, cái này thành bọn chúng một cái tâm bệnh. Nếu như là đền đáp, như thế một cái không sai thời cơ. dù chỉ là nhường Bạch Hổ Vương vợ chồng thay hắn ra tay. Trần Cảnh An chiếm được thứ hắn mong muốn, lập tức lại rời đi Tây Hải. Hắn chạm thứ hai là Bắc Hải. Huyền Quy nhất tộc vị trí, nơi này là hắn thoải mái dễ chịu khu. Hơn nữa, Trần Cảnh An mục tiêu là một Huyền Quy. Loại chuyện này không cần tìm người khác, hắn trực tiếp hỏi một Huyền Quy vương tộc lịch sử, cái này một chi vương tộc đều mang truyền thừa ký ức. Trần Cảnh An trông cậy vào một Huyền Quy nhóm thay hắn chia sẻ thiên cơ một cái giá lớn, tự nhiên là chạy theo giao hảo mục đích đi. Hắn ra tay thay một Huyền Quy thư giải khốn khó, đổi lấy bọn hắn trái lại trợ giúp chính mình. Một Huyền Quy vương đối Trần Cảnh An ý đồ cảm thấy nghi hoặc, ý đồ từ phía trên cơ bên trong tìm kiếm đáp án. Nhưng mà, lần này lại hiếm thấy được đến một bộ giả quẻ. Cái gọi là giả quẻ, kỳ thật chính là xuất hiện hai tầng quẻ tượng, bên trong quẻ là bình tướng, biểu quẻ là đại cát. Chỉ có điều, nàng không có cách nào từ đó thu hoạch được bất kỳ lợi ích. Quái thai. Một Huyền Quy trong lòng nghi hoặc, nhưng đây không phải hung tướng, nàng tự nhiên toàn lực phối hợp. Thế là, nàng từ vị thứ nhất một Huyền Quy vương kinh lịch nói lên, giảng thuật một Huyền Quy tộc cái này cùng nhau đi tới Long Đồng kinh nghiệm. Vừa bắt đầu, một Huyền Quy nhất tộc là không có vương. Thẳng đến tộc nhân ngày càng thưa thớt, lúc này mới có thừa người là vua khái niệm. Trần Cảnh An kỹ càng ghi chép từng cái mấu chốt tiết điểm. Toàn bộ quá trình lạ thường thuận lợi. Làm xong những này, tứ hải phạm vi cũng chỉ còn lại có Đông Hải cùng Nam Hải. Hai cái này phương hướng đều tương đối khó giải quyết. Đầu tiên là Đông Hải, Thanh Long nhất tộc truyền thừa niên đại xa xưa, bây giờ trong Long tộc cổ xưa nhất một vị Long Vương, chính là mình vị kia phụ trách trông coi Định Hải thần thiết lão hưu. Tại trước mặt hắn, còn có trọn vẹn 7 đời Thanh Long Vương. Theo Thanh Long Vương tộc gặp tai họa ngập đầu, Long tộc tin tức là tương đối vỡ vụn. Trần Cảnh An chỉ có thể dựa vào mấy cái đặc thù nhân vật làm neo điểm, tranh thủ có thể đem bộ này vỡ vụn Thanh Long sử thi một lần nữa sâu chối lên. Đến mức Nam Hải, đây là tứ hải phạm vi bên trong, Trần Cảnh An duy nhất không có tự mình đặt chân khu vực. Trước kia Chu Tước nhất tộc xuất thế, hắn cũng chỉ là phái chư tử tiến về, cuối cùng nhà mình còn lưu lại một tên tiểu bối tại Phượng Hoàng đảo bên trên. Trần Cảnh An suy tư qua đi, quyết định để cho người ta thay thế mình tiến về. Thứ nhất, chính là trưởng nữ Trần Thanh Diễm cùng Hỏa Phượng Hoàng. Thứ hai, chính là Trần Thanh Ngư trong tay tiểu Kim Ô thân phận là Hỏa Thần chi nữ, trước kia chết tại trong biển. Lúc trước Hỏa Thần mượn nhờ Chu Tước nhất tộc xuất thế thời cơ, cho tiểu Kim Ô mưu đồ một trận phục sinh cơ duyên. Trên người nó nhất định có Hỏa Thần lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể đưa đến lật tẩy tác dụng. Nếu chuyện không thể làm, Trần Cảnh An liền định từ bỏ Nam Hải phương hướng bên trên kinh doanh. Chuyến này mục đích chủ yếu vẫn là xem xét chính mình bị tiêu người mang Chu Tước huyết mạch tử tôn Trần Văn Tước hiện trạng. Hắn lấy Chu Tước thân truyền thân phận, ngưng lại tại Phượng Hoàng đảo bên trên. Chu Tước tộc trưởng thực lực khoảng cách phản hư chỉ kém một đường. Trần Cảnh An trước mắt không cách nào đem người cưỡng ép mang về, chỉ có thể cái khác nhu đồ. Một năm qua đi, Trần Cảnh An trở lại Tây Châu, đang gặp phải bản tôn đưa trong tay địa phế độc hỏa cùng huyền minh em lôi thôi diễn hoàn thành. Một môn hoàn toàn mới thuật pháp tạo ra, kỳ danh địa mạch đồng trận. Cái này một hạng pháp môn lấy hắn tự thân là mô bản, tại vốn có độc hỏa cùng âm lôi trên cơ sở, lại đưa vào thuộc về địa mạch khái niệm. Nhất là khi hắn ở vào cao vị áp chế thời điểm, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu rơi xuống, liền có thể đem nguyên thần phạm vi bao phủ bên trong sinh linh hóa đá. Thế nhưng là tới cùng cảnh bên trong, hóa đá tác dụng liền phải giảm bớt đi nhiều. Trừ phi chênh lệch của song phương thực sự cách xa, nếu không, cái này hóa đá càng nhiều chỉ có thể tạo được trở ngại hành động, cùng cường hóa tự thân phòng ngự tác dụng. Đây là chính mình dựa vào tiên công ma phương chế tạo ra thấp phối phiên bản. Rất khó tưởng tượng, nếu hóa đá có thể đột phá đồng cấp hạn chế, kia lại đem là như thế nào cảnh tượng. Hắn lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, thần thức rơi vào cựu thế chi hồn nội bộ. Một gốc rậm rạp hồ lô đang rơi vào đời thứ tư vị trí bên trên. Tại Trần Cảnh An nhìn soi mói, hồ lô phía trước một đoàn vòng xoáy dần dần thu nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Ý vị này, hắn đời thứ tư nửa đoạn sau rốt cục mở ra. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, Tây Châu chuyện cũng đều đã xử lý thỏa đáng. Hắn có thể truy cầu tự thân cơ duyên. Chương 905, Đồng Lai quần đảo, Kiếm Thảo Trường Thanh. Chương 905, Đồng Lai quần đảo, Kiếm Thảo Trường Thanh giới hạ bên trong. Đại Vũ thần triều rơi xuống nhân gian, đại lượng mất đi thần triều lực lượng gia trì thần quan, nhao nhao tràn vào nhân gian sinh thái. Trong lúc nhất thời, nhân gian tu sĩ lực lượng trực tiếp mất cân bằng. Thánh quân cùng yêu thánh vẫn như cũ cao cừ đám mây. Tuy nói thần triều thánh quân không có toàn bộ chiến tử, nhưng này chút may mắn sống sót thánh quân lo lắng bị liên lụy, cho nên cực lực giảm xuống tự thân tồn tại cảm. Cho dù chợt có lộ diện, cũng rất nhanh liền cùng nhân gian nguyên bản thánh quân đạt thành nhất trí, không có xảy ra xung đột. Cứ như vậy, khó chịu nhất liền biến thành hóa thần tu sĩ. Trước kia, một vị hóa thần ở nhân gian cũng được xưng tụng là phong quang vô hạn, đủ để khai tông lập phái, thưởng thụ ngàn vạn cung phụ. Chỉ là, thần triều bản thân cũng không thiếu hóa thần tu sĩ. Không nói những cái khác, vẹn vẹn thần triều chỉ hạ thần quan đều có 10 vạn chi chúng. Dù là chết trận hơn phân nửa, 10 không còn một, đây cũng là hơn vạn hóa thần tràn vào tiền đến. Nguyên bản cả con đường lập tức liền sôi trào. Nhân gian tu sĩ phần lớn là tán tu, tại nội tình bên trên như thế nào hơn được có rõ ràng tấn thăng lộ tuyến thần triều hóa thần. Này vốn chính là đoạt địa bàn thời kỳ mấu chốt. Thần triều tu sĩ có ít nhất cộng đồng điểm xuất phát, có hợp lực đối địch khả năng. Dù là sau đó bởi vì chia của không đều mà đánh nhau tàn nhẫn, nhưng là nhân gian tu sĩ cũng sớm trước lúc này liền bị giết. Thánh quân nhóm thở ơ lạnh nhạt. Giữa bọn hắn đồng dạng tồn tại một loại vi diệu ăn ý chính vào thiên đạo thượng vị giai đoạn, không ai hy vọng tại lúc này gây nên thiên đạo chú ý cuối cùng, nhân gian thế cục ổn định lại. Trước kia một vị hóa thần địa bàn, bây giờ có thể có 3 đến 4 vị hóa thần chia đều. Nguyên Anh hướng xuống, loại tình huống này chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Bọn hắn vì duy trì tự thân lợi ích, bắt đầu càng lớn phạm vi hướng phía dưới bóc lột để bù đắp tự thân tổn thất. Dạng này kết quả sau cùng chính là mở ra một cái luân hồi mới. tu sĩ cấp cao tăng nhiều, nhân quân tài nguyên giảm bớt, tân tấn cao giai giảm bớt, tu sĩ cấp cao giảm bớt, nhân quân tài nguyên tăng nhiều. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại. Thời gian cứ như vậy đi qua 3000 năm. Nhân gian vương triều mấy chuyến thay đổi, nguyên anh tu sĩ cũng chịu đi một nhóm lại một nhóm. Chỉ có bây giờ tại thế cổ lao hoa thần, vẫn như cũ còn đối thần triều hôm qua còn lại ấn tượng. Đông Hải một chỗ quần đảo, nơi này tên là Đồng Lai quần đảo. Kỳ cảnh bên trong dựa theo hòn đảo làng xóm, đại khái bị chia cắt thành 16 khu vực. Mỗi một phiến khu vực đều từ một vị hóa thần chiếm cứ. 16 nhà thế lực kết thành công thủ đồng minh, nhất trí đối ngoại, lấy giữ gìn tự thân lợi ích. Mỗi một vị hóa thần đều là đạo chủ, chỉ có điều dựa theo thực lực chính tự, từ thứ nhất đạo chủ xếp tới 16 đạo chủ. Thứ 12 ở trên đảo. Trong đó bố trí to to nhỏ nhỏ huyền diệu trận pháp. Cho dù là cái khác hóa thần tới cũng rất khó nhìn rõ trong đó hư thực. Rất rõ ràng, đây là thần triều truyền thừa. 12 đảo chủ lúc trước có thể là thần triều người. Bối cảnh như vậy bây giờ tại hóa thần vòng tròn bên trong đã không ly kỳ. Vật đổi sao rời, thần triều lực ảnh hưởng ngay tại làm nhạt. Đại lượng thần triều tu sĩ tràn vào nhân gian, chia cắt tài nguyên, nhân gian tu sĩ trải qua đau từng cơn về sau, cũng có thể tại thần triều tu sĩ trên thân tìm tới có thể mưu đồ lợi ích. Cái kia chính là giết bọn hắn, cướp đoạt cấp bậc cao hơn truyền thừa. Bất quá, vị này 12 đảo chủ rõ ràng cũng là kẻ khó chơi. Hắn bố trí nhiều như vậy sát trận, nếu là tùy tiện xông vào, chưa chừng liền sẽ bị trận pháp vây giết đến chết. Lại thêm chi, 12 đảo chủ cơ bản chưa từng rời đi trận pháp phạm vi, dựa vào loại biện pháp này mạnh mẽ chịu đi mấy đợt ý đồ phục sát địch nhân của hắn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ còn lại có lấy độc trị độc con đường này. Cái kia chính là trái lại đem 12 đảo chủ chịu chết. Đến lúc đó, không chỉ có muốn đoạt truyền thừa của hắn, còn muốn đem địa bàn cho cùng một chỗ chiếm. Đây là một cái so với ai khác mệnh dáng dấp thời đại. Trận pháp bên trong, thiếu niên đánh giá bảo kiếm trong tay, mở miệng nói: "Nhị tỷ, bọn này lao giả không có hảo tâm, không bằng ta đi đem bọn hắn đều giết, nâng đỡ nhị tỷ ngươi làm cái này tổng đạo chủ." Nghe vậy, phía sau hắn từng mảnh phấn hồng cánh hoa phất phới, từ đó đi ra một vị cung trang nữ tử. Đây là địch Trần Áo vị thứ hai sinh linh, Hoa Doanh. Hoa Doanh rối ra một chỉ, lập tức liền đem thiếu niên cấp định ngay tại chỗ. Nàng thân sắc bình thản, huynh trưởng bàn giao qua, muốn chúng ta thay hắn xem trọng địch Trần Áo. Bây giờ thế đạo không yên ổn, nhất là đối với ta như vậy tình quái càng lớn. Nếu như bị nhìn ra chân thân, biết chúng ta là từ tiên thực viên đi ra, ngay cả thánh quân cũng có thể lập thủ. Những năm này bởi vì bản thể bị bắt được ví dụ còn thiếu a. Thiếu niên trưởng thanh nghe vậy thần sắc trì trệ, lập tức nâng lên kiếm trong tay, thần sắc nghiêm nghị. Nhị tỷ, ta đã lập thể muốn thay huynh trưởng báo thủ. Đảo này bên trong tất nhiên an nhàn, có thể ta nếu là ở chỗ này khốn thủ cả một đời, vậy thì vĩnh viễn không có thể trở thành thánh quân. Nhị tỷ, ngươi ngăn không được ta quá lâu. Trường Thanh nói đi tới phòng chỗ sâu. Hoa Doanh nhìn hắn bóng lưng, tham thẳm thở dài. Trường Thanh cùng nàng khác biệt, chính mình chỉ là một gốc có quản lý năng lực phụ trợ hình tiên thực. Nếu đại vũ thần triệu bất diệt, nàng có khả năng tại tiên thực viên làm cả đời thần ông. Trường Thanh thì thuộc về loại hình công kích tiên thực. Nó chưa khai linh trí trước đó, liền đã hấp thu không ít huynh trưởng tràn ra tới kiếm khí, trực tiếp nắm giữ trời sinh kiếm thể. Thậm chí bản chất cũng hóa thành một cây kiếm thảo. Tư chất như vậy là có tư cách trở thành thần tướng, tới đại vũ tứ quân đều sẽ bị muốn đoạt lấy. Làm sao tạo hóa trêu ngươi? Trường Thanh vừa xuất thế, đại vũ thần triều liền suy tàn. Hắn hôm nay không có thần triều phù hộ, đừng nói dựa vào tư chất được đến chỗ tốt rồi. Nếu thật là bại lộ kiếm thảo bản thể, đây tuyệt đối sẽ bị tu luyện kiếm đạo đại tu bắt đi. Mặc kệ là tế luyện bản mệnh linh kiếm, vẫn là lĩnh hội kiếm đạo, đây đều là khó gặp bà bối. Hoa Doanh lo lắng an toàn của hắn, tự nhiên không cho phép Trường Thanh lấy thân mạo hiểm. Có thể trước mắt đến xem, Trường Thanh tu vi tăng trưởng tốc độ đã viễn siêu Hoa Doanh mong muốn. Chính nàng bất quá là hóa thần trung kỳ, thế nhưng là Trường Thanh đã đột phá tới hóa thần hậu kỳ. Nếu không phải nàng nắm giữ lấy địch Trần Ao tại cái phạm vi này bên trong có thể sánh vai thánh quân, nếu không Trường Thanh đã sớm phá vỡ trận pháp đi ra ngoài. Hoa Doanh biết mình sớm muộn ngăn không được hắn, nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở ngày đó có thể trễ giờ tiến đến. Nếu không chính mình đối mặt cái này vô tận cô độc, cho dù thọ nguyên kéo dài, sợ là cũng biết cô đơn đến chết. Hoa Doanh đi vào địch Trần Ao trước, ao nước chính giữa có một gốc màu xanh nha nhi toát ra mặt nước. Đây có lẽ là địch Trần Ao vị thứ tư sinh linh, đồng thời cũng là nàng tiếp quản địch Trần Ao đến nay vị thứ nhất. Nếu như huynh trưởng cũng có thể nhìn thấy đây hết thảy liền tốt. Hoa Doanh tự lẩm bẩm. Lúc này, ao nước dưới đáy một cây hồ lô đằng từ trong đất chui ra, rất nhanh hóa thành hình người. Trần Cảnh An hoạt động một chút tứ chi, không có lập tức nổi lên mặt nước, mà là hướng phía dưới đảo viên kia chôn ở địch Trần Ao tức nhưỡng thần thạch. Đây là hắn lưu cho chính mình khôi phục lực lượng dùng. Tại cái này thánh quân chí thượng thời đại, nếu như không thể sớm làm khôi phục thực lực, chưa chừng sẽ có bao nhiêu biến số. Chương 906, sinh tử một kiếm, ba đời thanh long. Chương 906, sinh tử một kiếm, ba đời thanh long. Trần Cảnh An rất nhanh bắt được tức nhưỡng thần thạch. Khi hắn thân thể đụng vào trong nháy mắt, nguyên bản hiện hóa ra hình người nhanh chóng trưởng thành, trực tiếp từ nảy sinh giai đoạn nhảy lên tới thành thục giai đoạn. Tức nhưỡng thần thạch lực lượng kịch liệt tiêu hao, Hoa Doanh xem như địch Trần Ao chủ nhân rất nhanh có cảm ứng. Nàng phi tốc chạy đến, thật xa liền thấy địch Trần Ao trên không đang có một người chân trần mà đứng, lòng bàn chân dán ở trên mặt nước, toàn thân trên dưới lộ ra một loại siêu nhiên vật ngoại khí chất. Hoa Doanh thấy thế sửng sốt một chút, ngược lại lại hỉ, huynh trưởng. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, đem đã chỉ còn lại có một phần tư tức nhưỡng thần thạch đưa cho nàng. Ta dùng thứ này tăng nhanh trưởng thành tiến độ, kế tiếp còn muốn khôi phục cảnh giới, ngươi trước nghĩ cách thuận dưỡng một hai, để tránh địch Trần Ao hoàn toàn hủy đi. Hoa Doanh nhìn thấy Trần Cảnh An còn sống, trong lòng đã là vui vô cùng, lập tức tiếp nhận địch Trần Ao. Lúc này, cầm kiếm thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại Trần Cảnh An sau lưng. Hắn mặt có điểm khả nghi, quả thật là huynh trưởng. Trần Cảnh An nghe vậy nhìn hắn một cái, ngay sau đó vô bên hông thanh hồ lô. Chỉ một thoáng, hắn lúc trước góp nhặt pháp lực, trực tiếp quán chú tới thể nội. Trần Cảnh An trên đỉnh, có một cái nhìn không thấy vương chữ hiện hiện. Cái này khiến hắn trực tiếp miễn trừ nguyên anh, hóa thần hai cái giai đoạn lôi kiếp, một thân thực lực nước chảy mây trôi về tới hóa thần hậu kỳ, vừa bạn cùng trưởng thành cùng cảnh. Trần Cảnh An mở miệng nói, xuất kiếm à, đây có lẽ là người ta tiên đạo trên đường, duy nhất cùng cảnh thời điểm. Trường Thanh nghe nói như thế thần sắc không thay đổi, chỉ là làm ra một cái rút kiếm động tác. Trần Cảnh An thấy thế hai mắt tỏa sáng. Lại là rút đao lưu kiếm pháp, để cho ta nhìn xem. Vừa dứt lời, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang chói mắt chớp động lên bảy sắc hoa thải, dường như một đầu ngân hà từ thiên khung bay lưu thẳng xuống dưới, mà sát cơ liền dấu ở cái này ngân hà quần tinh bên trong. Bá, Trần Cảnh An dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay, một mực kẹp lấy lưỡi kiếm hai đầu. Có máu tươi theo hắn đầu ngón tay không ngừng chảy ra. Nhưng mà, điểm này thương thế đối Trần Cảnh An mà nói không ảnh hưởng toàn cục, thế nhưng là Trưởng Thanh sắc mặt liền khó coi. Hắn ra sức mong muốn đem kiếm rút về, làm sao là chuyện vô bổ. Cái này hai cây đầu ngón tay, thật giống như hai tòa sừng sững sơn phong như thế không cách nào dung chuyện. Trần Cảnh An biết tiểu tử này kiếm đạo là lấy chính mình trị thủy kiếm pháp là hình thức ban đầu. Bất quá, Trưởng Thanh so với hắn lại có không ít biến hóa. Hắn không thể toàn bộ dập khuôn của mình kiếm đạo. Trần Cảnh An suy tư qua đi, mở miệng nói, ngươi đã chủ tu rút kiếm, vậy sẽ phải làm tốt một kiếm phân ra sinh tử chuẩn bị. Đến mức rút ra kiếm cũng không cần lưu luyến nữa. Hắn nói hai tay bốn léo, trực tiếp đem lưỡi kiếm bẻ gãy, mà Trường Thanh thì máu me khắp người bay ra ngoài. Một bên Hoa Doanh lập tức chuẩn bị thay hắn xem xét thương thế. Trần Cảnh An thanh âm truyền đến, kia là hắn lựa chọn đường, ngươi cũng không có khả năng cứu hắn cả một đời. Nghe nói như thế, Trường Thanh cầm một nửa kiếm gãy, gian nan đứng dậy, hắn nhìn xem Trần Cảnh An bóng lưng biến mất tại nguyên chỗ, trong mắt lóe lên trước nay chưa từng có chiến ý. Một năm qua đi, Trần Cảnh An lần nữa về tới phản hư cảnh. Hắn thông qua đọc qua Đồng Lai quần đảo sưu tập văn hiến, biết hậu thế đối với thần triều diệt vong ghi chép. 3000 năm bất quá là một lần bàn đạo đại hội khoảng cách, cũng đã đủ để cho đại vũ thần triều biến thành trong mắt rất nhiều người hoa trong gương, trong trong nước cùng tiếp phủ du lượng ngộng. Buồn cười nhất một chút ở chỗ, Trần Cảnh An cái này cùng đại vũ thần triều cùng tồn tại tới một khắc cuối cùng thánh quân, thậm chí ngay cả một cái đạo hiệu đều không có lưu lại. Ngược lại là những cái kia giả sử trong điện tịch, chợt có đề cập thần triều còn có một vị 37 thánh quân. Bất quá, đều đã bị đưa về giả sử. Đương thời người sẽ không tin tưởng, người hậu thế liền càng là như vậy. Đây là chuyện tốt. Ngoại trừ người quen biết cũ bên ngoài, sẽ không còn có người biết thân phận của ta. Ta có thể chầm chậm nhu đồ, chờ đợi tứ đại thần quân giáng lâm. 500 năm đi qua, Trần Cảnh An đều tại tập trung tinh thần luyện hóa hồ lô bên trong góp nhặt lực lượng, để mà trả lại tự thân thánh pháp. Hắn thuận lợi tấn thăng đến phản hư tầng 2. Đồng thời, Trần Cảnh An còn thuận tay đem Đồng Lai quần đảo còn lại 15 vị đảo chủ cũng âm thầm thu phục. Chuyện cho tới bây giờ, Đồng Lai quần đảo đã thành lãnh địa tư nhân của hắn. Trần Cảnh An quyết định đi đầu xuất quan. Hắn muốn tới Thanh Long tộc đi một chuyến. Cái này toàn ra trong tương lai phần diễn không ít, bây giờ đang là đời thứ 3 Thanh Long Vương chi phối trong lúc đó. Nó đời tiếp theo chính là vị kia cùng Mặc Cung từng có gặp nhau đời thứ 4 Thanh Long Vương. Trần Cảnh An đối thần bí Mặc Cung đã sớm sinh lòng hướng tới. Bây giờ có cơ hội cùng nó tiếp xúc, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Dù sao, Mặc Cung hủy diệt thời gian điểm chính là đời thứ 4 Thanh Long Vương chi phối trong lúc đó. Trần Cảnh An dự định cùng cái này hai bên trước lắp xong cầu đối. Hắn đi đầu tiến về Long tộc nơi ở Trần Cảnh An mới vừa tới Long cung phía trên hải vực, đã nhìn thấy nước biển bốc lên, một đạo tuyết trắng long ảnh hiện, ẩn chứa vô tận băng xương đem hắn bốn phía đường chặn lại. Thanh âm uy nghiêm từ vang lên bên hai. Vị đạo hữu này vì sao đến ta Long cung? Trần Cảnh An biết cái này long ảnh chính là thánh pháp biến thành, từ trên xuống dưới tản mát ra một cỗ mãnh liệt uy áp. Ý vị này Thanh Long Vương thực lực càng ở trên hắn, có thể là phản hư chu kỳ. Trần Cảnh An hôm nay mục đích là kết thiện duyên. Hắn cùng đời thứ 3 Thanh Long Vương cũng không gặp nhau, nhưng là mình trước khi đi liền hướng Thái Thượng Long Tổ hiểu qua lịch đại Thanh Long Vương tin tức. Cái này đời thứ 3 Thanh Long Vương có một cái đặc thù đam mê, cái kia chính là ưa thích vật thuần dương. Trần Cảnh An không biết rõ, hậu thế cái gọi là Long Dương một từ, cùng vị này Long Vương ở giữa có tồn tại hay không quan hệ, nhưng hắn thật chuẩn bị không ít vật thuần dương. Hắn đem túi càn khôn dâng lên, mở miệng cười, "Đạo hữu thứ lỗi, ta cũng vô ác ý, chỉ là tại Đồng Lai quần đảo An gia, hôm nay vừa lúc mà gặp, đến đây bái yết chủ nhà." Đời thứ 3 Thanh Long Vương đầu tiên là lật nhìn túi càn khôn, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, được nghe lại Trần Cảnh An luôn từ ở giữa coi trọng. Lúc này triệt hồi đối với hắn bốn phía phong tỏa, nó hóa thành một vị long bào lão giả, làm ra dẫn đường động tác. Nguyên lai đạo hữu là thiệt khách, sao không nói sớm, đạo hữu mời đến. Trần Cảnh An thuận lý thành trương, biến thành Long cung quý khách. Hắn đi vào Long cung khu vực. Thật xa, Trần Cảnh An liền chú ý tới lính tôm tướng cua, còn có các loại cá quan tới lui ở giữa, hóa thần cảnh giới Long cung cường giả càng là vô số kể. Bọn hắn nên đón mang đến, náo nhiệt phồn hoa, đúng là nhường Trần Cảnh An tìm về mấy phần thần triều khí phái. Thiên thượng nhân gian, dưới mặt đất Long cung. Đời thứ 3 Thanh Long Vương rất hài lòng phản ứng của hắn, mở miệng cười. Bổn vương cũng là quên hỏi thăm, đạo hữu ngươi già sao lai lịch? Nói lời này lúc, Thanh Long Vương trong lòng đã có đáp án. Trần Cảnh An cũng gọn gàng mà linh hoạt, ta tự thần triều mà đến, chỉ là lúc trước lâm vào ngủ say, bây giờ tỉnh dậy không lâu. Thanh Long Vương không có coi là thật, chỉ coi Trần Cảnh An là không muốn bại lộ chính mình là thần triều vị kia thánh quân. Hắn đưa tới một đám long tử cùng long nữ cùng đi, đây là lòng cung lễ nghi cao nhất. Trần Cảnh An ánh mắt quét một vòng, phát hiện bọn này Long Vương con cái cảnh giới toàn bộ đều tại hóa thần viên mãn, hơn nữa nguyên một đám khí huyết cường thịnh. Chỉ xem thực lực, rất khó phân biệt vị nào là đời thứ tư Thanh Long Vương. May mắn, hắn chưa quên hỏi danh tự. Chương 907, tiền tài giao hữu, đại diện Thánh Quân. Chương 907, tiền tài giao hữu, đại diện Thánh Quân Ngao Quang. Đây chính là đời thứ tư Thanh Long Vương danh tự. Trần Cảnh An đánh giá trước mặt chư vị Long tử, nhớ tới Long Vương truyền thừa hình thức. Một đời mới Long Vương, kế thừa trước đây Long Vương lực lượng. Đây mới là mỗi một thời đại Thanh Long Vương thực lực đều cử thế vô song mấu chốt. Hắn mặc kệ tương lai như thế nào, ít ra dưới mắt, chính mình dù sao đứng hàng Thánh Quân, là những này Long tử Long nữ trong mắt cao nhân tiền bối. Long Vương để bọn hắn theo thứ tự mời rượu, đồng thời giới thiệu chính mình. Rất nhanh, một đầu gọi Ngao Quang Thanh Long liền xuất hiện. Hắn là Long Vương con thứ ba, cùng hắn thực lực tương cận Long tử chừng 4 người, tất cả mọi người kẹt tại phản hư cảnh bình cảnh bên trên, kỳ thật phân không ra cao thấp. Có thể cố định thời gian tuyến bên trên, Ngao Quang cuối cùng trở thành đời kế tiếp Thanh Long Vương. Trần Cảnh An không có che giấu chính mình đối Ngao Quang hiếu kỳ. Điều này khiến cho Thanh Long Vương chú ý Bổng Lai đạo hữu, nhưng là ta đứa nhỏ này có chỗ đặc thù gì? Trần Cảnh An lông mày nhíu lại, đưa ra lý do. Hợp mắt duyên. Thanh Long Vương sửng sốt một chút, chợt ý vị thâm trường nhìn về phía Ngao Quang, "Quang Nhi, còn không còn kính ngươi Bổng Lai thúc phụ một chén?" Ngao Quang một mực suy nghĩ không thấu phụ vương hắn tâm tư, chỉ cảm thấy gần vua như gần gọn. Hôm nay việc này, hắn thậm chí không có cơ hội đi hiểu rõ thánh ý Ngao Quang hướng phía Trần Cảnh An mời rượu. Trong lòng của hắn lo sợ nghi hoặc, chỉ sợ dẫn tới phụ vương nghi kỵ. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Ngao Quang không rõ ràng Long Vương ý tứ, Trần Cảnh An sao có thể không rõ? Lão già này tâm tư rất dễ đoán. Hắn không vì cái gì khác, chính là muốn cho chính mình ra lại điểm huyết, thì như đưa chút lễ gặp mặt cái gì. Trần Cảnh An dù sao cũng là Thánh Quân, muốn nói ra tay quá keo kiệt kia là ném mặt mũi của mình. Hắn lòng dạ biết rõ, cũng đã sớm chuẩn bị, hôm nay chính là thắt lại thiện duyên ý nghĩ đến nhà. Trần Cảnh An vung tay lên, lại có mấy cái túi càn khôn phân biệt rơi xuống Long tử Long nữ trên thân. Trong đó thịnh phóng lấy các loại kỳ chân dị bảo, đều là nguồn gốc từ hắn tại thần triều lập xuống chiến công lấy được ban thưởng. Những vật này không có cách nào đưa đến mặt khác một đầu thời gian tuyến bên trên. Bọn hắn tồn tại ý nghĩa chính là hiệp trợ đời thứ tư hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên là chưa nói tới đau lòng. Thanh Long Vương cũng là không nghĩ tới Trần Cảnh An sẽ xuất huyết nhiều. Thấy một màn này, ánh mắt nhìn về phía hắn đều biến thân mật không ít. Long tộc trời sinh tính kiệt ngạo mà cao ngạo, nhưng là bọn hắn cũng ưa thích có tiền lại hào phóng người. Đợi đến yến hội kết thúc, Trần Cảnh An thuận thế đưa ra một cái tiểu yêu cầu. Hắn hy vọng có thể nhìn xem Long cung sưu tập liên quan tới nhân gian các thế lực phân bố địa đồ, gắng đạt tới có thể ở trên đây tìm tới liên quan tới Mặc cung tin tức. Chuyện này đối với Thanh Long Vương mà nói không tính việc khó. Dù sao, chính mình toàn gia cũng thu đối phương không ít chỗ tốt. Địa đồ chỗ tốt ngay tại ở, thứ này không phải tiêu hao phẩm, cho Trần Cảnh An nhìn một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Thanh Long Vương khó được hào phóng một lần. Hắn trực tiếp đem bản dập cho Trần Cảnh An chuẩn bị một phần, luôn từ sốt ruột, hoan nên đạo hữu ngày khác lại đến ta Long cung làm khách. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Hắn xem như dùng tiền tài sơ bộ kết thành cùng Long tộc hữu nghị. Đối mặt đời thứ ba Thanh Long Vương bực này lão cổ đồng, đây cũng là trước mắt duy nhất biện pháp khả thi. Mong muốn tiến thêm một bước, vậy thì phải đem Thanh Long Vương cho chịu chết. Trần Cảnh An tính toán thời gian. Đời thứ ba Thanh Long Vương đã tại vị 2 vạn năm trở lên. Cái này nếu là lại tính cả hắn vào chỗ trước đó số tuổi, cái này thỏa thỏa giới hạ lão cổ đồng. Theo lý thuyết, đời thứ ba Thanh Long Vương đã muốn đi tới phần cuối của sinh mệnh. Hắn hôm nay cùng Ngao Quang kết mấy phần hương hòa tình, chưa chừng tương lai liền có thể nhờ vào đó thu lợi. Trần Cảnh An rời đi Long Cung, xem xét lên Đông Hải thế lực phân bố. So với hậu thế, xác thực có khác biệt lớn. Bây giờ Thanh Long tộc còn không có gặp phải 5 phần khí số thời cơ, vẫn như cũ chỉ có thể coi là một cái tung hoành nhân gian cường tộc. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng giống hậu thế như thế có được toàn bộ Đông Hải. Hơn nữa, theo đại lượng thần triều tu sĩ tràn vào, bọn hắn tại Đông Hải phía trên lập xuống đạo trường, phân chia địa bàn. Lớn như vậy Đông Hải, lại có tiếp cận 1/3 phạm vi là lục địa. Trần Cảnh An muốn từ cái này phong phú trong thế lực, tìm tới Mặc cung hạ lạc, cái này coi là thật không phải chuyện dễ. Mà thôi, vẫn là trước chờ Ngao Quang. Trần Cảnh An không muốn bởi vì chính mình tham gia, sớm ảnh hưởng tới Long tộc cố định kết quả. Hắn lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn ở niên đại này trở lại Tây Châu. Hậu thế Đại Lương liền từng có Mặc cung lưu lại cơ quan thuận truyền thừa. Vận khí tốt chút, chính mình cũng có thể đụng phải chút manh mối. Lại không tốt, coi như là thay hắn tương lai bố cục Tây Châu sớm điều nghiên địa hình, tả hữu đều là không lỗ. Trần Cảnh An trực tiếp phá không hành động, trong nháy mắt đi tới Tây Hải. Hắn dựa theo ký ức phương vị, đến Tây Châu. Trần Cảnh An ánh mắt liếc nhìn, rất nhanh liền rơi vào trầm mặc. Bởi vì, nơi này căn bản còn không có hòn đảo hình thành. Đến mức muốn tại Tây Châu bên trên tìm kiếm Mặc cung người, vậy thì càng không có thể. Trần Cảnh An thở dài, vẫn là đến tự mình độc thủ, cơm no áo ấm. Hắn lấy ra hồ lô, trực tiếp từ đó phân ra một sợi đến từ địch Trần Ao khí tức, lại lần nữa đánh vào tiên hồ chi lực cùng hắn vừa tập được địa mạch đồng trần. Cái trước là cấu trúc tiền đồ nhưỡng, cái sau thì là lấy hóa đá chi lực, ra chỉ Tây Châu căn cơ. Trần Cảnh An đem nó hóa thành đạo trường của mình. Hắn phóng xuất ra vương tức vị cách, che giấu trên người mình tiên hồ khí tức. Chỉ một thoáng, Tây Hải tu sĩ toàn bộ đều có cảm ứng. Tây Hải cảnh nội, một tòa hoàn toàn mới đạo trường xuất hiện, hơn nữa cái này phía sau màn chủ nhân dường như còn là một vị thánh quân. Trần Cảnh An đem tất cả bố trí đầy đủ. Hắn rất nhanh lại đem thi triển Nạp Phong Vô Thanh đem thực lực bản thân hạ thấp hóa thần viên mãn trình độ. Lấy hắn trước mắt cảnh giới, phải là thần quân mới có thể nhìn ra liễm tức công pháp. Hiện giai đoạn, cái này đã đủ rồi. bốn phương tám hướng tu sĩ tụ tập, đều muốn biết đây là vị nào thánh quân đạo trưởng, lại là làm cái gì. Trần Cảnh An đổi một thân phong cách khác lạ phù bảo, quanh thân phiêu đãng từng kiện cơ quan đồ vật. Đây là ngũ giai cơ quan thuật. Đồng dạng cũng là Trần Cảnh An đi vào đời thứ tư trước, sớm đem nó tinh thông. Cái này cùng hắn trước mắt hiện lộ ra hóa thần cảnh giới vừa vặn vừa phối. Lại hướng lên, lấy tiên hồ thánh quân tư chất tới nói, hắn liền không nhất định có cơ quan thuật lĩnh vực thiên phú. Những này ngũ giai cơ quan tạo vật, đã có một loại nào đó thần vận, bề ngoài cũng không còn là sắt lá, cho người ta một loại giàu có sinh mệnh lực cảm thụ. Duy chỉ có những cái kia tinh thông một loại nào đó thần thức bí quyết nhân vật, mới có thể nhìn ra mấy phần khác biệt. Cái này dẫn tới một đám tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trần Cảnh An thấy hỏa hầu đã đến, bắt đầu cho đám người giới thiệu. Bần đạo gia Cát Huyền, gia sư đạo hiệu Đại Diễn Thánh Quân, tinh thông cơ quan thuật, hôm nay lập xuống cơ quan đạo trưởng. Nửa tháng sau, cơ quan thành sẽ ngẫu nhiên rút ra 10 vị đạo hữu, riêng phần mình đưa tặng ngũ giai cơ quan thú một cái. Xem như gầy dựng chi lễ, còn mời chư vị nhiều hơn cổ động. Chương 908, Mặc Cung Sáu Mạch, viện chủ Hoàng Pha. Chương 908, Mặc Cung Sáu Mạch, viện chủ Hoàng Pha. Trần Cảnh An lưu lại thời gian nửa tháng, để cho tin tức này có thể truyền đi. Hắn đã hạ quyết tâm muốn trước thời gian bố cục Tây Châu, dứt khoát sớm làm chiếm xuống mảnh đất này, còn có thể tìm vận may nhìn xem có thể hay không câu đến Mặc Cung truyền nhân. Đây coi như là thuận tiện hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Hắn lấy cơ quan đạo trường đại đệ tử thân phận diện thế, đem tự thân lập thành là một vị cao thâm mặt chắc lục giai cơ quan sư. Cơ quan thuật là không có, hơn nữa đại khái đời này hắn là không có cái này nội tính. Nhưng chỉ cần thánh quân thân phận làm thật, cái này không sợ người bên ngoài đánh giả. Trong lúc nhất thời, Tây Châu xuất hiện một tòa phản hư đạo trường tin tức truyền đến. Thiên hạ thánh quân bắt đầu thôi diễn vị này đại diễn đạo hữu lai lịch. Nhưng mà các loại tiên cơ thủ đoạn dùng hết, toàn bộ cũng giống như đá chìm đáy biển như thế. Cái này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đại diễn thánh quân đem tự thân tiên cơ phong tỏa rất tốt, hoặc là hắn căn bản lại không tồn tại. Nắm loại suy nghĩ này, thánh quân không phải số ít, nhưng khi bọn hắn đưa ánh mắt về phía cơ quan đạo trường lúc, thật xa liền cảm nhận được một cỗ thánh pháp khí tức. Đó là chân chính thánh quân không nghi ngờ gì, hơn nữa còn không phải vừa đột phá người mới. Lần này đáp án liền vô cùng sống động. Thần triều diệt vong về sau, giới hạ căn bản cũng không có mới thánh quân sinh ra. Cái này sợ không phải một vị nào đó đạo hưu thay hình đổi dạng, dự định đổi ăn thanh xuân cơm. Suy nghĩ rõ ràng điểm này, thánh quân nhóm lập tức không có hứng thú, dù sao đầu năm nay còn không có dàn xếp lại, tỷ lệ lớn là một vị nào đó thần triều dư nghiệt. Không duyên cớ kết giao một kẻ địch như vậy không có lời. Tứ hải chô giao giới, nơi này lại được xưng làm là giới hạ cực điểm. Đến từ khu vực khác nhau nước biển lẫn nhau không kiềm dùng, cũng ở chỗ này tạo thành một cái quanh năm không tiêu tan phong bạo khu vực. Phong bạo dưới đáy vạn mét địa phương, có một cái to lớn pháp trận kết giới tách rời ra nước biển, trong đó nghiễm nhiên tọa lạc lấy thành trì. Thậm chí, kết giới này biên giới còn diễn tiến ra độc thuộc tại bầu trời của bọn hắn. Có tu sĩ ghé qua ở giữa, bất luận là mặc quần áo ăn mặc, vẫn là pháp lực hình thái, tất cả đều cùng ngoại giới không nhỏ khác biệt. Từng đóa mây đen phiêu đãng tại kết giới biên giới, vòng đi vòng lại, cho đến trong đó một chỗ đông nhiên bị phá ra. Một vị thuyền trưởng ăn mặc hán tử từ kết giới bên ngoài tiến đến, lập tức liền có mây đen hạ xuống, đồng thời hóa thành hất lên hắc giáp của tốt. Bọn hắn liền phụ trách Mặc Cung phòng giữ công tác lực lượng. Thủ ngự tư đứng hàng Mặc Cung sáu mạch, trong đó lại có Thiên La Địa Vong cùng Về Tàng Hộ Thành hai chi lực lượng. Thiên La Địa Vong phụ trách đối ngoại tình báo điều tra, duy trì Mặc Cung ngoại giới thế lực. Về Tàng Hộ Thành thì chủ yếu bảo vệ mặc giới. Thuyền trưởng lấy ra lệnh bài của mình, hắn là Thiên La Địa Vong thành viên. Bây giờ có phát hiện trọng đại muốn bẩm báo mặc giới cao tầng. Quân tốt xác nhận không sai, lúc này cho đi. Thuyền trưởng trực tiếp đi tới sáu mạch một trong Thiên Công Viện lãnh địa. Nơi này đứng sừng sững lấy từng tòa cao lớn cơ quan cự binh. Thiên Công Viện một mạch môn nhân đệ tử, toàn bộ sinh hoạt tại những này cơ quan cự binh ngũ tạng lục phủ chỗ. Một khi gặp phải chiến sự, những này cơ quan cự binh liền có thể lập tức hóa thành trung cực binh khí, cùng kẻ xâm lược đại chiến. Mỗi một lần, thuyền trưởng nhìn thấy cơ quan cự binh, trong lòng đều sẽ thản nhiên sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác thật. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn càng xem những này cơ quan cự binh, lại càng thấy đến cái kia mới xuất hiện cơ quan đạo trưởng cùng Thiên Công Viện một mạch khả năng tồn tại một loại nào đó quan hệ. Dù sao trước đó, thuyền trưởng cũng chỉ tại mặt giới gặp qua cơ quan tạo vật. Hắn đem tin tức bẩm báo cho Thiên Công Viện phòng thủ trưởng lão, rất nhanh liền thu vào Thiên Công Viện viện chủ tiếp kiến. Đương nhiệm viện chủ tên là Hoàng Pha. Đây là một vị hàng thật giá thật trưởng giả. Dựa theo lệ cũ, Mặc Cung sáu mạch người cầm lái, giữa đồng bối đều lấy sư huynh đệ xưng hô. Nếu là chịu đi người cùng thế hệ, như vậy kẻ đến sau liền vi sư chất, đồ tôn. Theo thứ tự hướng xuống, Hoàng Pha là Mặc Cung bây giờ người cầm lái bên trong bối phận cao nhất một vị. Đương kim cự tử nhìn thấy hắn, đều muốn xưng một câu, sư bá. Mà cự tử là phản hư, Hoàng Pha ở bề ngoài thực lực vẫn chỉ là hóa thần cảnh, có thể hắn thông qua cơ quan thuật thu được càng thêm kéo dài thọ nguyên. Thuyền trưởng nghe chuyện xưa của hắn lớn lên, không nghĩ tới sinh thời còn có thể tận mắt nhìn đến đối phương. Hoàng Pha là một cái bề ngoài xấu xí lao nhân, dáng người thấp bé, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tuổi xế chiều khí tức, dường như tiếp qua một ngày liền sẽ thọ chung mà chết. Hắn cứ như vậy, sửng sốt chịu đi cái này đến cái khác cùng thế hệ cố nhân. Thuyền trưởng giảng thuật chính mình kiến thức, thuận tiện còn đem Trần Cảnh An lời nói, sẽ ngẫu nhiên đưa tặng ngũ giai cơ quan tu chuyện cùng nhau nói ra. Hoàng Pha nghe vậy mắt sáng lên, chắc chắn nói, người này là chuẩn bị dẫn ta Thiên Công Viện một mạch tiến về. Có ý tứ, cố ý làm ra lớn như thế phô trương. Thuyền trưởng lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, xin chỉ thị, viện chủ, có thể cần chúng ta ra tay cho hắn chế tạo điểm phiền toái. Không cần. Hoàng Pha lắc đầu, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. ta bộ xương giả này không có thừa bao nhiêu thời gian có thể sống, bây giờ đã nhìn thấy một vị thực lực tương đương đồng đạo, lẽ ra nên tiến đến gặp thấy một lần. Ngươi thay ta chuyển đạt cự tử, liền nói lão phu đi ra ngoài một chuyến. Chỉ chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Tới cơ quan đạo trường gầy dựng thời gian, Trần Cảnh An hóa thân ra các huyền đúng hạn xuất hiện, tại trước người hắn đứng vững vô số chân đạp pháp bảo tu sĩ, những người này phần lớn là ôm tìm vận may ý nghĩ, muốn tại cơ quan trong đạo trường thu hoạch được chút cơ duyên. Trần Cảnh An mặt hướng đám người, vung tay lên, liền có vô số căn bằng sắt vạch chỉ bay về phía giữa không trung. Tại phía sau hắn, nước biển đột nhiên kịch liệt cuộn, dường như đất rung núi chuyển như thế. Ngay sau đó, một tòa hoàn toàn do cơ quan tạo vật tạo thành nguy nga thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên. To lớn bóng ma tự tường thành bắt đầu lan tràn, thành chỗ cửa bên trên treo một đôi trường minh đang ngọn, tỏa sáng đồng thời hướng lên toát ra màu trắng là khói. Bóng đen cùng khói trắng đan vào một chỗ, nhìn tựa như phụ phục cự thú ngay tại thở dốc. Cùng cụt, cùng cụt, kéo kẹt, kéo kẹt. Cửa thành chính giữa, đại môn từ hai bên trái phải phương hướng đẩy ra, bánh răng chuyển động phát ra trầm muộn vật luật. Đang lúc tất cả mọi người còn đắm chìm trong tòa này hùng vĩ cơ quan thành mang tới ý cảnh lúc, Trần Cảnh An thanh âm đem bọn hắn lại kéo về thế giới hiện thực. Cơ quan đạo trường, hoan nên chư vị. Hắn cái này vừa dứt tiếng, từng cây lá tham bay đến tu sĩ trước mặt. Trần Cảnh An thanh âm lại lần nữa vang lên. Những này lá tham bên trong, ghi chép ra sư thay chư vị người hữu duyên chuẩn bị lễ vật, bao quát 10 bộ ngũ giai cơ quan thú cũng ở trong đó. Chư vị có thể lựa chọn tùy ý một chương lá tham, người có duyên cư chi. Trong đám người, không có làm qua bất kỳ dịch dung hòa pha, tiện tay tuyển một chương lá tham. Bàn tay của hắn vừa dán đi lên, lập tức liền cảm nhận được có cố lực đạo đang dẫn dắt trong tay hắn chương này lá tham. Hoàng Pha ngẩng đầu một cái, liền phát hiện Trần Cảnh An đang nhìn về phía hắn, trên mặt mang ung dung nụ cười. Vẻ mặt này giống như là đối mặt tất cả mọi người, nhưng Hoàng Pha chính là có loại cảm giác đối phương đã biết lai lịch của hắn. Hắn đem lá tham triển khai, không có gì bất ngờ xảy ra, trên đó viết 5 cái chữ lớn: Ngũ giai cơ quan thú chương 909, đều mang tâm tư, cơ quan luận đạo chương 909, đều mang tâm tư, cơ quan luận đạo. Hoàng Pha mới không tin cái gọi là trùng hợp. Hắn cẩn thận xem xét lá tham, ngắm nghĩa hồi lâu cuối cùng nhìn ra chút mánh khỏe. Vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở lá tham bên trên, mà là cơ quan đạo trưởng bản thân. Chỉ sợ, đạo này trận phạm vì xa không chỉ kia một tòa cơ quan thành. Thậm chí dưới chân bọn hắn chôn sâu một vùng biển này, cũng bị người sớm làm quá thủ cướp. Tu sĩ một khi tiến vào cơ quan đạo trưởng phạm vi, bọn hắn liền sẽ nhận đạo trưởng ảnh hưởng, từ đó làm cho ở một phương diện khác cảm giác bị yếu hóa. Dưới tình huống bình thường, Hoàng Pha cũng không thể phát giác tới dị dạng. Chỉ có điều, thân thể của hắn tiếp thụ qua cơ quan thuật cải tạo. Bây giờ tứ chi cùng trên người đa số khí quan đều là hàng thật giá thật cơ quan tạo vật. Những này giác quan không nhận đạo trường ảnh hưởng, nhưng hắn có thể nhìn thấy đây hết thảy, nhưng cũng bởi vậy đưa tới ra các huyền chú ý theo lá tham trục vừa bị vạch trần. Ngoại trừ 10 cái ngũ giai cơ quan thú bên ngoài, còn có như là cơ quan thành nội thành bên trong thành ngoại thành các nơi viện lạc căn phòng quyền sở hữu. Cho dù là vận khí người kém cỏi nhất, cũng có thể bên ngoài thành có một cái chỗ ở đây coi như là hôm nay cổ động cổ vũ thường. Trần Cảnh An phủi tay, thành nội lập tức đi ra một đám cơ quan khôi lỗi, bắt đầu chiêu đãi tu sĩ tiến vào trong thành. Hắn thì lại lấy trao giải danh nghĩa, đối với mình tinh tiêu tế tuyển 10 người tiến hành đơn độc tiếp đãi. Những người này điểm giống nhau, là cũng có thể làm cho lá tham sinh ra đặc thù phản ứng. Có là bởi vì công pháp, có là bởi vì thể chất, có là người mang dị bảo. Trần Cảnh An đã có thể xác định người nào cùng hắn như thế nắm giữ cơ quan thuật. Dù sao, hắn tại cơ quan nội đạo đồng dạng có không tầm thường tạo nghệ, thậm chí một lần cho là mình sáng tạo khí quan cấy ghép suy nghĩ. Hiện tại xem ra, có người sớm tại hắn càng trước mặt niên đại, liền làm được những này. Trần Cảnh An tùy tiện đuổi 9 người khác. Hắn đơn độc gặp Hoàng Pha, hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tên ta Hoàng Pha. Trần Cảnh An lại lần nữa truy vấn, không biết Hoàng đạo hữu sư thừa phương nào. Nghe vậy, Hoàng Pha nhíu mày, đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi, lão hủ trời sinh tính không thích con quấn, người ta cùng là cơ quan thuật người thừa kế, không bằng nhiều chút thẳng thắn. Trần Cảnh An khẽ gật đầu, lời nói xoay chuyển, gia sư kính đã lâu Mặc Cung chi danh, mong muốn nhìn qua Mặc Cung truyền thừa, không biết Hoàng đạo hữu có thể thành toàn. Hoàng Pha hơi nhíu mày, một mặt không tin, chỉ có tôn sư. Trần Cảnh An cười to lên, nếu như có thể, ta tự nhiên cũng nghĩ nhìn xem. Có thể. Hoàng Pha đưa ra khẳng định đáp án, bất quá, mọi thứ đều coi trọng một cái đôi bên cùng có lợi. Ta Mặc Cung cung cấp truyền thừa, đạo hưu có thể cho chúng ta cái gì? Cái này cho sau lại nghĩ. Trần Cảnh An khoát tay áo, lộ ra hứng hở, kỳ thực hắn tạm thời còn không có nghĩ kỹ trao đổi thẻ đánh bạc. Dù sao, chính mình ngay từ đầu chính là đánh lấy tay không bắt sói tâm tư. Đời thứ tư nhất định là phải đắc tội người. Cho dù cùng Mặc Cung kết thủ, chỉ cần sau đó đem nhân quả rửa sạch sẽ, đối với mình cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Trần Cảnh An làm một cái mời thủ thế. Gia sư còn tại bế quan, chuyện giao dịch cho sau lại nghĩ. Đạo hữu hôm nay đã đến đây, chắc hẳn đối sư môn ta cơ quan thuật cũng có hứng thú, không bằng ngươi ta luận đạo một hai. Có thể. Hoàng Pha đáp ứng rất sảng khoái, nhất là tại hắn tận mắt thấy ngũ giai cơ quan thú về sau. Mặc dù cái này truyền thừa thấy thế nào đều cùng bọn hắn Thiên Công Viện đồ vật có điểm giống, nhưng trong đó rõ ràng có Trần Cảnh An người lĩnh ngộ. Hoàng Pha đến cùng không thể đột phá phản hư, hắn cơ quan thuật tự nhiên cũng dừng lại tại ngũ giai. Đơn thuần tạo nghệ, chỉ sợ Thiên Công Viện nguyên lão khác nhóm cũng không sánh nổi trước mặt gia các huyền. Chớ nói chi là hắn còn có một vị phản hư cảnh sư tôn, lục giai cơ quan thuật. Bọn hắn Thiên Công Viện đều không có chân chính thánh quân tòa chấn. Nếu có thể đem vị này mời chào tiền đến, kết hợp với cơ quan nội đạo thay vô hạn kéo dài tính mạng, Hoàng Pha cũng không dám tưởng tượng, Mặc Cung tương lai sẽ có cỡ nào vững vàng. lại không tốt, chỉ cần làm cho đối phương chỉ điểm một hai, để cho nhà mình có thể có hậu bối đột phá, đây cũng là cơ duyên to lớn. Thậm chí, Hoàng Pha đều đã bắt đầu huyễn tưởng, đến tột cùng muốn để đại diễn thánh quân chỉ điểm vị kia hậu bối. Hai người đều mang tâm tư, đều cảm thấy mình là yếu thế một phương, chỉ có thể một cái kéo tự quyết quán triệt đến cùng. Bốn mắt nhìn nhau, lại là một hồi rối trá đối cười. Tới luận đạo câu, Trần Cảnh An không muốn đem thật vất vả câu tới con cá thả đi. Bởi vậy không có giữ lại chính mình cơ quan thuật kiến giải, chuyên môn tăng cường tình túy nhất bộ phận cùng giao lưu. Hắn bây giờ đỉnh lấy đại diễn thánh quân thủ đồ tên tuổi, chỉ có dựa vào lấy biểu hiện của mình đến tạo nên vị kia cũng không tồn tại lục giai cơ quan sư. Hoàng Pha đồng dạng không muốn để cho vị kia thánh quân tiền bối xem nhẹ nhà mình. Còn nữa, Trần Cảnh An biểu hiện ra trình độ đã đến có thể khiến cho hắn toàn lực ứng phó trình độ. Hai người ấn chứng với nhau, lúc đầu còn có chút thăm dò, càng về sau liền biến thành cực kỳ thuần túy thảo luận. Trần Cảnh An một thế này cũng không có cơ quan thuật thiên phú, nhưng là không chịu nổi, hắn nguyên bản nội tình đầy đủ vững chắc, nhường ngũ giai thiên cơ thuật lĩnh vực biến thành của hắn thoải mái dễ chịu khu. Chỉ cần đừng không biết tự lượng sức mình nếm thử lĩnh hội lục giai cơ quan thuật, hắn xem như cơ quan thiên tài nhân thiết cũng sẽ không sụp đổ. Phen này luận đạo, hai người thu hoạch cũng không nhỏ. Kể từ đó, bọn hắn tại lúc đầu lục đục với nhau bên ngoài, sinh ra mấy phần cùng chung chí hướng cảm thụ. Hoàng Pha hơi xúc động, ta nguyên lai tưởng rằng tôn sư đồng dạng là ta thiên công viện một mạch người thừa kế. Hiện tại xem ra, cũng là chúng ta hết ngồi đáy giếng coi thường người trong thiên hạ. Trần Cảnh An nghe ra trong lời nói bưng lòng, cái này chưa chắc không phải một loại ám chỉ. Hắn hận không thể lập tức mở miệng, tại chỗ đưa ra muốn gia nhập thiên công viện. Nhưng lý trí nói với mình, hắn mong muốn không chỉ có là cơ quan thuật truyền thừa. Dưới mắt, chỉ riêng hắn biết mặc cung thế lực liền có hai chi. Một cái là trước mắt thiên công viện một mạch. Một cái khác, chính là sáng tạo ra hợp khí cấm pháp thần cơ các một mạch. Năm đó đời thứ tư Thanh Long Vương Ngao Quang đều không thể đem nó truyền thừa siêu tập hoàn toàn, Trần Cảnh An tự nhiên không muốn lưu lại nỗi tiếc nuối này. Thậm chí, hắn mong muốn càng nhiều. Hoàng Pha chuyến này cũng coi là thu hoạch mười phần, trước khi đi lại giống như vô ý hỏi một câu. Không biết ta có hay không may mắn bái kiến đại diễn tiền bối. Trần Cảnh An mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, gia sư đang lúc bế quan, đem cơ quan đạo trưởng sự vụ lớn nhỏ giao cho ta phụ trách. Nếu là hắn tại, tất nhiên cũng biết thưởng thức hoàng đạo hữu ngươi tài tình. Sao dám, sao dám? Hoàng Pha ngoài miệng kiêm tốn, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Có thể được tới đại diễn thánh quân một câu tán dương, đây là đối với hắn cái này vài vạn năm tu hành lớn nhất khẳng định. Hai người hẹn nhau ngày khác gặp lại. Hoàng Pha thậm chí lưu lại một cái tín vật làm bằng chứng, sau đó rời đi. Trần Cảnh An có lòng muốn theo dõi, nhưng hắn biết dục tốc bất đạt đạo lý. Hắn cùng Thiên Công viện một mạch đã đổ vào tuyến, không lo tiếp xúc không đến mặc cung. Dưới mắt, lấy hắn phản hư tầng 2 tu vi, không cách nào cam đoan tính toán không bỏ sót, không bằng chờ tu vi lại để cao một chút. Chương 910, 9 bước thông thần, Long Vương Thọ trùng chương 910, 9 bước thông thần, Long Vương Thọ trùng 800 năm đi qua. Trần Cảnh An tu vi để cao tới phản hư 3 tầng. Hắn thánh pháp cường độ, lại tại vốn có trên cơ sở tăng cường mấy lần. Phản hư chi cảnh, mặc dù vẫn lấy 9 tầng tiến hành phân chia, nhưng cái này coi là thật có loại cách tầng như cách sơn cảm giác. Chính mình có dốc hết thần triều chi lực, thay hắn vơ vét tới yêu thi xem như trợ giúp, vẫn cần tiếp cận ngàn năm khả năng đột phá một lần. Có thể tưởng tượng, giới hạ bản thân hoàn cảnh, kỳ thật cũng không thích hợp thánh quân tu luyện. Đây là chuyện xấu, đồng dạng cũng là chuyện tốt. Dù sao, khó khăn không chỉ chính mình một người, cái này cực lớn hạn chế giới hạ cảnh giới hạn mức cao nhất, cho hắn càng lớn tự do không gian. Tiếp xuống, chính là toàn lực xung kích phản hư 4 tầng. Một khi đột phá tới trung kỳ, hắn lại đối mặt trước mắt thời cuộc, liền có càng lớn lực lượng. Trần Cảnh An dành thời gian quét mắt một cái cơ quan đạo trưởng. Hắn không có ở đây thời gian bên trong, từ cơ quan khôi lỗi phụ trách duy trì trật tự. Lúc đầu, xác thực có người không biết điều, như toàn tại cơ quan đạo trưởng náo sự. Trần Cảnh An trực tiếp một ánh mắt đem náo sự người chứng chết, xem như ngồi vững đạo trưởng thánh quân bối cảnh. Nơi này sản xuất cơ quan thú chất lượng thượng giai, nhất là lúc đầu rút ra kia 10 cái ngũ giai cơ quan thú, trải qua thực chiến kiểm nghiệm, vậy mà thật có chống cự hóa thần tu sĩ năng lực. Thử nghĩ một chút, nếu như mua được một cái loại cấp bậc này cơ quan thú, đồng thời đem nó cung phụng tại trong thế lực, chẳng phải là tương đương với có một vị hóa thần tu sĩ tọa trấn? Chỉ cần cơ quan thú không xấu, liền có thể dùng cả một đời, không cần lo lắng thọ nguyên bối rối. Cái này cực lớn hấp dẫn dòng người. Trần Cảnh An biết ngũ giai cơ quan thú tồn tại có thể sẽ ảnh hưởng hiện hữu tu sĩ lợi ích. Hắn tại dẫn phát chúng nộ cùng tự thân lợi ích ở giữa, tìm tới một cái điểm thăng bằng, cái kia chính là hạn lượng cung ứng. Cách mỗi 100 năm bán ra một cái ngũ giai cơ quan thú. Cứ tính toán như thế đến, một vạn năm cũng chỉ tương đương với 100 vị hóa thần tu sĩ, đối lập đương kim giới hạ hóa thần tỷ lệ, kết quả này là bọn hắn có thể tiếp nhận. Đến mức hóa thần hướng xuống, nguyên anh, kim đan, trúc cơ cấp bậc cơ quan thú, tại về số lượng liền không có hạn chế. Cái này không phải là bởi vì đối ứng tu sĩ không có ý kiến, mà là bọn hắn tại dưới đại bộ phận tình huống, tại thánh quân trong mắt căn bản không tính là người. Sâu kiến hỉ nộ, ai lại sẽ để ý Trần Cảnh An lại thứ tuyển chọn bế quan. Lần này hắn bỏ ra trọn vẹn 2000 năm. Trần Cảnh An thành công phá vỡ phản hư cảnh cái thứ nhất đại bình cảnh, đột phá đến phản hư trung kỳ. Hắn đối chiếu lấy trong trí nhớ những cái kia thánh quân cảnh giới. Điển hình nhất vật tham chiếu, không ai qua được trường đỉnh thánh quân. Chính mình vừa đột phá thời điểm liền có thể cho hắn một bàn tay, lúc ấy là cảm thấy mình thiên phú dị bẩm. Nhưng bây giờ quay đầu lại nhìn, dường như không là bởi vì chính mình quá mạnh, mà là trường đỉnh thánh quân quá yếu. Hắn không hổ là xếp hạng mạt lưu thánh quân, thời gian lâu như vậy vẫn còn tại phản hư một tầng đảo quanh. Bây giờ chết no cũng chính là phản hư tầng 2 trình độ. Đây là thần triều thánh quân bên trong sàn nhà gạch. Lại hướng lên thì là phản hư tầng 2 lĩnh vực, khá cao một bộ phận thánh quân đều ở nơi này. Đến mức phản hư ba tầng, đây đã là trung thượng du tuyển thủ. Huyền qua quân thống soái, tứ phương hầu phương tự chính là cái này cấp bậc. Mà phản hư trung kỳ, Trần Cảnh An trước mắt có thể xác định, đại khái chỉ có 4 người. Linh Nhẫn Thánh Vương, Cô Hồng Thánh Quân, Sở Kiều Nương Nương, cùng vị kia đã từng ý đồ phát động chính biến văn võ hầu không phải dễ. Bốn vị này cảnh giới, xa xa dẫn trước tại còn lại thánh quân. Nhất là không phải dễ. Hắn vậy mà đều có thể nếm thử đột phá hợp thể, đây ít nhất là phản hư hậu kỳ nhân vật. Đến mức không phải dễ cụ thể dừng lại ở đâu một tầng, cái này khó mà nói. Bởi vì lấy Trần Cảnh An trước mắt đối phản hư lý giải đến xem, phản hư cảnh mỗi một lần cảnh giới đột phá, kỳ thật đều là đối tự thân thánh pháp cường hóa cùng tăng lên. Mục đích cuối cùng nhất chính là nhường thánh pháp lộ sát thành thần đạo. Bản thân cái này liền không có rõ ràng giới hạn. Thậm chí, chỉ cần nội tình sung túc, thánh pháp vừa xuất thế liền đạt tới hoàn mỹ trình độ, như vậy trực tiếp từ phản hư một tầng đột phá cũng không kỳ lạ. Cái gọi là cảnh giới, càng giống là cân nhắc phản hư giai đoạn tiến độ. Hắn một thế này có được tiên hồ thánh pháp so với chính mình biết rõ tam tài tứ tượng ngũ hành kỳ thật cũng không có đặc biệt ưu thế. Cái này nhiều lắm là chính là trung du tiêu chuẩn, một khi gặp chân chính tiên tiêu, hắn cũng có bị người vượt cảnh phong hiểm. Trần Cảnh An đã bỏ đi một thế này chụp mộng thần quân ý nghĩ. Loại sự tình này vẫn là giao cho đời thứ 5 đi làm. Hắn dự định làm từng bước, tranh thủ có thể ở phản hư cảnh đi được càng xa một chút, cho tương lai chính mình sớm xác minh đường đi. Trần Cảnh An lần nữa xuất quan. Lúc này, Đông Hải phương hướng bên trên có một hồi hình rồng thanh quang đưa tới chú ý của hắn. Trần Cảnh An trong nháy mắt đến, thật xa liền thấy có mấy đầu thanh long ngay tại giữa không trung chiến đấu. Nói chính xác, kia là 3-1. Ba đầu miệng ngậm long châu, khí tức tiêu thăng đến a thánh trình độ thanh long, vây quanh còn lại một đầu đẫm máu thanh long chém giết. Kia là Ngà Quang. Trần Cảnh An nhận ra bị vây công thanh long, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Đông Hải chỗ sâu. Long tử tranh chấp không phải bí mật gì, thế nhưng là giống như ngày hôm nay đặt tới ở bên ngoài, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Long Vương ngày giờ không nhiều ánh mắt của hắn rơi xuống Đông Hải chỗ sâu, bởi vì thực lực tăng gọn, bây giờ có thể nhìn càng thêm là rõ ràng. Chỉ thấy, đời thứ 3 Thanh Long Vương hiện hóa ra bản thể, toàn thân tràn ngập một cỗ dáng vẻ giàn mua, hai mắt đục ngầu, đây rõ ràng là đại nạn sắp tới dấu hiệu. Cách hắn lần trước đến thăm Long Cung, cách nay cũng có gần 3000 năm. Có lẽ là cảm nhận được cỗ này ngoại lai ánh mắt. Thanh Long Vương dương mắt, cách vô số tầng nước biển cùng Trần Cảnh An đối mặt. Thằng đến thấy rõ dáng dấp của đối phương, một đôi long nhãn lập tức tràn đầy khó có thể tin thần thái. Cái này sao có thể? Trần Cảnh An là tu vi bậc nào? Thanh Long Vương mặc dù không có cách nào xem thấu, nhưng hắn đại khái là hiểu rõ. Lần trước đến thăm Trần Cảnh An, thực lực không bằng hắn. Nhưng là hôm nay, chính mình bố trí kết giới vậy mà không cách nào ngăn cản đối phương thăm dò. Hắn không tin Trần Cảnh An thực lực trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng nhiều như vậy. Chỉ có một lời giải thích. Tiểu tử này tâm hoài quỷ thai, cố ý giấu giếm tu vi. Ngươi! Thanh Long Vương đấy mắt hiện lên một vẻ hung quang. Trần Cảnh An xưa nay đều không cho rằng, chỉ dựa vào tiền tài kết xuống giao tình, có thể thâm hậu bao nhiêu phân lượng. Nói cho cùng, chỉ có đụng tới lợi ích lớn hơn nữa, như vậy lúc trước kinh doanh đều có thể một sáng thành không. Đồng lý, giờ phút này chính mình, còn sống bản thân liền sẽ ảnh hưởng đến Thanh Long Vương lợi ích. Trần Cảnh An thấy được Thanh Long Vương thân thể ngay tại lắc lư. Hắn cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía còn tại chiến đấu Long Tử, cùng đứng ngoài quan sát hai vị Long Nữ. Trần Cảnh An trực tiếp hiện hóa ra thánh pháp thân thể. Chỉ một thoáng, chân trời xuất hiện một cái thông thiên triệt địa bàn tay màu xanh, trực tiếp chụp về phía Long Tử chiến đấu chiến trường. Hàng thật giá thật phản hư chi lực rơi vào những cái kia long tử trên người nháy mắt, trong nháy mắt đem nó nhục thân cùng thần hồn đồng thời phá hủy, hoàn toàn phá hỏng những này thanh long khôi phục khả năng. Đời thứ 3 Thanh Long Vương muốn rách cả mí mắt, phát ra không cam lòng gào thét. Hắn tử Trần Cảnh An cái này quen thuộc giết long thủ pháp phán đoán, người này chính là đối long tộc giáp tâm hại người. Một kích phía dưới, bốn vị long tử chết 3 cái, hai vị đứng ngoài quan sát long nữ cũng bị dư ba trực tiếp đánh nát, chỉ còn lại có Ngao Quan một người. Hôm nay đây là Long Vương kế thừa nghi thức. Dựa theo lệ cũ, đây tuyển tại lão Long Vương còn có dư lực thời điểm chủ trì. Làm sao, đời thứ 3 Long Vương bản luyến quyền không thả, thẳng đến cảm ứng được đại nạn sắp tới, lúc này mới vội vàng tổ chức Long Vương chiến. Bây giờ Long Vương chiến bị ngoại lực gián đoạn, hắn thậm chí chưa kịp sửa đổi kết quả này, toàn thân lực lượng liền bị cưỡng ép rút ra, tuôn hướng tân nhiệm Long Vương phương hướng. Chương 911, đời 4 Long Vương, bồi dưỡng trưởng thanh. Chương 911, đời 4 Long Vương, bồi dưỡng trưởng thanh. Long Vương dòng dõi bên trong chỉ còn lại có Ngao Quang một người, nó tự nhiên là sẽ trở thành tiếp theo nhiệm Long Vương. Đây chính là đời thứ 4 Thanh Long Vương. Quá trình tuy có khó khăn chắc trở, nhưng kết quả không có thay đổi. Duy nhất nhạc đệm, đại khái là Trần Cảnh An xuất hiện, đưa tới đời thứ 3 Thanh Long Vương sát tâm, hắn ra ngoài tự vệ chỉ có thể tăng tốc đời thứ 3 Thanh Long Vương tử vong. Từ điểm đó mà xem, chính mình đối Ngao Quang là có ân tình, nhưng khúc mắc cũng tránh không được. Ngao Quang khẳng định cũng biết đề phòng hắn một tay, nhưng cũng gặp tương lai bên trong, hắn cùng Ngao Quang có thể bảo trì mặt mũi lui tới, cái này như vậy đủ rồi. Ngao Quang tiếp nhận Thanh Long Vương lực lượng, khí tức tăng vọt, Đông Hải trên không thiên tượng tùy theo xảy ra biến hóa, một đầu hình thể khổng lồ thanh long ngao du ở giữa. Đây là mới yêu thánh đản sinh tiêu chí. Một máy mắt, vô số ánh mắt nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Nếu như có thể, cái khác thánh quân là không ngại cho kẻ đến sau gia tăng chút khảo nghiệm. Bất quá, khi bọn hắn phát hiện động tĩnh này nguồn gốc từ Long tộc về sau, lập tức liền không có hứng thú. Thanh Long tộc thánh quân chi vị cũng không hoàn toàn làm từng bước. Cho dù bọn hắn may mắn ngăn trở mới Long Vương, kia cô chuyển thừa Long tộc lực lượng cũng biết trong khoảng thời gian ngắn tuyển ra một vị mới Long Vương. Nếu như không cách nào hoàn toàn đem uy hiếp xóa đi, không có thánh quân bằng lòng không duyên cớ treo chọc dạng này một cái phản hư cấp những địch nhân khác. Trần Cảnh An tinh tường nguyên do trong đó, thuận nước đẩy thuyền ôm lấy hộ pháp tân tình. Ngao Quang vậy liền coi là thiếu hắn hai lần. Tầm nửa ngày sau, Ngao Quang thân mang một bộ long bào xuất hiện, hướng phía Trần Cảnh An chắp tay. Đa tạ đồng lai tiền bối giúp ta. Trần Cảnh An không có chiêm cái này tiện nghi, cái chính, người ta cùng là phản hư, có thể xưng đạo hữu. Ngao Quang thuận sườn núi xuống lửa. Hắn biết mình thực lực không bằng Trần Cảnh An, nhưng hắn kế thừa Thanh Long tộc lực lượng, tự nhận là đuổi theo thậm chí phản siêu Trần Cảnh An chỉ là vấn đề thời gian. Thật vất vả chịu đi phụ vương, Ngao Quang cũng không muốn trên đỉnh đầu lại nhiều một toàn núi lớn. Trần Cảnh An chủ động được bộ, Ngao Quang cũng không để ý đối với nó lấy lòng. Chính bảo cũ núi Long Vương giao thế thời điểm, dạng này một cái cường hữu lực ngoại viện, đối với hắn vững chắc Long tộc chi phối là không nhỏ trợ lực. Đến mức Trần Cảnh An ra tay đánh giết Long tử cùng Long nữ một chuyện, Ngao Quang xem như đã được lợi ích người, đương nhiên không biết dùng vấn đề này trêu chọc. Thắng làm đua thua làm giặc. Hắn những minh đệ kia tỷ muội không thể tại kế thừa chi chiến bên trong sống sót, đây chính là bọn họ số mệnh. Ngao Quang trịnh trọng đạo, đồng lai đạo hữu hôm nay tri ân, Ngao Quang ghi khắc. Tương lai nếu là có cần ta Long tộc tương trợ chỗ, cứ mở miệng. Ta liền không khách khí với ngươi. Thời điểm không còn sớm, ta liền đi trước. Trần Cảnh An không có mượn cơ hội đưa ra chỗ tốt. Cái này không phải là bởi vì hào phóng, mà là hắn cùng hậu thế Thanh Long tộc quan hệ quá thân thiết cắt. Cho nên Trần Cảnh An biết Long cung bốn liếng tình huống. Hậu thế Long cung bảo khố hắn đều có thể tùy ý lấy dùng, những cái kia Long tộc cất giữ truyền thừa càng không cần nhiều lời. Trừ ra hợp khí cấm pháp loại này bị Long Vương chính mình cấm tiệt ví dụ, còn lại truyền thừa hắn toàn bộ thô sơ giản lược vượt qua, kia là bảy đời Long Vương tích lũy thành quả, ở giữa còn trải qua Long tộc cao thủ hoàn thiện. So sánh dưới, hiện tại Long tộc điện tàng cùng hậu thế so sánh, đơn sơ đến tựa như tân binh đạn tử. Nội tình thâm hậu cùng chủng tộc mạnh yếu cũng không trực tiếp quan hệ. Nói trắng ra là, nhân định thắng thiên tiền đề, cái kia còn phải là thời thế tạo ra người. Trần Cảnh An đã tới Đông Hải, dứt khoát tiện đường lại về một chuyến đồng lai quần đảo. Hắn xuyên qua quần đảo đại trận, thật xa liền thấy màu xanh kiếm quang từng lần một chạm tại kết giới bên trên, nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kết giới không nhúc nhích tí nào, bên trong nhốt một vị cầm kiếm thanh niên. Hắn mặc phát như thác nước, rủ xuống thắt lưng, cả người nhìn qua có loại không nói ra được tiêu sái, một thân tu vi dừng lại tại hóa thần biến mãn. Chỉ là, hắn bung ra mỗi một kiếm đều đạt đến đủ để chém diệt cùng cảnh trình độ. Trần Cảnh An thân hình lóe lên, trực tiếp đi vào trong kết giới. Một chùm thanh quang đối diện chém tới. Trần Cảnh An dễ như trở bàn tay đem lưỡi kiếm chế trụ, không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp bóp nát thanh niên bội kiếm. Giang rắc, lưỡi kiếm đứt gãy, thanh niên này cũng cấp tốc thu tay lại, vậy mà làm ra một bộ hư không cầm kiếm bộ dáng, lại lần nữa bung kiếm. Lúc này, một cỗ kiếm thế từ thiên địa ở giữa sinh ra, vô hình biến thành hữu hình, cách không quét tới. Đây là đạt đến lấy người ngự kiếm tình trạng. Kiếm còn người còn, kiếm không tại người cũng tại. Trần Cảnh An ánh mắt rốt cục có chấn động. Hắn lần này trực tiếp một trường bố ra, dựa vào tự thân tuyệt đối lực lượng, cưỡng ép đem đạo này kiếm thế xóa đi, thanh niên trước mặt lại lần nữa bị đánh bay. Trường thanh áo bào mang máu, thế nhưng là nhìn về phía Trần Cảnh An ánh mắt vẫn chiến ý mười phần. Sự thật chứng minh, cái này mấy ngàn năm thời gian, không chỉ chính mình trở nên mạnh mẽ, huynh trưởng thực lực cũng đang tăng nhanh như gió. Dạng này mới có ý tứ. Hắn trường thanh kiếm xưa nay không mạnh cùng người tầm thường tranh chấp, chỉ có huynh trưởng bực này nhân vật mới có tư cách bị chính mình truy đuổi. Trần Cảnh An dường như nhìn ra hắn tâm tư, thần sắc nghiền ngẫm, tiến bộ của ngươi không nhỏ. Nhưng nếu như cùng ta so sánh, chỉ có thể bị quăng đến càng ngày càng xa. Bất quá, cũng coi là có tiến triển. Trần Cảnh An dứt lời, triệt bỏ tầng này ở vào 12 đảo bên ngoài kết giới. Đây là hắn năm đó rời đi Bồng Lai quần đảo trước bố trí. Bản ý là phòng ngừa trường thanh cảnh giới đột phá quá nhanh, phá vỡ hoa doanh kết giới phong tỏa, tới thế giới bên ngoài đi gặp rắc rối. Lúc đó, Trần Cảnh An bất quá phản hư tầng 2. Hắn tự vệ có thừa, nhưng là cũng không đủ năng lực thay trường thanh lật tẩy, tự nhiên không thể để cho hắn đi gây tai họa. Nhưng là bây giờ, từng có cùng đời thứ 3 Long Vương giao phong kinh nghiệm, Trần Cảnh An tự nhận tại Thánh quân bên trong cũng là đứng hàng thượng du một ngăn. Lại thêm chi, tứ đại Thánh quân giáng lâm thời gian điểm càng ngày càng gần. Đến lúc đó, Trần Cảnh An cần phải có một cái trợ lực. Hoa Doanh làm việc để cho người ta yên tâm, đáng tiếc tư chất của nàng không đủ, đột phá phản hư sát xuất xa đời. Trường Thanh thì vừa vặn tương phản. Thiên tư của hắn cao đến dọa người, hơn nữa lại là trời sinh kiếm thảo, tương lai chiến lược tuyệt đối không kém. Nếu là có thể đem Trường Thanh nâng lên phản hư chi vị, hắn liền không lo không người có thể dùng. Trường Thanh không nghĩ tới chính mình còn có thể có tự do hoạt động một ngày. Hắn nhìn Trần Cảnh An một cái, không do dự, trực tiếp ngự kiếm bỏ chạy, tuyệt không lưu lại. Hoa Doanh thấy thế đuổi tới. Nàng nhìn về phía Trường Thanh rời đi phương hướng, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Huynh trưởng, Trường Thanh tính tình ta tin tưởng, hắn ra ngoài tuyệt đối sẽ không an phận. Không sao, vừa vặn ta có thể đưa ra tay thay hắn thu thập tàn cuộc. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn về phía phương bắc, nơi đó là Bắc Hải chi địa, thuộc về cường giả yêu tộc thiên đường. Dựa theo dự định quy tích, tương lai huyền vi nhất tộc liền sẽ tại Bắc Hải cắm rễ. Trần Cảnh An cố ý đem một huyền vi nhất tộc cột vào trên chiến thuyền của mình, tự nhiên cần sớm làm chút chuẩn bị. Hắn thế ra hai cái nguyệt nha tấm, đem nó ném lên mặt đất, trực tiếp hiện hóa ra quẻ tượng. Đây là suy tính Trường Thanh Bắc Hải chi hành. Trước đây, Trần Cảnh An sớm thành thói quen không phá thiên cơ khoái hoạt. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Hắn vẹn vẹn chỉ là xem bói một cái cắt hung, lập tức liền miệng phun máu tươi, khí tức suy sụp. Cũng may, Trần Cảnh An xác nhận đại khái phương vị. Chương 912, lập công chu tội, Bắc Hải kiếm thánh chương 912, lập công chu tội, Bắc Hải kiếm thánh Bắc Hải chi địa, nhân tộc cùng yêu tộc thế lực phân bố cùng phản hư số lượng tương đối. Tổng thể bị khái quát là 4 tộc một thành. Bốn tộc là 4 vị yêu thánh chủng tộc, phân biệt xuất từ Ngao tộc, Thần tộc, Diêu tộc cùng Trương tộc. Một thành thì đối ứng tu sĩ nhân tộc tại Bắc Hải duy nhất thánh địa, kỳ danh Vân đỉnh thành. Vân đỉnh thành chủ bản thân cũng là một vị thánh quân, tu hành cung đạo, nhưng tại ngoài vạn dặm lấy đầu người. Bởi vì có hắn trấn nhiếp, tu sĩ nhân tộc mới lấy tại Vân đỉnh thành trung quanh hải vực đặt chân, tạo thành một mảnh yêu tộc cấm làm được khu vực an toàn. Trương Thanh nhận Trần Cảnh An chỉ dẫn đi vào Bắc Hải. Bản thể của hắn là kiếm thảo, chính là thần triều tiên thực viên thai nghén mà sinh. Chủng tộc tán đồng bên trên, Trương Thanh cũng không tán thành chính mình là nhân tộc, cũng không cho rằng hắn là yêu tộc. Trương Thanh mục tiêu rất rõ ràng, hắn là đến tìm kiếm đột phá cơ duyên. Cho nên, Trương Thanh tại đến Vân đỉnh thành ngày đầu tiên, lại tìm bản thổ một cái đỉnh tiêm hóa thần thế lực, đến nhà khiêu chiến. Tiêm hóa thần lão tổ bị hắn phách lối thái độ bức ra, nhưng hắn thậm chí không thể đi qua một kiếm, trực tiếp liền bị Trương Thanh thanh kiếm gác ở trên cổ. Trương Thanh không có thương tổn tính mạng người, mà là dựa theo thanh danh hướng xuống tìm kiếm. Không đến thời gian 1 năm, hắn ngay tại Vân đỉnh thành trì hạ sông ra tên tuổi. Vân đỉnh thành tu sĩ đều có nghe nói, có một vị tuổi trẻ kiếm tu ngay tại đến nhà khiêu chiến, chỉ cầu bại một lần. Trước trước sau sau mười mấy cái hóa thần thế lực, trên trăm vị hóa thần tuần tự đăng tràng. Không có người nào có thể kiến thức đến hắn kiếm thứ hai. Tin tức này truyền đến Vân đỉnh thành, cũng là đưa tới phụ thành chủ chú ý, phụ thành chủ đại công tử đưa ra thiết mời, mời Trương Thanh đến nhà, thế là cái này lăng đầu thanh liền đi. Hắn đến nhà chuyện thứ nhất, chính là đối phụ thành chủ hạ chiến tiếp. Cái này nhưng làm đại công tử tức giận đến quá sức. Hắn trực tiếp mời ra khỏi phủ thành chủ thứ nhất cung phụng, một vị nghe nói từng tại thần triều quan đến 108 á thánh nhân vật. Người kia tế ra á thánh quan ấn, trong nháy mắt hiện hóa ra ngàn trượng pháp thân, phô thiên cái địa pháp quang ầm vang rơi xuống. Trương Thanh thấy thế ánh mắt rốt cục có gợn sóng, rút ra bội kiếm. Một kiếm về sau, pháp thân bỗng nhiên sụp đổ, vị kia á thánh quan ấn đồng dạng bị gọt đi một góc. Phủ thành chủ đám người như gặp đại địch. Nhưng nơi này không ai có thực lực có thể áp chế Trương Thanh. Cho đến hậu viện phương hướng, một mũi tên bỗng nhiên bay ra, mục tiêu không phải người, mà là kiếm. Cái này mũi tên từ bảo kiếm phía cạnh gián xuyên qua. Chợt nhìn lại, không có đối bảo kiếm tạo thành bất kỳ phá hư, nhưng mà nó nhắm vào lại là kiếm thế. Đây là kiếm tu tất cả vĩ lực căn nguyên. Trường thanh kiếm thế bị phá, khí tức lập tức bể bại xuống tới, phủ thành chủ tu sĩ cho hắn mặc lên tỏa linh công xiển, đem người khống chế lại. Hắn được đưa tới phủ thành chủ chỗ sâu. Mấy ngày sau, Trường Thanh rời đi Vân đỉnh thành, bất quá hai chân bên trên vẫn phủ lấy phủ thành chủ công xiển, tiến về cùng tứ đại thánh tộc giáp giới chi địa. Nhân tộc cùng yêu tộc tại Bắc Hải vẫn có chiến sự tiến hành. Xét thấy Trường Thanh mạo phạm phủ thành chủ, thời gian kế tiếp hắn cần lập công chu tội, hiệp trợ Vân đỉnh thành tu sĩ phòng thủ cứ điểm, bảo vệ nhân tộc cương thổ. Dạng này xử trí, ít ra tại trên danh nghĩa thu được Bắc Hải tu sĩ tán thành. Nhân tộc nhiều gian khó, nếu có thể có Trường Thanh dạng này tuyệt thế kiếm tu tương trợ, tất nhiên có thể thay đổi trước mắt thế cục. Trường Thanh không có phản kháng, rất nhanh toàn thân tâm đầu nhập vào phòng giữ công tác. Hắn mới tới lúc, vẫn có người ôm chế giễu tâm tư. Khi hắn giết chết con thứ nhất hóa thần viên mãn đại yêu lúc, những cái kia chế giễu người từ bên ngoài chuyển đến sau lưng. Khi hắn giết chết con thứ 10 hóa thần viên mãn đại yêu lúc, nguyên bản không đồng ý Trường Thanh phong cách hành xử người, cũng hoàn toàn thay đổi ý nghĩ, tán thành thực lực vi tôn. Khi hắn giết chết 20 đầu hóa thần viên mãn đại yêu lúc, Trường Thanh đã thành các phương tu sĩ nhất trí công nhận mạnh nhất hóa thần. Cứ như vậy, 300 năm đi qua, Trường Thanh trên người gông xiềng chưa đi, nhưng hắn chỗ đến, tu sĩ nhân tộc đều nổi lòng tôn kính. Dù sao, vị này chính là có thể dựa vào tự thân hung danh, mạnh mẽ dọa chạy hóa thần viên mãn Bắc Hải kiếm thánh. Trường Thanh ánh mắt bình thản như lúc ban đầu. Cái này trong vòng 300 năm, tu vi của hắn không có trực tiếp tiến bộ, nhưng là lâu dài hành tẩu ở Bắc Hải các nơi, không thể tránh né cùng tu sĩ khác xảy ra gặp nhau. Đây là Trường Thanh đi qua vạn năm bên trong, chưa từng có thể nghiệm. Tâm cảnh của hắn cũng đã xảy ra một loại nào đó biến hóa. Kiếm trong tay, từng có cương trực, từng có khúc chiết, đây chính là thưởng thức nhân gian muôn màu tư vị. Chỉ là, Vân đỉnh thành chủ phụ muốn hắn lập công chu tội. Cái này công đức đã là xưa nay chưa từng có, gần với Vân đỉnh thành chủ lập xuống Vân đỉnh thành che chở một phương bách tính chi công. Trường Thanh vẫn nhìn không thấy tương lai của mình. Cho đến có một ngày, phụ thành chủ phương hướng có mũi tên bắn ra, xuyên qua ngàn dặm đi vào Trường Thanh trước người. Cái này mũi tên bên trên cột một nhỏ quyển giấy vàng, trên đó viết Vân đỉnh thành chủ mệnh lệnh. Khai cương thác thổ 10 vạn dặm, công thành ngày, tự do thời điểm tới cùng nhau, còn có một khối có điều binh tác dụng hộ phù. Chỉ là, so sánh lẫn nhau Trường Thanh bây giờ thanh danh, thứ này đối với hắn mà nói có chút ít còn hơn không. Trường Thanh cầm kiếm trốn đi, vô số Vân đỉnh thành tu sĩ theo sát. Bọn hắn thẳng hướng bốn tộc một trong, Ngao tộc địa bàn, dựa theo Vân đỉnh thành chủ mệnh lệnh, thu thập 33 yêu giáp sát xem như lập công bằng chứng. Ngắn ngủi mấy tháng công phu, Trường Thanh liên tiếp chém giết mấy vị 33 tộc uy tín lâu năm cường giả. Trong đó thậm chí bao gồm một vị yêu thánh hạt giống. Tại hắn đem nó diệt sát một phút này, ngao tộc chỗ biển sâu chấn động kịch liệt, tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, ngàn vạn nước biển vậy mà bắt đầu ngực dòng. Vân đỉnh thành tu sĩ đặt mình vào trong đó, tất cả độn pháp toàn bộ mất đi hiệu lực, giống như hãm sâu vũng bùn, bị cỗ này hải lưu vây ở nguyên địa. Ngay sau đó, một đầu gánh vác lấy trên biển tiên đảo lão miết hiện thân. Lông mày của nó vị trí mọc lên một đôi bạch xà giống như linh động trưởng sinh lông mày, nhìn liền lên tới tuổi tác. Lão miết ánh mắt khóa chặt Trường Thanh, mặt mày giận dữ. "Tiểu bối, tự tiện giết tộc ta thánh tử, có thể làm tốt đền mạng chuẩn bị." Vừa dứt tiếng, lão miết trong núi phun ra khí lưu, từ xa mà đến gần, đã hóa thành kình thiên của nước, vững chắc đánh vào Trường Thanh trên thân, đem hắn cả người mang kiếm cùng nhau quét bay. Sau đó, lão miết ánh mắt chuyển hướng còn sót lại tu sĩ, trong mắt hung quang hiện hiện, chuẩn bị đại khai sát giới. Ngay tại Vân đỉnh thành tu sĩ lâm vào tuyệt vọng lúc, một chùm mũi tên phá không mà đến, khắp trung quanh mơ hồ có lấy lão miết hư ảnh. Trong khi rơi xuống, trực tiếp đâm xuyên qua miết thánh giáp xác, đem nó một lần nữa bức lui trở về. Lại quay đầu, chỉ thấy một người chân đạp dáng mây, lộ ra quang minh lâm liệt, dường như thiên không chi hạ nguyện. Người đến chính là Vân Đỉnh thành chủ, Bắc Hải chi địa duy nhất nhân tộc thánh quân. Miết Thánh nhìn thoáng qua sống chết không rõ trường thành, ánh mắt rơi vào Vân Đỉnh thành chủ trên thân, trong giọng nói lộ ra mấy phần xem thường. Đến cùng là phản hương người, lại còn tính toán một tên tiểu bối, nhường hắn thay ngươi gánh chịu nhân quả, bằng vào ta ba ba tộc sinh linh tế luyện ngươi bản mệnh mũi tên, coi là thật hèn hạ. Vân Đỉnh thành chủ nghe vậy lộ ra nụ cười, mang tội chi thân, có thể khiến cho bản tọa tu vi tiến thêm một bước, cái kia chính là cho Bắc Hải tu sĩ mưu được đường ra, tương lai thế nhân tự sẽ nhớ kỹ hắn vị này Bắc Hải kiếm thánh. Mà ta chính là cho hắn cơ hội minh chủ, ngươi cái này ba ba yêu biết cái gì? Chương 913, lấy thế đè người, trăm năm ước hẹn. Chương 913, lấy thế đè người, trăm năm ước hẹn. Miết Thánh bị hắn như thế chống đối, cũng không tức giận, nụ cười biến có chút nghiền ngẫm. Ngươi tự tiện thay người khác phê mệnh, liền không sợ tiểu tử này người sau lưng tìm tới cửa? Nghe nói như thế, Vân Đỉnh thành chủ nhướng mày. Hắn bấm ngón tay suy tính, máng, ngươi cái này ba ba yêu nói năng bậy bạn, tiểu tử này cũng không nguyên nhân quả, hù dọa ai đây? Ba ba yêu ý cười càng lớn, xem ra đạo hữu là sắp chết đến nơi cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Nó vừa dứt lời, Bắc Hải trên không đột nhiên có một hồi lạnh thấu xương khí tức giáng lâm. Kia là một đạo hoàn toàn khác biệt thánh pháp, từ hư chuyển thực, trong nháy mắt phong tỏa mảnh không gian này, phạm vi bao phủ bên trong, nước biển không còn cuộn cuộn, trong biển tôm cá cùng trên biển tu sĩ cũng toàn bộ đình chỉ bất động. Bọn hắn chỗ khu vực, thật giống như thời gian đình chỉ như thế. Soạt, soạt, xe ngắt sợi đằng dọc theo vết nước không gian chui ra, trên đó còn kết lấy lớn nhỏ hồ lô, nguyên địa hướng về phía trước trải thành một đầu bằng phẳng màu xanh sạt đạo. Một vị thân mang hồ lô đã bảo, tiên phong đạo cốt người thanh niên chậm rãi đi tới. Hắn mua đi một bước, Miết Thánh cùng Vân Đỉnh thành chủ thánh pháp liền suy yếu một phần, cái này rất có đạo khách thành chủ, độc trưởng càn khôn chi thế. Trần Cảnh An lặng im mắng, đi vào Vân Đỉnh thành chủ bên cạnh. Vân Đỉnh thành chủ căn bản không cảm giác được tu vi của hắn, chỉ biết là thực lực của người này tuyệt đối viễn siêu chính mình. Hắn nhớ tới Miết Thánh lúc trước lời nói, chỉ sợ Trường Thanh bất quá chỉ là người này bỏ ra mồi nhử. Hắn không thể tính ra lai lịch của đối phương, cũng không phải là bởi vì người không tồn tại, mà là song phương thực lực cách xa. Nghĩ đến cái này, Vân Đỉnh thành chủ ở trong lòng mắng to, người này ít nhất là phản hư trung kỳ. Phóng nhạn giới hạ đều không có mấy cái có thể cùng sánh vai, có thể xưng đại thánh. Cái này đường đường đại thánh, không nói võ đức tính toán chính mình một cái kẻ đến sau, quả thật là không biết xấu hổ. So sánh dưới, Miết Thánh liền lộ ra thông dong rất nhiều, hướng phía Trần Cảnh ăn chào, Bát Nhạc xin ra mắt tiền bối. Bát Nhạc yêu thánh, đây chính là Miết Thánh danh hiệu. Nó là Bắc Hải trong tứ thánh, lớn tuổi nhất một vị. Nhưng mà, Bát Nhạc yêu thánh cũng bất quá phản hư ba tầng, chỉ so với không có đột phá trước Vân Đỉnh thành chủ cao hơn một chút. Nó cũng là không bằng Trần Cảnh An. Tốt liền tốt tại. Bát Nhạc yêu thánh sớm đã nhận ra không thích hợp, cho nên lúc trước đối Trường Thành cũng không hạ tử thủ, cái này cho chính nó lưu đủ chỗ trống. Trần Cảnh An hướng khẽ gật đầu, mở miệng nói, ngươi đi đem còn lại tam thánh tìm đến. Văn bối bây giờ liền đi. Bát Nhạc yêu thánh không có hỏi nhiều, có bậc thang hắn liền thuận tiện đi xuống dưới. Lần này, chỉ còn Vân Đỉnh thành chủ cùng Trần Cảnh An giằng co. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra cảm giác không ổn, lập tức thao túng mũi tên, muốn tập kích bất ngờ Trần Cảnh An, thay mình cầu được một con đường sống. Chỉ là, những cái kia mũi tên còn chưa bắn ra, liền toàn diện bị hồ lô cho hút vào. Trần Cảnh An đánh giá Vân Đỉnh thành chủ, vừa chỉ phía sau vừa mới đứng dậy Trường Thanh, mở miệng nói: "Kia là ta tam đệ, từ ta tự mình nhìn xem lớn lên, trên đời này cũng chỉ có ta có thể đánh hắn. Ngươi nhường hắn thay ngươi đánh 300 năm không công, lại tiếp nhận ngươi đột phá phản hư ba tầng nhân quả, món nợ này ngươi muốn làm sao tính?" Vân Đỉnh thành chủ không muốn buông tha cái này một thân tu vi, thận trọng nói: "Con mời tiền bối chỉ rõ, chỉ cần ta có thể làm, cho dù là đem Vân Đỉnh thành đều bồi cho hắn, ta cũng không một câu oán hận. Không cần phiền phức như vậy." Trần Cảnh An lộ ra nụ cười, lập tức đem Vân Đỉnh thành chủ một thanh ném vào chính mình trong hồ lô. Sau đó, hắn hướng phía Trường Thanh vẫy vẫy tay. Giờ phút này Trường Thanh nhìn xem có chút chật vật, trên thân thể chỉ là thứ yếu, càng nhiều là trên tâm lý. Hắn không nghĩ tới, chính mình kinh nghiệm giờ phút này đều là huynh trưởng an bài. Nếu không phải hắn sớm làm bố trí, chỉ sợ chính mình sớm đã chết tại Miết Thánh trong tay. Trường Thanh cúi đầu, Trường Thanh cô phụ huynh trưởng cùng chồng, còn mời huynh trưởng giáng tội. Đây là ngươi nói. Trần Cảnh An chỉ mình trong tay hồ lô, tiếp xuống ta cho ngươi 100 năm, từ Vân Đỉnh thành chủ làm cho ngươi bồi luyện. Ngươi có thể vô số lần hướng hắn khiêu chiến. Nếu tới thời gian vẫn không cách nào đột phá, như vậy từ nay về sau ngươi ta liền lại không dây dưa. Trường Thanh nghe vậy ánh mắt lập tức có biến hóa, trịnh trọng đạo: "Cẩn tuân huynh trưởng chi ngôn." Sau đó, Trần Cảnh An đem Trường Thanh cũng cùng nhau ném vào trong hồ lô. Cái này hồ lô có khác đột thiên. Trường Thanh cùng Vân Đỉnh thành chủ đặt mình vào trong đó, bọn hắn có thể vô số lần tiến hành chiến đấu. Cái này vừa vặn phù hợp trường sinh chiến đấu phá cảnh tổ cầu. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Cảnh An không có ý định cho Vân Đỉnh thành chủ để lại người sống. Từ gia hỏa này đi vào một mấy mắt, hắn liền người vì che giấu Vân Đỉnh thành chủ bộ phận cảm giác. Chợt nhìn lại, Vân Đỉnh thành chủ vẫn duy trì phản hư ba tầng cảnh giới. Nhưng Trần Cảnh An đã thông qua hồ lô, đem hắn xem như thánh pháp căn cơ những cái kia mũi tên luyện hóa hết một bộ phận, xem như tiên hồ tư lương. Còn sót lại một bộ phận, để mà trèo chống cùng duy trì hai người chiến đấu. Ở chỗ này, Trường Thanh có thể tử vong vô số lần, tất cả lực lượng hao tổn đều từ Vân Đỉnh thành chủ đến gánh chịu. Đây là Trần Cảnh An thay hắn tỉ mỉ thiết trí đột phá cơ duyên. Vừa đủ duy trì 100 năm chu kỳ. Nếu Trường Thanh dạng này đều không thể đột phá, kia Trần Cảnh An cũng chỉ có thể hoàn toàn từ bỏ bồi dưỡng giúp đỡ đường lối. Tiên hồ bên trong, Trường Thanh nhìn về phía Vân Đỉnh thành chủ, ngang nhiên rút kiếm. Thân hình hắn xuyên thẳng qua, giống như quỷ mị, nhanh chóng ép về phía Vân Đỉnh thành chủ chỗ gần. dạng này thân pháp đặt ở hóa thần bên trong tuyệt đối là hạng nhất. Thế nhưng là Vân đỉnh thành chủ nhãn lực còn tại, Trường Thanh hành động uy tích hắn thấy tràn đầy sơ hở, cung tên trong tay hư không kéo dây cùng, lập tức liền có mũi tên ba quang dẫn đầu đến, sớm dự đoán trước Trường Thanh vị trí. Bá, một tiếng này xuyên qua cái cổ, đem nó giết chết tại nguyên chỗ. Vân đỉnh thành chủ còn chưa kịp lộ ra nụ cười, lập tức liền nhìn thấy một phương hướng khác bên trên đồng dạng có Trường Thanh đánh tới. Chỉ có điều, lần này Trường Thanh lại lần nữa ưu hóa tự thân dấu chân. Điệu bộ này nghiêm nhiên là từ trong tử vong được đến giáo huấn. Vân đỉnh thành chủ thấy thế, ánh mắt lấp lóe, không biết là cảm ứng được cái gì, trên mặt càng lộ ra nụ cười đến. Không nghĩ tới, giết chết tiểu tử này còn có cơ duyên như vậy. Vân đỉnh thành chủ có thể cảm nhận được, tự thân chỉ trệ không tiến tu vi, giống như lại có vương lòng dấu hiệu. Ý vị này chỉ cần hắn giết chết Trường Thanh số lần đủ nhiều, chính mình cũng có thể đột phá tới phản hư trung kỳ, đến lúc đó chưa hẳn không có thoát khốn cơ hội. Hồ lô bên ngoài, Trần Cảnh An lại lần nữa phun ra máu tươi. Nguyên nhân là hắn lại một lần suy tính thiên cơ, chỉ có điều lúc này là tính toán liên quan tới cung đạo tại phản hư trung kỳ đặc chất. Hắn cố ý mang tới một phần nhỏ, chuyên môn dùng để mê hoặc Vân đỉnh thành chủ, để tránh ra hỏa này bởi vì phát giác được hết đợt này đến đợt khác, tiếp theo lựa chọn tiêu cực biến nhát. Không bao lâu, Vác Nhạc yêu thánh đem còn lại 3 vị yêu thánh mang đến. Tứ đại yêu thánh đều mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Bọn hắn tự biết vũ lực không địch lại trước mặt vị này, nhưng đối phương rõ ràng lại đối Bắc Hải có tâm tư. Nếu là có thể sớm xác minh đối phương danh giới cuối cùng, chuyện này đối với tất cả mọi người là chuyện tốt. Thần tộc Tiêu Ảnh yêu thánh là trong tứ thánh duy nhất nữ tử, từ nàng phụ trách đàm phán. Không biết chúng ta có thể thay tiền bối làm những gì. Trần Cảnh An không có quanh co lòng vòng, nói thẳng minh bạch mình tâm tư. Ta hy vọng có thể tại Bắc Hải có được một đầu hoàn chỉnh đường thủy, Vân đỉnh thành ta tự sẽ giải quyết, chuyện còn lại còn cần chư vị phối hợp. Chương 914, chỉ đoạn Bắc Hải, Thiên Nghệ Thánh Pháp. Chương 914, chỉ đoạn Bắc Hải, Thiên Nghệ Thánh Pháp. Cái gọi là đường thủy chính là từ tứ đại yêu thánh trong địa bàn mỗi người chia ra một khối, lại thêm đã tới tay Vân đỉnh thành. Cái này rất có trực tiếp xuyên qua Bắc Hải tình thế. Yêu thánh nhóm không biết rõ Trần Cảnh An dự định, nhưng Bắc Hải rộng lớn, cắt nhường một chút địa bàn cũng không đau không ngứa. Tiêu Ảnh yêu thánh trực tiếp cùng cái khác ba yêu trao đổi ánh mắt, lập tức cho ra đáp án. Còn mời tiền bối xác định khu vực, đến lúc đó chúng ta sẽ chủ động rút khỏi. Trần Cảnh An nghe vậy duỗi ra một chỉ, giữa không trung kích thích. Chỉ một thoáng, xa xa Bắc Hải giới hạn, đông tây phương hướng đột nhiên xuất hiện hai cái kim tuyến, thay thế đường chân trời vị trí, độ rộng ngàn dặm, một mực lan tràn tới Bắc Hải cuối cùng. Làm xong những này, hắn thu liễm uy áp, ta liền phải những ngày a. Cần tuân tiền bối chi mệnh. Tứ đại yêu thánh hành lễ hoàn tất, nhao nhao lui ra, chỉ hận chính mình đi được không đủ nhanh. Bọn hắn trước kia đối Trần Cảnh An mong muốn đã không thấp. Không nghĩ tới, vị này lại còn nắm giữ tương đối trình độ không gian chi đạo. Không gian chi đạo cũng không phải là chỉ đại nào đó một cảnh giới. Chỉ có điều, cái này tại phản hư tu sĩ bên trong có thể coi là một loại mạnh hữu lực trấn nhiếp. Lấy Vân đỉnh thành chủ làm thí dụ, hắn tinh thông cung đạo, trong đó có dính đến không gian bộ phận, Vân đỉnh thành chủ có thể làm được trong vòng vạn dặm không chệch một tên. Cái này không chỉ có nhằm vào phản hư trở xuống, đối với phản hư tu sĩ cũng giống như thế. Nhưng mà, vạn dặm còn ở vào phản hư tu sĩ một cái ý niệm trong đầu liền có thể bỏ chạy phạm chủ. Cho nên chiêu này chỉ có thể dùng để giảm chiều không gian đặc kích. Nếu là 10 vạn dặm, như vậy cái này có thể bao trùm đa số phản hư đơn lần đột pháp khoảng cách. Thử nghĩ một chút, nếu hai vị phản hư đấu pháp, một người trong đó tầm mắt là đối thủ mấy lần, vậy hắn dựa vào cái này ưu thế có thể đề cao phần thắng là không thể nào đoán trước. Chỉ liên Trần Cảnh An lúc trước triển lộ cái kia một tay, hắn một cái ý niệm trong đầu có thể bao trùm khoảng cách, chỉ sợ phải có mấy chục vạn dặm. Đến mức cụ thể chỉ số, quyết định bởi hắn đến cùng gian cách bao nhiêu lần mới hoàn thành đối Bắc Hải toàn cảnh bao trùm. Tứ đại yêu thánh rời đi, Trần Cảnh An tính toán tại nguyên chỗ. Hắn đánh ra trước mặt hồ lô, chú ý tới Trường Thanh lần lượt chết tại Vân đỉnh thành chủ trong tay, ngay sau đó lại bị hồ lô lực lượng tu bổ hoàn toàn. Loại này cưỡng ép chế tạo cơ duyên phương pháp, có thể nhường Trường Thanh mau chóng lĩnh ngộ phản hư chi đạo. Nhưng một cái giá lớn cũng là to lớn. Chỉ bằng Vân đỉnh thành chủ trên thân rút tới bộ phận, còn chưa đủ lấy hoàn toàn bao trùm Trường Thanh tốn hao. 100 năm, thế tất yếu tiêu hao hắn phòng thần hướng giai đoạn góp nhặt nội tình. Cái này đều là hắn một thế này tu hành tư lương. Lấy giới hạ tình huống mà nói, Đại Vũ thần triều hủy diệt, cho dù tương lai tứ đại thần quân giáng lâm, cũng không có khả năng lại bộc phát giống Đại Vũ thần triều cùng thú thần bực kia đại quy mô chiến sự. Cho nên, hắn điểm này vốn liếng là dùng một chút ít một chút. Mặc dù đột phá hợp thể không có khả năng, nhưng Trần Cảnh An bản thân cũng có chí tại tại phản hư giai đoạn nhiều đi mấy bước. Trường Thanh tiểu tử này, cũng đừng làm cho ta thâm một tiện. Trần Cảnh An tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn trong ống tay áo bay ra hai mảnh hồ lô lá, phân biệt biến hóa thành Trường Thanh cùng Vân Định thành chủ bộ dáng. Hai người này hướng hắn hành lễ, lập tức chạy về Vân Định thành. 60 năm trôi qua, Vân đỉnh thành chủ như cũ tại vị, chỉ có điều lúc đầu Vân đỉnh thành đổi một cái tên, bây giờ gọi là Kiếm Thánh Sơn. Kiếm Thánh Sơn sơn chủ chi vị từ Trường Thanh đảm nhiệm, đến mức nguyên bản phụ thành chủ huyết mạch hoàn toàn biến mất tại thế nhân trong mắt. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Bắc Hải nhân tộc tương lai muốn gánh vác tại vị này Bắc Hải Kiếm Thánh trên thân. Vân đỉnh thành chủ như vậy để bảo hắn, nói không chừng Bắc Hải chẳng mấy chốc sẽ sinh ra vị thứ hai nhân tộc thánh quân. Trần Cảnh An duy trì nguyên bản tư thế, canh giữ ở hồ lô trước. Hắn tận mắt chứng kiến lấy Trường Thanh trải qua lúc đầu bị miểu sát thể nghiệm, lần lượt phục sinh chiến đấu không ngừng kéo dài sinh tồn thời gian, cho đến có thể phản kích Vân đỉnh thành chủ, đồng thời dần dần có phần thắng. Trường Thanh trên thân cũng không cái gì hoa lệ thủy biến, thậm chí hắn cũng chưa từng có thay thánh pháp làm qua chuẩn bị, bởi vì Trường Thanh tu hành đến nay, trong lòng cũng chỉ đọc lấy hắn thanh kiếm kia, chính là loại này thuần túy, nhường Trường Thanh có đột phá phản hư khả năng. 20 năm trôi qua, một ngày này, Trần Cảnh An trước mặt hồ lô, đột nhiên xuất hiện một đầu màu xanh vết rạn. Hắn có chút kinh ngạc, ngược lại lộ ra nụ cười. Trường Thanh thành. Trần Cảnh An đưa bàn tay rựa vào hướng vết rạn, liền phảng phất kéo xuống một lớp da túi giống như, trực tiếp đem cái kia đạo vết rạn cho tách ra xuống tới. Hồ lô mặt ngoài lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đem miệng bình khẽ đảo, Trường Thanh lập tức thoát ra, xông thẳng tới chân trời. Đến mức bên trong Vân đỉnh thành chủ, hắn bây giờ đã không có giá trị lợi dụng. Những năm này hắn đặt mình vào hồ lô bên trong, bản thân tu luyện thánh pháp cũng bị hồ lô luyện hóa một phần. Kỳ danh Thiên Nghệ Thánh Pháp. Đây là từ cung đạo cùng khí đạo hai người kết hợp đi ra một loại thánh pháp. Thiên Nghệ Thánh Pháp lớn mạnh quá trình chính là thông qua tế luyện từng nhánh khác biệt thánh tiễn. Thánh tiễn số lượng càng nhiều, thánh pháp liền càng cường đại. Trần Cảnh An trước kia thông qua thiên cơ thuật nhìn thấy bộ phận, chính là đối ứng Vân đỉnh thành chủ chuẩn bị tế luyện thánh tiễn, tên là Phá Khung. Quá trình luyện chế cần sưu tập 10 loại trở lên có hộ giáp thiên phú thánh tộc thân thể. Trong thiên hạ, không còn so Bắc Hải càng nơi thích hợp. Chỉ là Vắc Nhạc yêu thánh cái này một chi, con cháu của nó đời sau liền cung cấp 4 loại khác biệt đặc tính thân thể. Còn lại bộ phận cũng có thể thông qua công phạt lấy được. Đối Thiên Nghệ Thánh Pháp tới nói, Bắc Hải chính là một tòa vô chủ bảo cố. Vân đỉnh thành chủ lập xuống Vân đỉnh thành trấn thủ, không chỉ có thể khu động dưới đáy rộng lớn tu sĩ thay mình buôn tẩu cống hiến sức lực, hơn nữa còn có thể thu lấy được lớn như vậy tên tuổi, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nếu không phải lần này đá vào tấm sắt, Lâm đem Trần Cảnh An đánh ra viên đạn bọc đường nuốt vào, nếu không thật đúng là gọi Vân đỉnh thành chủ thành công. Trần Cảnh An tự thân tu hành toàn bộ nhờ hấp thu tiên hồ bên trong vốn ban đầu. Đây chính là tiên hồ thánh pháp đối ứng tiến giai tuyến đường. Thật vừa đúng lúc, hắn đuổi tại thần triều diệt vong tiết điểm bên trên, cho mình sớm kiếm đủ dưỡng lao tiền vốn, không cần lại vì thánh pháp tinh tiến mà lo lắng. Không được hoàn mỹ chính là cái này tu vi nhất định là muốn mất đi, cho nên chỉ có thể xem như hắn mưu đồ lợi ích công cụ. Trần Cảnh An ngắn ngủi suy tư. Hắn đối chiếu cái khác thánh quân, tốc độ tu luyện của mình vẫn là quá mức kinh người. Dạng này hoàn mỹ chính mình, sớm muộn cũng có một ngày sẽ khiến cái khác thánh quân chú ý, một cái không tốt chính là thế gian đều là địch. Vì để tránh cho tương lai lâm vào tuyệt cảnh, Trần Cảnh An cảm thấy, hắn từ hiện tại liền muốn bắt đầu cho chính mình chế tạo giả sơ hở. Thì như, lợi dụng Thiên Nghệ Thánh Pháp tiến giai lộ tuyến, đến ngụy trang tự thân tu hành chính tự. Cho dù tương lai bị người phát hiện, hắn cũng có thể lại âm bên trên một tay. Lúc này, có một ngọn cỏ chân linh hiện hóa với thiên, vô số đạo kiếm ảnh dường như nước mưa giống như, dọc theo màn trời nghiêng về mà xuống. Bốn phương tám hướng đều có mấy đạo thánh pháp khí tức dâng lên. Đây là Trường Thanh chuẩn bị đột phá, nhưng là, có người cũng không hi vọng hắn đột phá thành công. Chương 915, Trường Thanh phản hư, ngoại đạo đường về chương 915, Trường Thanh phản hư, ngoại đạo đường về Trần Cảnh An híp híp mắt, trực tiếp đem Trường Thanh lúc trước lưu lại kia một đạo vết kiếm lấy ra. Hắn đem tự thân lực lượng quán chú đi vào. Một giây sau, kiếm này ngấn phi tốc trưởng thành, rất nhanh liền hóa thành một thanh tản ra lam quang bảo kiếm, mơ hồ có thể thấy được sóng nước lưu chuyển lấp loé. Vết kiếm là Trường Thanh kiếm ý hình thức ban đầu. Lúc đầu là bắt nguồn từ chính mình trị thủy kiếm pháp cho nên hai người được xưng tụng là đồng căn đồng nguyên. Trần Cảnh An lấy tiên hồ đem cái này một sợi hình thức ban đầu thôi hóa đến hoàn chỉnh hình thái trị thủy kiếm. Tay hắn nắm bảo kiếm, lại lần nữa ngước đầu nhìn lên. Màn trời vẫn là ố áp áp một mảnh, chẳng qua hiện nay tứ phía lại xuất hiện từng cây dài ngắn không đồng nhất của nước, mỗi một cây đều đại biểu sắp vào của người. Trần Cảnh An cầm kiếm tiến lên, lập tức liền có cột nước tán đi, đây là trước đó đã nhận ra nguy hiểm. Đến mức còn lại thằng xui xẻo, Trần Cảnh An không có ý định buông tha. Hắn trong nháy mắt đi vào một cây cột nước trước, trong tay chỉ thủy kiếm giữa trời bạch một cái, chỉ thấy cột nước này lập tức liền bị chém thành hai nửa. Trần Cảnh An đem một phần trong đó hút vào tiên hồ, lại lần nữa tìm kiếm mục tiêu mới. Xa cuối chân trời, nơi nào đó trong đạo trường, Tiên Phong đạo cốt tổ sư gia, vốn đang tại cho dưới đáy đệ tử giảng đạo, đột nhiên toàn thân tuôn ra huyết dịch, đạo bào lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Vị này thánh quân lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, người nào chạm ta hóa thân? Hắn có thể cảm giác được, chính mình không chỉ có hao tổn một bộ hóa thân, hơn nữa bao quát bộ phận kia hóa thân gánh chịu thánh pháp, cũng bị lấy không biết thủ đoạn cho cưỡng ép cắt đứt. Chuyện này đối với thánh quân mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng, kia tương đương với trực tiếp chém đứt hắn một bộ phận tu vi. Bắc Hải, Tân Tấn thánh quân người sau lưng. Vị này thánh quân diện mục sững sững, bản tọa bất quá là lòng nhiệt tình thay kẻ đến sau củng cố tu vi, vậy mà chạm phân thân ta, đoạt ta thánh pháp, cái này nhân quả không xong. Theo Trần Cảnh An lưới kiếm lại lần nữa rơi xuống, tuần tự khoảng chừng 6 vị thánh quân chúng chiêu. Những người còn lại không dám lưu lại. Lúc này, chân trời mưa kiếm cũng đang kéo dài tiêu giảm, những cái kia nước mưa phạm vi bắt đầu co bảo, đồng thời biến càng ngày càng tinh mịn. Cho đến cuối cùng một cây mưa bụi, hóa thành một thanh lam quang lấp lóe bộ kiếm. Cái này biểu thị Trường Thanh đột phá thành công, tiến giai phản hư. Về phần hắn ngưng luyện thánh pháp, Trường Thanh cũng không biểu diễn ra, mà là thu tại vỏ kiếm bên trong. Đây là vì cho tương lai địch nhân một kinh hỉ. Trần Cảnh An dù sao quan sát Trường Thanh nhiều năm như vậy, đối thủ đoạn của hắn toàn bộ biết được, suy đoán ra vậy đại khái suất là một phần dưỡng kiếm thánh pháp. Chỉ cần không xuất kiếm, như vậy kiếm trong tay hắn thế liền sẽ duy trì liên tục được ra. Cho đến đêm nay hết thảy thu liễm quang hoa, toàn bộ tập trung tới vung kiếm một phút này. Trường Thanh đi vào Trần Cảnh An trước mặt, chất phác biểu lộ có mấy phần thần thái, chỉnh trọng đạo: "Đa tạ huynh trưởng giúp ta thành thánh." Lấy trước mắt hắn nhãn lực, lại đi về nhìn mình cùng Vân Định thành chủ lần lượt chém giết, tự nhiên tin tưởng duy trì đây hết thảy Trần Cảnh An, đến tột cùng bỏ ra bao lớn một cái giá lớn. Phần ân tình này sợ là cả một đời cũng còn không hết. Trần Cảnh An đem hai mảnh hồ lô đạn hướng hắn, đụng vào nhục thân trong nháy mắt liền hóa thành lưu quang. Đây là liên quan tới Vân Định thành chuyển hóa thành kiếm thánh sơn ký ức. Trường Thanh bừng tỉnh hiểu ra, ta sẽ thay minh trưởng bảo vệ tốt kiếm thánh sơn. Vậy thì giao cho ngươi. Trần Cảnh An ném câu nói tiếp theo, lúc này rời đi Bắc Hải. Hắn bây giờ trong tay lại nhiều 6 phần khác biệt thánh pháp hàng mẫu làm tham khảo. Mặc dù những cái kia thánh quân bản tôn không đáng để lo, nhưng hắn lựa chọn đem kiếm thánh sơn đẩy lên trước sân khấu, cái này mang ý nghĩa chính mình cũng xuất hiện đúng nghĩa neo điểm. Một ngày kia, đám kia thánh quân có thể theo kiếm thánh sơn tìm tới cửa. Hắn cần sớm làm chút chuẩn bị, để tránh bị đánh đến trở tay không kịp. Trần Cảnh An lựa chọn trở lại cơ quan đạo trường. Hắn lại lần nữa hóa thành ra các huyền, cùng dưới đáy hóa thần tu sĩ một lần nữa đánh thành một mảnh. Cứ như vậy đi qua ngàn năm. Ở giữa, Bắc Hải biến hóa đưa tới người trong thiên hạ chú ý, ngày xưa Vân đỉnh thành hủy diệt, bây giờ kiếm thánh sơn từ từ bay lên, đồng thời trực tiếp xuyên qua Bắc Hải, tựa như một đầu đường ranh giới đem Bắc Hải chia làm phía đông cùng phía tây. Đối với đây hết thảy, tứ đại yêu thánh cùng với phụ thuộc thế lực, vậy mà không có bất kỳ cái gì nhất tộc phát ra dị nghị. Trong lúc nhất thời thành thiên hạ tu sĩ trong miệng thú đàm luận. Trần Cảnh An tu hành cùng nghiên cứu hai không lầm, nóng lòng phân tích những cái kia thánh quân lưu lại thánh pháp. Cái này đều là thượng hạng tài liệu, hắn hoàn toàn có thể ghi tạc trong đầu mang về. Nói không chừng còn có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc, biết rõ ràng những này thánh quân mai cốt chi địa, chờ trở lại hậu thế mới hảo hảo kiếm một món tiền. Bởi vì cái gọi là chuyện lúc trước chính là hậu sự chi sư, câu nói này trái lại dạng cũng đồng dạng áp dụng. Trần Cảnh An tỉnh thoảng ngước nhìn bầu trời, tính toán tứ đại thánh quân giáng lâm tiết điểm. Ngay hôm đó, Mặc Cung Hoàng Pha lại lần nữa đến nhà bái phòng. Hắn đã tới qua cơ quan đạo trường mấy lần, cùng ra các huyền dự vững không sai quan hệ cá nhân. Hai người giao lưu cơ quan thuật tâm đắc. Trần Cảnh An coi là thật từ trên người hắn học được đồ vật. Chỉ có điều, hôm nay Hoàng Pha bên người lại nhiều thêm một vị người trẻ tuổi, nhìn cũng di thực không ít cơ quan khí quan. Trần Cảnh An hơi kinh ngạc, Hoàng đạo hữu đây là ta tiểu đồ đệ Kỳ Trọng, là ta Thiên Công Viện trong hàng đệ tử, cùng cơ quan nội đạo nhất phù hợp một người. Đợi ta sau khi tọa hóa, Thiên Công Viện tất cả ta dự định giao cho hắn kế thừa. Gia Cát đạo hữu là ít có thể ở cơ quan trên đường để cho ta chịu phục người. Nếu như không chê, hôm nay liền để Kỳ Trọng nhận một nhận trưởng bối. Trần Cảnh An nghe vậy lộ ra bộ dáng suy tư. Nửa ngày, hắn làm bộ bằng lòng, Hoàng Pha đạo hữu coi trọng, ta tất nhiên là bằng lòng nhận hạ vị này hậu bối. Hoàng Pha nghe vậy lại hỉ, một bên Kỳ Trọng cũng liền bận bịu chấp lễ. Trần Cảnh An đưa hắn một phần bản chép tay xem như lễ gặp mặt, nhường tiểu tử này đi ra bên ngoài lĩnh hội. Đợi đến trong phòng chỉ còn chính mình cùng Hoàng Pha. Hắn vừa mới hỏi thăm, ta đối cơ quan nội đạo cũng có chút bản lĩnh, Hoàng đạo hữu có thể cần ta trợ giúp. Đa tạ gia cát đạo hữu ý tốt, bất quá tới ta mức này, đã vô lực hồi thiên. Hoàng Pha nói, đem chính mình áo bào cởi, lộ ra trong thân thể chân thực bộ dáng. Không có người làn da, thay vào đó là ám trầm kim loại sáng bóng. Hắn toàn thân cao thấp, chỉ có tim vị trí còn có khí tức đi khắp, cái khác bộ vị đã cùng tử vật không khác chút nào. Nằm trong loại trạng thái này Hoàng Pha, cùng nó nói hắn là dựa vào lấy cơ quan thuật kéo dài tính mạng, chẳng bằng nói Hoàng Pha thời khắc đều tại chạy về phía đem chính mình luyện chế thành cơ quan tạo vật mục tiêu. Trần Cảnh An hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt. Nguyên lai cơ quan nội đạo cuối cùng chính là như vậy. Hắn hiếu kỳ hỏi, nếu là Hoàng đạo hữu hoàn toàn biến thành cơ quan tạo vật, như vậy Hoàng đạo hữu tương lai ở đâu? Chuyện này dính tới Thiên Công Viện căn bản. Bất quá, Hoàng Pha vẫn cất muốn đem Trần Cảnh An cùng nó sư kéo vào Thiên Công Viện ý nghĩ, cũng không có che lấp. Ta sẽ bị luyện thành một tôn mới Thiên Công Cự Binh, đời đời kiếp kiếp bảo vệ lấy Thiên Công Viện. Chương 916, Hắc Xích Tuyệt Vọng, Kỷ Trọng Chi Tâm. Chương 916, Hắc Xích Tuyệt Vọng, Kỷ Trọng Chi Tâm. Hoàng Pha mang theo Kỷ Trọng rời đi, lúc gần đi lại cho Trần Cảnh An lưu lại một phần ngọc giản, bên trong ghi chép hắn suốt đời cơ quan thuật tâm đắc. Không được hoàn mỹ chính là, hắn vẫn không có mời chính mình tiến về Mặc Cung làm khách ý tứ. Trần Cảnh An lắc đầu, mà thôi, thời gian còn dư dả, một thế hệ không được liền nhiều chịu mấy lời. Lại qua 500 năm, Trần Cảnh An gặp được Kỷ Trọng, hắn nhìn qua có chút mỏi mệt, chuyến này cho Trần Cảnh An mang đến tin tức. Sư Hoàng Pha đại nạn mà kết thúc. Hoàng Pha trước khi lâm trùng, chỉ định Kỷ Trọng tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành một đời mới Thiên Công Viện chủ. Dựa vào sư tôn sinh tiền danh vọng, Kỷ Trọng khó khăn lắm ngồi lên vị trí này, thật vất vả củng cố tự thân quyền uy, lúc này mới rảnh rỗi đến đây cơ quan đạo trưởng bài kiến. Kỷ Trọng cùng Trần Cảnh An hàn huyên qua đi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ra cắt tiền bối, không biết thánh quân có thể từng xuất quan. Gia sư trước khi lâm trung lưu lại nguyện vọng, hy vọng có thể mời thánh quân đảm nhiệm ta Thiên Công Viện thái thượng trưởng lão. Kỷ Trọng nói xong thấp thỏm trong lòng, cái này không chỉ có là đối thánh quân kính sợ, đồng dạng còn có chút chột dạ. Lúc đầu Hoàng Pha bàn giao hắn nguyên thoại là nhường Kỷ Trọng lại quan sát một đoạn thời gian, thằng đến tự mình xác nhận lục giai cơ quan thuật, lại đối với nó phát ra mời. Thế nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Hoàng Pha tại viện chủ vị trí bên trên chờ thời cơ thời gian quá lâu, đến mức Thiên Công Viện nội bộ nhiều đời người nối nghiệp người kế tục đều đang đợi. Bây giờ đã mất đi Hoàng Pha trấn nhiếp, bọn hắn đối Kỷ Trọng khởi xướng xung kích. Nếu Kỷ Trọng không thể đè xuống nội bộ tiếng phản đối, vậy hắn người viện chủ này vị trí rất nhanh cũng phải giao ra. Trần Cảnh An từ đó ngửi được một tia thời cơ. Lấy hắn thực lực trước mắt, nghĩ đến tiến vào Mặc Cung hẳn là tương đối ổn thỏa. Nhưng cơ hội chỉ có lần này. Mục tiêu của mình là Mặc Cung toàn bộ truyền thừa, một khi công thành tỷ lệ lớn song phương là muốn trở mặt. Trần Cảnh An cảm thấy hắn còn muốn chuẩn bị một chút. Suy tư về sau, Trần Cảnh An lấy ra chuôi kia từ vết kiếm diễn tiến trị thủy kiếm, hắn lấy thánh pháp tiến hành tạo hình, để cho thứ này từ vẻ ngoài bên trên nhìn, có thể càng thêm gần sát cơ quan tạo vật. Gia sư chưa xuất quan, bất quá ta như thế lưu lại một cái gia sư chưa thành thánh trước đồ vật. Ngươi nếu là gặp gỡ không cách nào hóa giải chi cục, có thể đem thanh kiếm này phóng xuất ra. Kỷ Trọng nghe vậy vui mừng, mặc dù mục đích của hắn không thể đạt thành, nhưng là khóc than vậy mà thật sự hữu hiệu. Cứ việc, thứ này nghe vào giống như không phải lục giai cơ quan tạo vật. có thể đây là thánh quân còn xuất lại. Cho dù là một bãi nhỏ nước bọn, đối với đáy tu sĩ mà nói đó cũng là bình tương ngọc dịch. Trần Cảnh An đưa mắt nhìn Kỳ Trọng rời đi. Lấy tiểu tử này kích động trình độ đến xem, hắn sẽ thay tự mình giải quyết như thế nào đem Trị Thủy kiếm đưa đến Mặc Cung nội địa vấn đề. Hắn chỉ cần tiêu hao điểm lực lượng, liền có thể trà trộn vào Mặc Cung, cuộc mua bán này vẫn là tương đối có lợi. Chỉ thấy, Kỳ Trọng đi tới tứ hải cực điểm. Hắn lấy ra bên hông lệnh bài, trong nháy mắt liền bị nước biển cho nuốt vào, dưới đường đi nặng đến Mặc Cung kết giới. Kỳ Trọng thuận lợi tiến vào bên trong, không có gây nên bất kỳ biến cố. Trần Cảnh An phong tồn tại trong kiếm ý niệm, lúc này rốt cục tỉnh dậy một phần nhỏ, hắn đánh giá Mặc Cung hết thảy xung quanh, không nghĩ tới như thế lớn một nhóm người toàn bộ trốn ở biển cả chỗ sâu. Chẳng trách mình một mực tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Đang lúc hắn chuẩn bị lại nhìn càng nhiều thời điểm, chợt có một cây đen nhánh cây thước bay tới. Bành, cái này cây thước trực tiếp nện ở Trị Thủy trên thân kiếm, đem Trần Cảnh An cái này một sợi ý niệm xua tan, hắn trong nháy mắt đã mất đi đối Mặc Cung cảm ứng. Kỳ Trọng bị cái này đột nhiên động tĩnh giật nảy mình. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy một người mặc màu đen tê dài áo, dáng người thẳng tắp đại hán đi tới. Kỳ Trọng lập tức hướng hành lễ, tham kiến cự tử. Người đến bản danh Dương Địch Mặc Cung đương đại cự tử. Tay hắn nắm Mặc Cung thế hệ truyền thừa hắc xích, hơn nữa một người đồng thời chấp trưởng thủ ngự tư cùng Mặc Biệt Đường. Đây mới là đường kim Mặc Cung chủ nhân. Kỳ Trọng mặc dù là cao quý thiên công viện trên danh nghĩa mạch chủ, cùng Dương Địch cùng thế hệ, cũng phải đối với nó bảo trì cung kính. Dương Địch cự tử không có trả lời hắn, mà là nhặt lên trong tay Trị Thủy kiếm. Hắn dùng hắc xích ở phía trên lại lần nữa vuốt nhẹ một lần, đem nó trả lại tới Kỳ Trọng trong tay. Ta biết được ngươi thiên công viện bây giờ tình trạng, nhưng là như thế nào đi nữa, cũng không thể quên nhớ ta Mặc Cung tổ hấn, vậy mà đem loại này chưa xử lý ngoại vật mang về Mặc Cung. Nếu là bởi vậy bị người phát hiện Mặc Cung hạ lạc, ngươi chính là Mặc Cung tội nhân. Kỳ Trọng liên tục xưng là. Xem ra, vị Tiêu đại diện thánh quân sát thực lưu lại thái mắt. Trong lòng của hắn vui mừng, đây chính là Kỳ Trọng mong muốn xác định chuyện. Đại diện thánh quân đối Mặc Cung là có ý tưởng. Phát hiện này như vậy đủ rồi. Kỳ Trọng tin tưởng tự thân định vị, đơn thuần khả năng tới nói, hắn tuyệt đối không phải thích hợp nhất lãnh đạo Mặc Cung. Chính mình duy nhất ưu thế chính là thích hợp cơ quan nội đạo có thể sống đến so người cùng thế hệ càng lâu. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể trở thành cái thứ hai sư tôn. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn nguyện ý chờ xuống dưới, nhưng là thiên công viện những người khác chưa chắc có thể chứa đựng chính mình. Cho nên Kỳ Trọng cần tự cứu. Hắn không phải thiên công viện tu sĩ trong mắt thích hợp nhất mạch chủ. Nhưng theo sư tôn vạn hóa, hắn là trước mắt duy nhất còn có thể cùng cơ quan đạo trưởng giữ liên lạc mối quan hệ. Nếu đại diễn thánh quân thật nhập chủ thiên công viện, chính mình khẳng định so người bên ngoài lại càng dễ thu hoạch được thương thế. Kỳ Trọng hướng phía thiên công viện lãnh địa đi đến, trong lòng nhỉ non. Đã không thể cùng phú quý, vậy thì do ta độc phú quý. Nửa năm sau, Kỳ Trọng tại một đám thiên công viện nguyên lão vạch tội hạ, bị bãi miễn chức viện chủ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có tế ra Trị Thủy kiếm. Bởi vì Kỳ Trọng trong lòng minh bạch, Dương Địch cự tử đã để mắt tới hắn. Chính mình phàm là có bất kỳ không bình thường động tác, tỷ lệ lớn phải đối mặt tai họa ngập đầu. Hiện tại, Kỳ Trọng chỉ có thể gửi hy vọng ở lúc trước hắc xích động tĩnh, đã khiến cho đại diện thánh quân cảnh giác, tranh thủ có thể khiến cho đối phương sớm đi xuất quan, trực tiếp mạnh mẽ xông tới Mặc Cung tốt. Sự thật cũng đúng như Kỳ Trọng mong muốn. Trần Cảnh An đã nhận ra chính mình phong tồn tại Trị Thủy kiếm bên trong ý niệm bị đánh tan. Đây cũng không có nghĩa là thực lực của đối phương ở trên hắn, bất quá là chiếm được sân nhà ưu thế mà thôi. Trần Cảnh An lại lần nữa luyện hóa lực lượng trong cơ thể, một thân tu vi vẫn còn tại phản hư 4 tầng đảo quanh. Hắn còn như vậy, bình thường thánh quân làm từng bước tu luyện, lấy giới hà hoàn cảnh, sợ không phải đến tại cùng một cảnh giới lưu lại nhiều năm. Trần Cảnh An lại lần nữa rời đi đạo trường, tiến về Kiếm Thánh Sơn. Đầu này tung hoành Bắc Hải dãy núi, hắn ở trong dãy núi, sớm bố trí đại lượng cơ duyên, đều có thể giao cho kẻ đến sau lấy được. Bất quá, cứ như vậy, đối phương cầm hắn đồ vật, chính là cùng hắn kết xuống nhân quả. Trần Cảnh An lựa chọn trích dẫn năm đó quỷ sa mời thiên hạ hóa thần thay hắn cộng đồng gánh chịu lôi kiếp mạch suy nghĩ. Bây giờ một huyền quy chưa giáng lâm, Trần Cảnh An cần những này hạ tu thay hắn chia sẻ một bộ phận thiên cơ phản vệ. Mục tiêu của hắn chính là suy tính cái kia thanh hắc xích tin tức. Mấy ngày sau, Trần Cảnh An đem trên người lá khô tu bổ hoàn tất, đáy mắt nổi lên mấy phần vẻ tham lam. Cái này hắc xích lại là lịch đại Mặc Cung cự tử góp nhặt công đức vật dẫn. Trước mắt mà nói, hắn đời thứ tư đối công đức cũng không cần cầu, nhưng là đệ cửu thế Trần Cảnh An bản nhân lại cần dùng đến. Nếu hắn đem cái này hắc xích đoạt tới, lại mượn từ Hoàng Long xem như môi giới, lợi dụng thần quân không thay đổi đặc tính đem thứ này đưa đến 10 vạn năm về sau, chẳng phải là liền có thể phát huy được tác dụng. Chương 917, tìm kiếm Hoàng Long, Hắc Bạch Song Tinh. Chương 917, tìm kiếm Hoàng Long, Hắc Bạch Song Tinh. Ý nghĩ này đi lên, Trần Cảnh An liền có loại ngao ngoe muốn động tình thế. Bất quá dưới mắt, hắn trước tiên cần phải tìm tới Hoàng Long hạ lạc. Trước mắt có thể xác định một chút. Hoàng Long chưa chết, đến mức nó phải chăng bởi vì thần triều bị diệt mà rơi vào trạng thái ngủ say, cái này không tốt lắm nói. Trần Cảnh An tự hỏi tìm kiếm Hoàng Long hạ lạc biện pháp. Đầu tiên, Hoàng Long chính là kết nối chính mình cái này đời thứ tư cùng đệ cửu thế ở giữa môi giới, cho nên không thể điên đảo nhân quả. Bản thân hắn cũng không phải là hợp thể sinh linh, cũng không có tại khác biệt thời gian tuyến bên trên trực tiếp lẫn nhau năng lực. Cái này loại bỏ Trần Cảnh An gián đoạn đời thứ tư trực tiếp đổi hào tới đệ cửu thế tuyệt hạng. Cái này nhìn như là đơn giản nhất phương án, nhưng ở trên quy tắc, nhưng thật ra là không thể được. Bởi vì cái này hai đời chỗ thời gian tuyến đều thuộc về khách quan tồn tại phạm chủ, không tồn tại lấy bất kỳ bên nào làm chủ thuyết pháp. Trước kia, hắn có thể thu hoạch được một cái ngắn ngủi giảm sóc kỳ. Bất quá là bởi vì hai cái thời gian tuyến chưa rèn luyện hoàn toàn. Căn cứ vào điểm này, Nếu Trần Cảnh An lúc này đình chỉ đời thứ tư như vậy vĩnh viễn dừng lại chỉ có chính hắn. Đầu này thời gian tuyến bên trên chuyện đã xảy ra, bao quát tứ đại thần quân giáng lâm, hoặc là phản hư thánh quân tiêu vong, toàn bộ đều sẽ dựa theo cố định quy củ vận chuyển xuống dưới. Kia trước mặt hắn mưu đồ coi như toàn bộ thất bại. Trần Cảnh An suy tư một lát, cuối cùng nghĩ đến trên người mình thần triều bương vị. Đây là Sở Kiều nương nương buông tha một cây cái đuôi, thay hắn tác phẩm mô phỏng thánh chỉ. Cho tới nay đều thay mình ngăn cách tiên đạo điều tra. Nếu cái này vương vị xuất hiện một chút lầm lỗi, Trần Cảnh An trong đầu vừa sinh ra ý nghĩ này, lập tức đem nó bác bỏ. Vương vị là hắn lật tẩy một thế này cơ duyên căn bản, nếu là hao tổn ở nơi này, đó mới là lấy hạt vừng ném đi dưa hấu. Đến mức biện pháp khác, tỉ như thiết kế nhường Vũ Thần Kiếm Linh sớm xuất thế. Vậy cái này tương đương với chính mình đoạt cơ duyên của mình. Đến lúc đó, đệ cửu thế nhân quả xảy ra chết đi, vô cùng có khả năng lộ ra sơ hở mà không biết. Trần Cảnh An túi đầu trầm tư. Thời gian cứ như vậy lại qua 1000 năm. Hắn vẫn không có đầu mối, bất quá tự thân cảnh giới cuối cùng nâng cao một bước, đi tới phản hư 5 tầng. So với lúc trước, hắn thay đổi lớn nhất chính là có năng lực khôi phục trị thủy kiếm bên trên lưu lại ý niệm, đồng thời lần này không có bị Hắc Xích phát hiện. Chỉ cần Trần Cảnh An bằng lòng, hắn cảm thấy mình đã có thể thông qua vũ lực đạt thành mục đích. Nhưng là, cho dù hắn đem Hắc Xích có tới, nhưng là tìm không thấy Hoàng Long làm môi giới, đó cũng là toi công bận rộn. Đúng lúc này, Trần Cảnh An đột nhiên sinh ra một loại cảm ứng, hai mắt phía trên nổi lên thanh quang. Cái này ánh mắt trực tiếp xuyên thấu thiên cung, rơi vào thiên ngoại cửa ra vào chỗ. Trước kia, Hoàng Long từng lấy tự thân lực lượng, ngắn ngủi phong tỏa giới hà tới thiên ngoại cửa ra vào, phòng ngừa thú thần vực cường giả xâm nhập. Chỉ có điều, theo thần triều hủy diệt, thiên đạo thay thế người trị. Lấy linh nhận thánh vương cầm đầu thần triều cường giả, lựa chọn góp nhặt công đức đến giữ lại thần triều hương hỏa, thế là đem cái thông đạo này bộ phận mở ra. Phản hư có thể tiến, hợp thể cấm đi. Đợi đến bọn hắn không sai biệt lắm liều chết bốn liếng, thiên đạo cũng hoàn thành đối giới hà tiếp quản, đầu này xuất khẩu một mực duy trì mở ra trạng thái. Nói cách khác, giới hà tu sĩ tùy thời có thể rời đi, chạy về phía càng thêm tương lai tốt đẹp. Thiên ngoại có càng thêm thích hợp tu sĩ sinh tồn hoàn cảnh. Đây hết thảy gần ngay trước mắt, nhưng là dám phóng ra bước này người ít càng thêm ít. Trần Cảnh An không biết rõ người bên ngoài ý nghĩ, ngược lại với hắn mà nói, chết tử tế không bằng lại còn sống. Hắn còn xa không đến trình độ sơn cùng thủy tận, không đáng bước lên vừa thò đầu ra liền bị dây phong hiểm, tới thiên ngoại dây vào vật khí. Chính mình đường đường phản hư trung kỳ đại thánh còn như vậy. Những cái kia chỉ có giai đoạn trước thánh quân, trừ phi không còn sống lâu nữa, nếu không đều tiết mệnh thật sự. Trần Cảnh An chú ý tới, giới hà cửa ra vào có hắc bạch hai đạo lưu tinh hiện lên chân trời, trực tiếp bay đến giới hà bên trong đến. Cái này hai đạo lưu tinh không có rơi xuống đất, mà là lẫn nhau tranh đoạt lấy cuốn dao, dường như đua tốc độ tay đua xe. Giới hà bầu trời cũng theo hai đạo lưu tinh biến hóa mà biến hóa. Làm màu đen chiếm thượng phong lúc, giới hà lâm vào hắc ám. Làm màu trắng chiếm thượng phong lúc, giới hà đi hướng quang minh. Trần Cảnh An lòng có cảm giác, đột nhiên phân ra một sợi khí tức, tắm rửa ánh nắng. Rất nhanh, một cỗ khí tức quen thuộc xông lên đầu. Người quen cũ. Một bên khác, Hoan Hỷ Thiền Sư ngồi tại một phương hoa sen chỗ ngồi, ngay tại phía trước trốn chạy. Khí tức của hắn có chút hề hoài, giống như là có thương thế mang theo. Tới hình thành so sánh rõ ràng, thì là kia một đoàn màu đen lưu tinh bên trong, có một cái đằng đằng sát khí nam nhân, dường như chính là cái này đêm tối chủ nhân. Hoan Hỷ Thiền Sư vẫn ý đồ thuyết phục, Lưu Đạo Hữu, ngươi ta cần gì nháo đến trình độ như vậy? Ngươi chẳng lẽ quên, ngày xưa ngươi ta tình nghĩa? Chó má tình nghĩa? Lưu Tinh, đồng thời cũng là tinh thần lập tức chửi ầm lên, ngươi cái này vừa ăn cướp vừa la làng lao giả, thiết kế để cho ta giúp ngươi độc chết Thế Tôn Khổng Tước, lại muốn đem nhân quả toàn bộ vùng ra trên người của ta, làm hại ta bị Phật môn truy sát vài năm. Ngươi bất nhân trước đây, ta nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Hoan Hỷ Thiền Sư thần sắc đắng chát, đạo hữu hiểu lầm ta, ngươi thật cho là Thế Tôn nhân vật như vậy, lại không biết nguyên do trong đó. Thỉnh a, ngươi ta đều đã đi vào Thế Tôn bẫy. Tinh thần nghe vậy cười nhạo, dù vậy, ta lại có cái gì sức phản kháng? Chỉ có giết ngươi, nhường Thế Tôn tận hứng, đây mới là ta cơ hội sống sót. Hoan Hỷ Thiền Sư biến sắc. Lúc này, hắn đột nhiên phát giác được một cỗ quen thuộc vừa xa lạ khí tức bay tới. Lạ lắm là bởi vì Hoan Hỷ Thiền Sư chưa thấy qua. Đến mức quen thuộc, hắn rất nhanh kịp phản ứng, đây là nguồn gốc từ thời gian khác tuyến bên trên nhân quả, có người vậy mà vượt ngang hai cái thời gian tuyến. Là ai? Hoan Hỷ Thiền Sư trong lòng sinh ra kinh ngạc cảm xúc. Rất nhanh một màn này, liền ngã chiếu vào tiên thụ dưới đáy vị kia Hoan Hỷ Thiền Sư trong con mắt. Hắn biết tiền căn hậu quả, thậm chí, cũng mượn này đôi con ngươi, lần nữa thấy được mình bị tinh thần truy sát cảnh tượng. Nghĩ đến cái này, Hoan Hỷ Thiền Sư nhìn về phía đối diện tinh thần, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ghét bỏ, đồng thời lập tức đem nó biến thành hành động. Hắn hai ba bước đi đến tinh thần trước mặt, quạt hương bổ lớn bàn tay trực tiếp quất vào tinh thần trên mặt. Hai vị thần quân bây giờ lập trường đã xảy ra nguy chuyện. Diệt Tinh Minh chủ đã mất đi Diệt Tinh Thần bản một nửa lực lượng, hơn nữa tự tay khai sáng Diệt Tinh Minh cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Tới tương ứng, tinh thần thực lực cũng không lớn bằng lúc trước. So sánh dưới, ngược lại là thời gian dài rơi vào hạ phong Hoan Hỷ Thiền Sư. Bây giờ bởi vì có Trần Thanh Tiền dạng này một cái truyền nhân thay hắn phát dương Phật pháp, thực lực có thể vững bước khôi phục. Bây giờ bọn hắn toàn bộ về tới Thiên Tụ Phong ấn phạm vi bên trong, đồng thời cộng đồng hợp thành cái này phong ấn bộ phận. Cùng là thần quân, Hoan Hỷ Thiền Sư không có cách nào tưởng tinh thần đã chết, nhưng là nhường hắn ăn chút nỗi khổ ra thịt vẫn là không thành vấn đề. Tinh thần bị cái này đột nhiên chào hỏi cho đánh cho hồ đồ. Hắn một mặt phẫn nộ, họ Trương, ngươi hôm nay không phải đã đánh qua ta? Không trách lão nạp. Hoan Hỷ Thiền Sư mặt không biểu tình, ngay tại lúc trước, bản tọa mặt khác một đầu thời gian tuyến truyền về động tĩnh, hết lần này tới lần khác tuyển tại ngươi truy sát lão nạp thời điểm. Tinh thần nghe xong không còn lên tiếng, lo lắng bị đánh, lại xoay người sang chỗ khác. Phong thủy luân chuyển. Sớm biết hôm nay, hắn còn thà rằng nhường Tây Thiên Phật môn một mực truy sát chính mình, cũng tốt hơn những năm này tại hạ giới chịu bất khí. Chương 918, lợi người lợi mình, Mặc Cung Sát Cục. Chương 918, lợi người lợi mình, Mặc Cung Sát Cục. Hoan Hỷ Thiền Sư dọc theo thời gian biển, bắt đầu chậm chậm cảm ứng đi qua chính mình nhìn thấy đồ vật. Rất nhanh, hắn liền được kết quả. Kia là đứng tại đi qua tiết điểm bên trên, đụng phải tương lai chính mình mới sẽ tiếp xúc đến nhân vật, có một vị hắn người quen ảnh hưởng tới tự thân thời gian biển quái thai. Hoan Hỷ Thiền Sư nghĩ như vậy, dư quang nhìn lướt qua Tinh Thần. Hắn hiện tại cũng minh bạch rút dây động rừng đạo lý. Có người đã tuyển tại quá khứ bố cánh, chính mình muốn sông chống đỡ loại ảnh hưởng này, vậy thì phải phiến trở về. Hoan Hỷ Thiền Sư lúc này phóng xuất ra pháp thân, phát ra một hồi quét sạch giới hà gào thét. Cái này nhưng làm không ít bế quan tu sĩ giật nảy mình. Tây Châu phương hướng bên trên, Trần Cảnh An ngồi xếp bằng bất động, cũng là trong cơ thể hắn Hoàng Long đã bị kinh động. Hoàng Long ngẩng đầu nhìn một cái thiên môn, trong miệng nó nói thầm, không biết rõ kia con lửa chọc lại phát điên vì cái gì. Nghĩ đến cái này, Hoàng Long ánh mắt chuyển hướng Trần Cảnh An, luôn cảm thấy không quá yên tâm. Thế là lại lần nữa phân ra một sợi hồn thể tiến vào thời gian biển. Thiên cung phía trên, cái này ngày đêm thay đổi dị tượng không có duy trì liên tục quá lâu. Chỉ thấy một cái kình thiên đại thủ từ mây mù chỗ sâu rơi xuống, phân biệt tấn về phía hai đại thần quân nơi ở Hoan Hỷ Thiền Sư cùng Tinh Thần thân hình đồng thời hạ xuống. Tinh Thần thấy thế mắng to, một cái tiểu thế giới thiên đạo, dám đối chờ ta ra tay, không sợ chúng ta đưa ngươi vị cách bóc ra à? Lời này vừa nói ra, hắn phía trên bàn tay áp lực đột ngột tăng. Hoan Hỷ Thiền Sư mặc dù không có nhận ngoài định mức nhằm vào, có thể hắn tình trạng vốn là không lớn bằng lúc trước, cái này lại đột nhiên tao ngộ cao độ chấn động đối kháng, thân thể trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống. Tinh Thần còn chuẩn bị truy kích, không ngờ lúc này có mặt khác một cỗ khí tức ngoi đầu lên. Kia là một cái to lớn long chảo, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, tướng Tinh Thần cho đánh bay tới kia bàn tay bên trong. Hoàng Long thân thể cao lớn ngao du tại biển mây mặt sau. Nó nhìn xem biển mây chỗ sâu ánh mắt, chậm rãi mở miệng, bản tọa thay ngươi ra tay một lần, phần này nhân quả ngươi đến nhận hạ. Hiện tại, ta hy vọng tới nhân gian đi một chuyến. Nghe vậy, bàn tay lớn kia tướng Tinh Thần bắt đi, ánh mắt cũng cùng nhau nhắm lại. Đây là đồng ý. Hoàng Long lúc này thân hình thu nhỏ, đồng thời che giấu tự thân tất cả chấn động, bay vào nhân gian. Tại trên lưng của hắn, còn có một cái nhỏ hơn Hoàng Long xuất hiện. Bọn hắn nhanh chóng khóa chặt vương vị khí tức, hướng về Trần Cảnh An phương hướng tới gần. Đại Hoàng Long mở miệng nói, "Tương Lai Thần, ngươi muốn cho ta trông nom tiểu tử này, chỉ cần nói một câu lời nói là được rồi, không cần tự mình tới." Tương Lai Hoàng Long nhẹ gật đầu, quả quyết thu về còn lại lực lượng, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn mỗi một lần xuyên thẳng qua thời gian biển một cái giá lớn đều sẽ tiêu hao tự thân thần đạo đặc tính. Làm loại này đặc tính bị ma diệt một phút này, hắn liền rất có thể bị thời gian biển đồng hóa, vĩnh viễn ngưng lại tại khác biệt thời gian tuyến ở giữa, không cách nào trở lại chính mình dự thiết neo điểm. Hậu quả này khó có thể tưởng tượng. Đối Đại Hoàng Long mà nói, bây giờ chính mình thương cảm Tương Lai Hoàng Long, đó cũng là cho chính hắn tạo thuận lợi. Từ trước mắt quý tích đến xem, hắn tỷ lệ lớn là muốn lại đi một vòng Tương Lai Hoàng Long kinh lịch. Nếu thời kỳ toàn thịnh tự mình lựa chọn làm một cái vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước, như vậy tất cả hậu quả xấu tương lai cũng sẽ ứng nghiệm ở trên người hắn. Cho nên, Đại Hoàng Long đem hết khả năng phối hợp chính hắn. Cũng không lâu lắm, hắn liền khóa chặt Trần Cảnh An vị trí, lập tức rơi xuống một sợi chân linh. Trần Cảnh An trước mặt hiện hóa ra Hoàng Long bộ dáng. Trong lòng của hắn vui mừng, không nghĩ tới lấy Hoan Hỷ Thiền Sư đường dây này tiến hành thôi động, vậy mà thật sinh ra mắt xích hiệu ứng. Gặp qua Hoàng Long tiền bối, Trần Cảnh An trải qua giản yếu giải thích rõ, trình bày ý nghĩ của mình. Hoàng Long sảng khoái bằng lòng. Bất quá, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng, lấy trước mắt thời gian tốc độ chạy, những cái kia công đức cuối cùng có thể rơi xuống trong tay ngươi mười không còn một. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, những chuyện này hắn đã sớm biết. Bất quá, nếu là đem thời gian cách xa nhau rút ngắn, tự mình lựa chọn chỉ hoãn đem hắc xích truyền tống đi qua, có hay không có thể giảm xuống hao tổn. Hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Hoàng Long, được đến khẳng định đáp án. Ngươi biện pháp này có thể thực hiện, nhưng mọi thứ đều giảm cứu một cái rơi túi là an. Thứ này dù sao không phải ngươi, chưa chừng còn có người khác chuẩn bị ở sau, vẫn là nhanh chóng xử lý vi diệu. Tiền bối lời ấy có lý, kia cứ làm như vậy. Hoàng Long lúc gần đi giống hậu thế như thế, trực tiếp lưu lại một sợi hồn phách ở trên người hắn, đến mức bản thể thì tiếp tục ngủ say khôi phục. Trần Cảnh An trực tiếp chạy tới mặt giới. Bây giờ, Hoan Hỷ Thiền Sư cùng Tinh Thần đã giáng lâm. Tứ đại thần quân đến giới hà thời gian cũng ở trước mắt, hắn muốn bắt lại cái này sau cùng tân thủ bảo hộ kỳ, trình độ lớn nhất phát huy tự thân cảnh giới ưu thế. Trần Cảnh An rất nhanh theo lần trước kỳ chọn con đường đi tới tứ hải cực điểm. Chỉ có điều, làm thần thức của hắn khuyết tán ra thời điểm, lại thật lâu không thể tìm tới kết giới hạ lạc. Trần Cảnh An lập tức khởi động chính mình tại trị thủy kiếm bên trong phân hồn. Cảm giác của hắn lan tràn, trực tiếp che giấu mặc giới đám kia thủ ngữ tư tu sĩ, từ nội bộ bắt đầu kiểm tra kết giới quy tích. Kết giới này nói ít phải có lục giai đi lên. Trần Cảnh An tự thân trận pháp cơ sở, tính toán đâu ra đấy là ngũ giai trình độ. Bất quá, bây giờ phối hợp hắn tự thân cảnh giới gia trì, cũng miễn cưỡng có thể xem hiểu trận pháp này vận hành cơ chế. Hắn rất nhanh minh bạch nguyên nhân. Kết giới này biết di động, cũng không phải là mãi mãi cũng sẽ lưu tại tứ hải cực điểm. Trần Cảnh An suy đoán cái này cùng hắn lúc trước lực lượng bại lộ có quan hệ. Mặc Cung cao tầng so với hắn nghĩ đến càng thêm cẩn thận. Hắn nhìn xem kết giới, trực tiếp phân ra một cỗ lực lượng rót vào trong đó, đây là làm ra tiêu ký tác dụng. Một giây sau, nguyên bản người tại Mặc Biện Đường Dương Địch cự tử bỗng nhiên mở mắt. Hắn siết chặt hắc xích, trong nháy mắt xuất hiện tại kết giới vị trí bên trên, chiếu vào Trần Cảnh An lúc trước dừng lại địa phương chính là một kích đánh. Cũng may, Trần Cảnh An ý niệm sớm cải biến phương vị. Hắn vừa mới chuẩn bị chạy trốn về trị thủy kiếm. Lúc này có từng đợt quang mang rơi xuống, vậy ở trên người hắn, vậy mà đem cái này một sợi ý niệm cưỡng ép trói buộc chặt. Cùng lúc đó, mặt khác năm cái phương hướng bên trên đều có một bóng người xuất hiện. Dương Lịch cự tử vuốt vuốt trong tay hắc xích, thần sắc hài hước nhìn về phía Trần Cảnh An. Đại diễn đạo hữu, ngươi chẳng lẽ quá xem thường ta mà cung? Hắn giải khai tự thân liễm tức pháp môn, một cỗ kinh khủng linh áp quét sạch toàn trường, vậy mà cũng là một vị phản hư bốn tầng. Lúc trước bản tọa nể tình hoàng sư bá phân thượng, không có đối đạo hữu đuổi tận giết tuyệt, không nghĩ tới ngươi tặc tâm bất tử, lại còn dám đối ta mà cung có mang lòng mơ ước. Đã như vậy, đại diễn đạo hữu liền lưu lại đi. Trần Cảnh An ý niệm bị gông cùm xiềng xích tại nguyên chỗ, đối mặt Dương Địch cự tử trào phúng cũng không có lên tiếng. Lúc đầu, có người cảm thấy hắn là không bỏ nổi mặt mũi, lại thiếp vàng điểm gọi là không giữ được bình tĩnh. Thế nhưng là một lúc sau, dần dần có người ý thức được không thích hợp. Dương Địch cự tử trong tay hắc xích một chút, chỉ thấy vừa bị bọn hắn bắt giữ Trần Cảnh An, lập tức hóa thành bột mịn chấn bỡ. Lúc này, mảng lớn bóng ma dọc theo mặc giới trên không lan tràn xuống tới, thoáng qua liền bóp tắt mặc giới nội bộ mặt trời trận pháp. Bóng ma bên trong, một thanh âm truyền đến. Dương Địch đạo hữu, chơi vui a. Chương 919, phá hủy mặc giới, hóa thần tầng 2 chương 919, phá hủy mặc giới, hóa thần tầng 2 vừa dứt lời, liền có vô tận bóng ma hóa thành to lớn bàn tay, ầm vang đánh vào mặc giới phía trên. Bành, mặc giới đáng tự hào nhất kết giới bị phá ra, kia bóng ma cũng hóa thành Trần Cảnh An bộ dáng, hắn dọc theo chính mình đánh vỡ khe, nhìn xuống mặc giới bên trong sinh linh. Cỗ này linh áp hòa với thanh pháp, mục tiêu thứ nhất chính là Dương Địch cự tử. Dương Địch cự tử làm bộ muốn rút ra hắc xích. Lúc này, một đạo xanh thẳm kiếm quang từ phía sau hắn bổ tới, Dương Địch cự tử vô ý thức né tránh. Có thể chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hắc xích đã bị Trần Cảnh An một thanh cướp đi. Hắn gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đem thứ này giao cho Hoàng Long, Hoàng Long thì nhanh chóng đem nó ném vào thời gian trong biển. Cái này hiệu quả thắng qua bất luận một loại nào tuyệt linh bí pháp. Tại thời gian mặt biển trước, Dương Địch cự tử chuẩn bị bất kỳ chuẩn bị ở sau, tất cả đều không phát huy được tác dụng. Mặc cho hắn lại tính toán xảo diệu, cũng không nghĩ ra Trần Cảnh An chỉ cách xa ngàn năm, liền có thể từ phản hư 4 tầng đột phá tới phản hư 5 tầng. Hơn nữa, loại này lấy cao đánh thấp chiến cuộc, người ta lại còn trước đó kéo một vị thần quân cùng đi, tùy thời thay hắn mở ra thời gian biển. Đây không phải phe mình vô năng, mà là đối phương không nói võ đức. Còn lại 5 vị mạch chủ kiến trạng lập tức ra tay. Nhưng mà, 5 người này bên trong chỉ có 2 vị là chân chính phản hư, hơn nữa thực lực vẫn chưa tới phản hư trung kỳ. Trần Cảnh An vừa đối mặt liền đem nó trấn áp. Hắn nhìn về phía Dương Địch cự tử sau lưng, Trường Thanh chẳng biết lúc nào đã cầm kiếm chờ ở đây. Lúc trước chính là hắn một kiếm hấp dẫn Dương Địch cự tử chú ý, lúc này mới khiến cho lộ ra sơ hở. Trường Thanh, đem cái này mặc cung đồ tốt đều cho hắn chuyển không. Tốt. Trường Thanh không nói nhảm, trực tiếp phân ra vô số đạo kiếm ảnh, riêng phần mình ôm lấy một cái túi càn khôn, bay về phía mặc cung kiến trúc bên trong. Đến mức những cái kia mặc cung phổ thông tu sĩ, bọn hắn thân ở Trần Cảnh An linh áp phạm vi bao phủ bên trong, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem của cải của mình bị người cướp đi. Dương Địch cự tử nhìn qua trước mắt một màn, nhìn về phía Trần Cảnh An trong ánh mắt mang theo lửa giận. Không cần nhìn ta như vậy, bản thân ngươi cũng không có đường sống có thể nói. Trần Cảnh An phủi tay bên trong hồ lô, trực tiếp đem ở đây 3 vị thánh quân toàn bộ hút vào. Thu hoạch lần này cũng không nhỏ. Một vị phản hư trung kỳ, đầy đủ hắn nghiên cứu một lúc lâu. Chớ nói chi là, còn có mặc cung chân tàng điện tịch cùng truyền thừa, thừa cơ hội này đem nó toàn bộ bỏ vào trong túi. Làm xong những này, Trần Cảnh An nhìn qua mặc cung những người còn lại viên. Trên lý luận, chẳng thảo trừ căn là lựa chọn thích hợp nhất. Bất quá, mọi thứ đều có nhân quả có thể nói. Hắn trước kia là dựa vào lấy đời thứ tư Thanh Long Vương ngao quan quá khứ kinh nghiệm, mới biết được có Thiên Công Viện cùng thần cơ các tồn tại. Ý vị này, nếu không muốn đối một thế này thời gian tuyến sinh ra quá mức ly kỳ ảnh hưởng, Trần Cảnh An liền phải duy trì Long tộc cùng Mặc cung ở giữa sự thực đã định. Mặc cung 6 mạch, theo thứ tự là Thiên Công Viện thần cơ các tung hoành điện tụ bảo phường thủ ngự tư cùng từ cự tử thống lĩnh Mặc Biện Đường. Trong đó, thủ ngự tư cùng Mặc Biện Đường đều do cự tử chấp trưởng. Cái này hai chi là Mặc cung phòng giữ lực lượng, mà hắn lại là hủy diệt Mặc cung hắc thủ, không cần nghĩ cũng không biết cái này hai chi cùng hắn có tử thủ. Cho nên cái này hai chi nhất định phải hủy diệt. Đến mức còn lại 4 cái, Thiên Công Viện cùng thần cơ các đã từng có phần diễn, khẳng định phải bảo lưu lại đến. Trong tay hắn có kỳ trọng cái này phản đồ. Trần Cảnh An chỉ cần diệt trừ người biết chuyện, chuyện còn lại tự có kỳ trọng đến xử trí. Đến mức Tung Hoành Điện cùng Tụ Bảo Phường. Tung Hoành Điện phụ trách đối ngoại hành động, Tụ Bảo Phường phụ trách sưu tập tài nguyên. Cái này lại là hai thái cực. Tung Hoành Điện không có giá trị lợi dụng, cũng là Tụ Bảo Phường có thể kiếm lấy tài phú, có thể cân nhắc đem nó thu nhập dưới trướng. Trần Cảnh An xác định rõ đại phương hướng, đem còn lại việc nhỏ không đáng kể một mạch ném cho Trường Thanh. Hắn bây giờ đã là Kiếm Thánh Sơn chủ nhân, cần sớm ngày học được xử lý những này vụ vặt. Sau nửa tháng, được phép người còn sống sót tại Mặc Cung di chỉ bên trên tỉnh lại. Ngày xưa Mặc Cung 6 mạch, bây giờ chỉ còn lại có Thiên Công Viện thần cơ các cùng Tụ Bảo Phường, hơn nữa bên trong cao tầng đại lượng tử vong. Đám người kiểm lại một vòng, phát hiện mọi người ở đây bên trong thân phận cao nhất chính là Kỳ Trọng. Vị này ngàn năm trước bị trục xuất Thiên Công Viện chủ. Quá khứ của hắn đã không người để ý chỉ là dưới mắt, Kỳ Trọng dù sao có Thiên Công Viện hoàn chỉnh truyền thừa. Hắn tự nhiên mà vậy thành Thiên Công Viện một phương lãnh tụ. Còn lại hai chi người so với hắn đều kém hơn không ít, đây cũng là người lùn bên trong chọn người cao. Thế là, Kỳ Trọng liền bị chọn làm tân nhiệm cự tử. Từ hắn dẫn mọi người tiếp tục đi tới đích. Kỳ Trọng cố gắng thử nghiệm hồi ức lúc trước tất cả, có thể đầu óc tổng giống nhỏ nhặt như thế. Hắn chỉ nhớ rõ, có một vị vô thượng tồn tại giáng lâm Mặc Cung. Dương Địch cự tử không địch lại đối phương, thế là Mặc Cung liền đứng trước tai họa ngập đầu. Kỳ Trọng trở lại Thiên Công Viện chỗ sâu, nơi này đã là một mảnh hỗn độn, ngay cả đắp lên ở chỗ này cơ quan cự binh cũng bị người dọn đi rồi. Không đúng, còn có một bộ. Kỳ Trọng đào mở tầng đất, nhìn thấy từ gia sư tôn Hoàng Pha lưu lại cơ quan thân thể. Tâm tình của hắn biến rất là phức tạp. Nếu sư tôn linh trí còn tại, biết Mặc Cung hôm nay tao ngộ, không biết hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là có dạng này một tôn cơ quan cự binh, Mặc Cung ít ra có kéo dài tiếp hy vọng. Đệ cử thế, Tây Châu Trần Cảnh An tĩnh tọa đang bế quan chi địa, quanh thân hóa thần chi lực buôn tàu gào thét. Đột nhiên, nơi hẻo lánh bên trong đưa một thanh hắc xích bị thổi ngã xuống đất, trong đó phóng xuất ra một cỗ yếu đất khí tức. Nhưng đối hóa thần tầng một Trần Cảnh An tới nói, cỗ lực lượng này không thể nghi ngờ là hải lượng. Thân thể của hắn bản năng đem nó hấp thu luyện hóa. Nguyên thần hư ảnh hiện hóa đến trên đỉnh, chỉ có điều duy trì nhắm mắt tư thế, tùy ý những này công đức tràn vào thể nội. Sau một lát, Trần Cảnh An đột phá tới hóa thần tầng 2. Hoàng Long thấy thế ly thể, tứ phía ngao du đánh giá Trần Cảnh An, cuối cùng nhịn không được nhả ra một câu: "Thật đúng là phong phú của trời." Nó thông qua trải vớt chính mình tại quá khứ thời gian tuyến bên trên kinh lịch, tự nhiên tin tưởng cái này hắc xích lai lịch. Bình thường Mặc Cung cự tử, cầm trong tay thanh này hắc xích đều có thể thực lực bạo tăng. Nếu không đến phản hư trung kỳ, thậm chí có thể cưỡng ép đề cao một tầng cảnh giới, loại bảo bối này đặt ở Đại Vũ thần triều đều là tuyệt đối hàng hiếm sắc. Kết quả, tới Trần Cảnh An trong tay, chỉ là nhường hắn từ hóa thần tầng 1 đột phá tới hóa thần tầng 2. Hoàng Long chính là sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng tại thầm nghĩ trong lòng sai lầm. Không biết rõ Trần Cảnh An một thế này đi đến, còn phải trả đạp nhiều ít đồ tốt. Chương 920, Bồ Đề là mắt, mua bán tin tức. Chương 920, Bồ Đề là mắt, mua bán tin tức. Trần Cảnh An cướp sạch Mặc Cung, xem như một thế này ngoài định mức thu hoạch. Thời gian kế tiếp, theo Hoan Hỷ Thiền Sư cùng tinh thần ra trận, một cái thần quân hiện thế thời đại mở ra. Hắn cần giảm xuống tự thân tồn tại cảm. Trần Cảnh An làm chuyện thứ nhất, chính là đóng lại đại diện thánh quân cái thân phận này dưới đáy cơ quan đạo trường. Hắn đem tu sĩ khu trục, chủ động phong bế Tây Châu mảnh này hòn đảo, cho người ta một loại lui đến phía sau màn ấn tượng. Trần Cảnh An có lo nghĩ của mình. Thứ nhất, hắn mong muốn trở lại thời gian, tranh thủ dựa vào hiện hữu cơ sở, nắm giữ một bộ phận Mặc Cung truyền thừa. Hắn tại cơ quan thuật bên trên, mong muốn xung kích lục giai không quá hiện thực. Nhưng là, hắn có thể học tập ngao quang mạch suy nghĩ, cầm trong tay Thiên Công Viện cùng thần cơ các hoạch tâm truyền thừa kết hợp, từ hợp khí cấm pháp góc độ đề cao tự thân tỷ lệ sai số. Nếu có thể làm được chia thành tốt nhỏ, cho dù tương lai tao ngộ biến cố, cũng có thể cam đoan một thế này thời gian tuyến ổn định tiến hành. Thứ hai, Trần Cảnh An cần là Hoan Hỷ Thiền Sư cùng tinh thần truyền thừa làm chuẩn bị. Hai vị này là dẫn phát tứ đại thần quân giáng lâm nguyên nhân dẫn đến. Thế nhưng là giống nhau, giữa bọn hắn đấu tranh lại là quán xuyên về sau tuyến nguyệt. Tinh thần lựa chọn lấy Diệt Tinh Minh chủ xem như người đại diện, đồng thời từ hắn thi hành diện Phật sự tình. Trần Cảnh An có thể ở chỗ này sớm chốt điểm. Đến mức Hoan Hỷ Thiền Sư nơi đó, Trần Cảnh An cùng hắn ở giữa đã có Trần Thanh Thiền cùng Trần Thanh Dịch hai đại môi giới, ngược lại cũng không vội mà tại một thế này thu hoạch truyền thừa của hắn. Chỉ cần điều kiện cho phép, Trần Cảnh An càng có khuynh hướng từ Hoan Hỷ Thiền Sư nơi đó mượn lực. Hắn ngồi xếp bằng. Cùng lúc đó, từng mảnh hồ lô lá hóa thành kim sắc sợi tơ, từ tứ hải Phật môn thánh địa phiêu tán trở về. Đây là Trần Cảnh An đã sớm chuẩn bị xong quân cờ. Dưới mắt, giới Hà Phật tu chưa nên đón tai họa ngập đầu. Một thế này, hắn hồ lô lá cũng không thể giống đệ cửu thế linh đạo phân thân như thế, đạn sinh ra đơn độc linh trí. Bởi vì một thế này chính mình không có đạo lâm thủ thể mệnh cách. Hắn bây giờ chủng tộc là tiên hồ, cái này hồ lô lá mặc dù tự có thần dị, nhưng nhiều nhất cũng chính là tại thánh pháp gia chỉ dưới, như hắn lúc trước giả trang vân đỉnh thành chủ cùng trưởng thanh dáng vẻ. Loại biện pháp này tất nhiên có thể thực hiện, nhưng là đối lực lượng tiêu hao không nhỏ, cũng không thích hợp với rộng tung lưới tình huống. Bởi vậy, Trần Cảnh An lùi lại mà cầu việc khác. Hắn đem tự thân hồ lô lá xem như cơ duyên, dung hợp tới những cái kia Phật tu thế lực cung phụng cây bổ đệ bên trong. Cứ như vậy, hắn có thể thời khắc chú ý lấy Phật tu thế lực biến hóa. Đợi khi tìm được có giá trị thẻ đánh bắt lúc, hắn lại dùng hạ tràng. Nam Hải nào đó chỗ thiền viện bên trong, Hoan Hỷ Thiền Sư nhập thân vào một cái tiểu tăng trên thân thể người. Lúc trước bởi vì Hoàng Long cùng Thiên Đạo quấy nhiễu, hắn cùng tinh lực lượng của thần toàn bộ nhận lấy áp chế. Giới Hà Thiên Đạo bản ý là đem bọn hắn cầm nã, lại làm xử lý. Chỉ có điều, cái này một phương tiểu thế giới Thiên Đạo có vẻ hơi non nớt, đối thần quân thủ đoạn không đủ hiểu, bởi vậy nhường hai người toàn bộ chạy thoát. Hoan Hỷ Thiền Sư tạm thời thoát khỏi truy sát, nhưng hắn tin tưởng chính mình thần đạo cùng tinh thần ở giữa tồn tại liên hệ, bị đối phương cảm ứng được tung tích chỉ là vấn đề thời gian. Quả thật, cái này một phương tiểu thế giới tồn tại Phật tu truyền thừa, cái này đều có thể làm Hoan Hỷ Thiền Sư trợ lực. Chỉ là hắn càng hiểu hơn chính mình bị kia lão hỏa kế thủ đoạn, lấy tinh thần tính tình, vì buộc hắn hiện thân, sợ là đem giới Hà Phật môn truyền thừa đoạn tuyệt cũng sẽ không tiếc. Hoan Hỷ Thiền Sư không thể ngồi chờ chết, hắn nguy cơ cũng không giới hạn trong tinh thần còn có đến từ thiên ngoại. Nghĩ đến cái này, Hoan Hỷ Thiền Sư vô ý thức nhìn thoáng qua thiên cung. Hắn dung hợp cái này tiểu tăng người ký ức, thu hoạch được một bộ phận liên quan tới giới Hà tin tức. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, nơi này tại trước đây không lâu lại là một phương thần triều. Thần triều hủy diệt, thiên đạo thượng vị. Cái này có thể giải thích vì sao thiên đạo nhìn còn có chút nghiệp dư. Bởi vì nó trên bản chất cũng chỉ là một cái vừa xuất thế sinh linh. Chuyện này đối với Hoan Hỷ Thiền Sư tới nói, chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Nó mơ hồ phát giác được, lúc trước ngăn lại chính mình cùng tinh thần bị kia thần quân, cùng thiên đạo ở giữa cũng không tồn tại phụ thuộc quan hệ. Nói cách khác, thiên đạo thiếu người. Nếu chính mình bằng lòng chủ động tìm nơi nương tựa, đồng thời có thể từ trong tay hắn lừa gạt tới Phật tu quyền hành, như vậy sau này liền xem như có lập thân gốc dễ. chỉ cần hắn có thể đem hoàn toàn luyện hóa, đến lúc đó bản thân hắn cũng sẽ hóa thành giới hà bản nguyên một bộ phận. Thiên đạo nếu là không muốn tự đoạn cánh tay, thế tất liền phải bảo toàn tính mạng của hắn. So sánh dưới, mất đi tự do căn bản không tính là một cái giá lớn. Nghĩ đến cái này, Hoan Hỷ Tiền Sư lập tức quanh chân ngồi tĩnh tọa, thần đạo hóa thân hướng phía mái vòm phóng đi. Hắn thẳng tới thiên đạo nơi ở lúc này, trong tự viện một gốc cây bồ đề bỗng nhiên chập chờn lên. Trần Cảnh An quan sát đến một màn trước mắt. Trong mắt người ngoài, trong tự viện vẫn như cũ trống rỗng. Có thể hắn đem thánh pháp lực lượng bao trùm tới hai mắt, lập tức nhìn thấy một chùm chùm thiên kim quang thẳng đến trời cao, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Đây hết thể động tĩnh toàn bộ bắt nguồn từ một vị tiểu tăng người. Trần Cảnh An thấy thế lộ ra nụ cười, được đến chẳng mất chút công phu. Hoan Hỷ Thiền Sư chọn chúng vật dẫn, trực tiếp liền đụng phải hắn giám sát phạm vi bên trong. Không chỉ như vậy, Trần Cảnh An còn chứng kiến mặt khác một bức tranh. Cái kia chính là tinh thần hóa thành một cái râu quai nón đại hán, cầm trong tay một thanh đao nhọn, ven đường trực tiếp lấy chùa miếu làm đơn vị tiến hành diệt môn hành động. Biện pháp này đơn giản thô bạo. Hơn nữa, hắn còn trời xui đất khiến đụng phải mấy cái Hoan Hỷ Thiền Sư lưu lại chướng nhãn pháp. Trần Cảnh An tiên hồ lá thay bay vạ gió, cũng gây tổn hại một phần nhỏ. Cái này khiến hắn sinh ra tâm tư. Không bằng thừa cơ hội này trước bán cho hắn một chút tin tức. Trần Cảnh An nghĩ đến cái này, lập tức tế ra vương vị lấy thần triều quan tức bao trùm toàn thân, cả người trong nháy mắt biến thành thiên đạo dưới mí mắt người trong suốt. Hắn thánh pháp giáng lâm tới trong đó một tòa chùa miếu. Ngay tại tinh thần chuẩn bị vung đao lúc, hắn thao túng cây bồ đề hóa thành hình người, mở miệng nói: "Thần quân các hạ, đao hạ lưu nhân." Tinh thần nghe vậy hai mắt nhíu lại, cũng là không tiếp tục vung đao chém về phía chùa triền, mà là hướng thẳng đến phương hướng của hắn quét tới. Trần Cảnh An trong nháy mắt đốt hết cây bồ đề sinh cơ, khó khăn lắm tránh thoát một đao này vì thế. Tinh thần thấy thế lúc này mới thu đao, mặt không biểu tình: "Ngươi là người phương nào?" Trần Cảnh An nhìn ra vị này thần quân tính tình không tốt lắm, dứt khoát trực tiếp cắt vào chính đề: "Ta chính là thần triều về sau, dựa theo ngày hôm nay nói lời giải thích, có thể đem ta gọi thần triều Dương Nghiệt. Hôm nay tìm tới thần quân các hạ, là bởi vì ta phát hiện một vị khác thần quân tung tích." Tinh thần bàn tay tại trên sống đao vuốt nhẹ một chút, mở miệng nói: "Ngươi muốn cái gì?" Trần Cảnh An gọn gàng mà linh hoạt: "Ta muốn thần quân tại phản hư giai đoạn tu hành bản chép tay. Nếu như có thể thanh toán nhân quả, vậy thì tốt nhất rồi." Nghe vậy, Tinh thần hơi kinh ngạc: "Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đột phá hợp thể?" Hắn sau khi kinh ngạc, rất sảng khoái đáp ứng xuống: "Tu hành bản chép tay, ta có thể cho ngươi." Chương 921, Cửu Trạm Phật Thân, giới Hà Phật Tổ. Chương 921, Cửu Trạm Phật Thân, giới Hà Phật Tổ vừa dứt tiếng, Tinh thần trực tiếp ném ra một cái ngọc giản, Trần Cảnh An cũng không đưa tay đón, mà là mặc kệ rơi trên mặt đất. "Thế nào, bản tọa cho ngươi tu hành bản chép tay, ngươi lại không muốn?" Trần Cảnh An vẻ mặt lạnh nhạt: "Lấy thần quân ngài tính tình, nếu là bị tìm ra chân thân, ta liền chỉ có một con đường chết. Cho nên, làm phiền thần quân có thể đưa tay chát nội dung trực tiếp trình bày đi ra." Tinh thần nhìn hắn một cái, lá gan không nhỏ: "Tốt, như ngươi mong muốn, bất quá bản tọa không thể duy nhất một lần toàn giảng cho ngươi, còn lại một bộ phận chờ bắt được kia con lựa chọc lại nói." "Có thể." Trần Cảnh An một lời đáp ứng. Cứ việc, hắn ở trong lòng chắc chắn, Tinh thần tuyệt đối sẽ không đem hoàn chỉnh chuyển thừa giao cho mình. Thậm chí đã giao cho mình bộ phận, có thể có mấy phần thật giả còn là hỏi hảo. Cũng may, Trần Cảnh An cũng không là quyết tâm muốn giúp hắn. Còn nhiều thời gian, hôm nay coi như là loại trừ một sai lầm tuyệt hạng. Bản tọa thần đạo chi danh, gọi là Thái Nguyên Chấn Thần, chính là lấy trong truyền thuyết Thái Nguyên chi lực đến tu nạp sao trời. Tinh thần thanh âm chậm rãi vang lên. Trần Cảnh An thông qua đệ cửu thế kinh lịch, từ Hoan Hỷ Thiền Sư lưu lại trong tin tức, biết cái này Thái Nguyên Chấn Thần đúng là tinh thần pháp môn không nghi ngờ gì. Xem ra đối phương làm việc cẩn thận, không có vừa lên đến liền trốn móc. Trần Cảnh An vẫn thời khắc bảo trì cảnh giác. Hắn nghe Tinh thần trình bày, cả người dường như đưa thân vào một cái lĩnh vực bên trong, hết thảy chung quanh sự vật đều theo miêu tả xâm nhập, toàn bộ biến cụ tượng mà hoàn chỉnh. Một đầu sâu không thấy đáy vực sâu màu đen phá đất mà lên, ngôi sao đầy trời đồng thời hướng phía ở giữa rơi xuống. Trần Cảnh An chú ý tới, cái này Thái Nguyên vết nứt biến càng lúc càng lớn, cho đến sắp đem tầm mắt của hắn thôn vệ. Không có chút gì do dự, Trần Cảnh An quả quyết bỏ cỗ này bổ để phân thân. Không bao lâu, Tinh thần đã tới mặt khác một ngôi chùa viện, Trần Cảnh An lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Không đợi Trần Cảnh An hương sư vấn tội, Tinh thần liền cười hỏi thăm: "Tiểu hữu cảm thấy, bản tọa cái này Thái Nguyên Chấn Thần như thế nào?" "Không sai." "Tiếp tốt, tiếp xuống đến phiên tiểu hữu ngươi hiện ra thành ý." Trần Cảnh An không có cự tuyệt, thân hình hóa thành lưu quang, tiền bối xin mời đi theo ta. Hắn tướng Tinh thần dẫn hướng Hoan Hỷ Thiền Sư nơi ở, đồng thời Trần Cảnh An một cái khác bồ đề hóa thần, bây giờ ngay tại Hoan Hỷ Thiền Sư cách đó không xa. Hắn mở miệng nói: "Thiền sư, hắn đã ở trên đường." "Tốt." Hoan Hỷ Thiền Sư trả lời một câu, hồn phách của hắn lập tức rời vị trí. Một giây sau, một hồi quang mang đen kịt nổ bắn ra mà đến, trực tiếp chạm tại cái này tăng trên thân thể người, đem nó đánh chết tại chỗ. Tinh thần tùy theo xuất hiện, hắn đánh giá thi thể trên đất, nhướng mày: "Chạy cũng là khá nhanh." Lúc này, Trần Cảnh An thanh âm lại lần nữa vang lên: "Tiền bối có thể cần ta lần nữa định vị." Tinh thần nghe nói như thế, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong cuối cùng nhiều hơn mấy phần coi trọng. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp lần nữa giảng thuật lên Thái Nguyên ý cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trần Cảnh An cố này bồ đề hóa thân lần nữa báo hỏng, một cái mới hắn từ nơi khác đi ra. Trên người hắn có thần hướng di trạch bảo vệ, trừ phi Tinh thần có thể cưỡng ép phá vỡ vị kia thần quân lực lượng, bằng không hắn cũng không cách nào đem người từ xác rùa đen bên trong lôi ra ngoài. Trần Cảnh An bắt chước làm theo. Cứ như vậy, bọn hắn trọn vẹn truy lùng 9 lần. Lúc này, Tinh thần cũng phát giác mấy phần không thích hợp, nhìn về phía Trần Cảnh An trong đôi mắt mang theo một chút bất mãn. "Bản tọa chỗ tốt ngươi cầm, nhưng là mỗi lần đều để bản tọa vô hụt. Người tiểu bối này, chẳng lẽ đang làm hai đầu ăn sạch? Trong đầu của hắn hiện lên ý nghĩ này, kết hợp với Trần Cảnh An lúc trước hành vi, càng phát giác khả nghi. Trần Cảnh An mặt không đổi sắc, thần quân sao phải nói ta, ngươi còn không phải tận lực dẫn đạo Thái Nguyên, mong muốn đem ta đồng hóa. Có chút ý tứ. Tinh thần gặp hắn dám phản bác chính mình, lưỡi lao hướng xuống, ngươi là bản tọa thấy qua tiểu bối bên trong lá gan lớn nhất, ngươi có tư cách nhường bản tọa biết tên của ngươi. Trần Cảnh An cũng không để ý tới, hắn trực tiếp hóa thành quang ảnh rời đi. Lần này thậm chí không tiếp tục đòi hỏi Thái Nguyên chân thần. Tinh thần đánh giá hắn rời đi phương hướng, cuối cùng không có nhịn được lòng hiếu kỳ, đi theo. Lúc này mục tiêu đồng dạng là một đạo quang ảnh. Trần Cảnh An tại giống nhau địa phương dừng lại, tinh thần nhìn chăm chú quan sát cố kia quang ảnh, luôn cảm thấy cố này quang ảnh cùng trước mặt mấy cố cũng không giống nhau. Đây không ngoài ở hai loại khả năng. Thứ nhất, Hoan Hỷ Thiền Sư chân thân ngay ở chỗ này. Thứ hai, Hoan Hỷ Thiền Sư đảo hố cho hắn ngảy. Tinh thần trong lòng càng có khuynh hướng cái sau, nhất là Trần Cảnh An người dẫn đường này lại có hai đầu ăn sạch hiểm nghi. Hắn cùng Hoan Hỷ Thiền Sư thông đồng khả năng rất lớn. Tinh thần nghĩ như vậy, có thể cuối cùng vẫn là không thể đè xuống đối Hoan Hỷ Thiền Sư sát tâm. Hắn sát thực kiên kỵ đối phương mai phục. Nhưng hắn càng sợ, chính mình bỏ lỡ lần này đem nó đuổi tận giết tuyệt cơ hội, lại để cho đối phương xoay người. Cuối cùng, tinh thần vẫn là vung ra một đao. Một đao kia là tròn nguyệt hồ độ, nát bấy sao trời, tịch diệt bật bật. Nhưng lại tại bổ tới cái kia kim sắc quang ảnh thời điểm. Chỉ thấy, cái này quang ảnh vậy mà duỗi ra hai tay, tả hữu giáp công, trực tiếp đem lưới đao chế trụ. Mãnh liệt đao khí tứ tán, dường như loại bỏ rơi mất mặt ngoài giáp xác, đem cái này quang ảnh dưới đáy Hoan Hỷ Thiền Sư bạo lộ ra. Quanh người hắn hất lên một cái cà sa, sau lưng mơ hồ có sức ảnh hưởng lớn đến thế hư ảnh, cùng thiên địa này hợp nhất. Tinh thần mặt lộ vẻ hãi nhiên, ngươi cái này con lửa chọc điên rồi phải không? Thiên địa hợp nhất, mà lại là cùng tiểu thế giới thiên địa hợp nhất. Chuyện này đối với thần quân tới nói, quả thực là tự cam đoạ lạc, một cái không tốt thậm chí sẽ vĩnh cửu rơi xuống hợp thể chi cảnh. Cái này có thể so sánh tử vong còn khó chịu hơn. Hoan Hỷ Thiền Sư thì lộ ra nụ cười, miệng hô Phật đạo, cả người thân hình cấp tốc biến lớn. Tinh thần phát giác được nguy hiểm, thế ra diệt tinh thần bản mong muốn ngăn cản. Hoan Hỷ Thiền Sư không quan tâm, hướng thẳng đến tinh thần phía trên chỗ tới, nơi đó mơ hồ có từng khỏa sao trời lấp lóe. Đây cũng không phải là chân thực sao trời, mà là tinh thần Thái Nguyên chấn thần một bộ phận. Hắn đỉnh lấy bị diệt tinh thần bản va chạm một cái giá lớn, cưỡng ép hái được một ngôi sao xuống tới. Người tên khốn này, tinh thần gầm thét một tiếng, toàn thân khí tức đống nhiên suy sụp xuống tới. Trong cơ thể hắn sao trời chính là thần đạo cụ tượng. Một ngôi sao cũng sẽ không ảnh hưởng cả mảnh trời màn mỹ cảm, nhưng lại sẽ làm nó không còn hoàn chỉnh. Chuyện này đối với thần quân tới nói là chí mạng. Thần đạo không cho bẹn, mang ý nghĩa hắn tiến thêm một bước con đường bị phá hỏng. Hoan Hỷ Thiền Sư nhìn xem liều mạng tinh thần, ngược lại đem trong tay sao trời giao cho Trần Cảnh An, mở miệng nói: "Tiểu hữu, chúng ta giao dịch dừng ở đây." Trần Cảnh An lập tức đem thu vào trong hồ lô, không tiếc một cái giá lớn tiêu hao hồ lô nội tình trấn áp. Đồng thời, hắn cấp tốc thoát đi hai vị thần quân chiến trường. Trần Cảnh An vừa đi không lâu, đại lượng bụi đất tung bay mà lên, cấp tốc bao trùm ở hai vị thần quân chỗ khu vực, tạo thành một khỏa to lớn thổ cầu, đem tất cả động tĩnh ngăn cách ở bên trong. Làm cái này thổ cầu hoàn toàn phong bế về sau, vậy mà như là sao trời như thế bay về phía không trung, cuối cùng treo tại màn trời bên trên, thành ngàn vạn sao trời bên trong một chút.